Chương 78. Đông Hoang F4 Tiên Đoàn cùng chân thực bắt cấm chương 78. Đông Hoang F4 Tiên Đoàn cùng chân thực bắt cấm đám người rất nhanh liền trở lại Thanh Y Lý Tiểu Giao Vương hành cung, mà lại Thanh Y Lý Tiểu Giao Vương còn lui trái phải người hầu. Trần Minh ngồi ngay ngắn xuống, uống một ngụm rượu về sau, nói: "Các ngươi đều hẳn nghe nói qua Thiên Kiêu đi ngược chiều phạt tiên cấm kỵ chiến lược, như thế các ngươi biết rõ bắt cấm cái này chiến lược lĩnh vực tính đặc thù sao?" Lời vừa nói ra, Đồ Phi đám người có chút đưa mắt nhìn nhau. Trần Minh lắc đầu thở dài nói: "Nhìn bộ dáng của các ngươi, thật là chưa nghe nói qua bắt cấm tính đặc thù. Thậm chí bao gồm Diệp Phàm cùng Bàng Bác, ta đều không cùng các ngươi nói qua chuyện này. Phải biết, bắt cấm nhưng là chân chính đạp lên con đường của đại đế tiêu chí." Đám người nghe vậy rất là chấn kinh, bọn hắn đều là lần đầu tiên nghe nói cái này bí văn. Lập tức Đồ Phi hỏi: "Trần Minh, ngươi không phải nói đùa chứ? Nếu quả thật như lời ngươi nói, tại sao cái này bí văn không rộng truyền hậu thế?" Trần Minh cười cười, nói: "Bởi vì cái này bí văn bất lợi cho bồi dưỡng đồng dạng tiên kiêu vô địch tâm, cho nên cái này bí văn đương nhiên rất ít lưu truyền. Đây cũng là ta thở dài nguyên nhân, hiện tại thế hệ tuổi trẻ thật bị loại này bồi dưỡng phương thức cho hại, để bọn hắn thậm chí là các ngươi, cũng không tìm tới chân chính phấn đấu mục tiêu." Đồ Phi đám người suy nghĩ một chút, thật sự chính là như thế, thiên điêu vượt cảnh đối địch đã loại không dễ, cho nên mới được xưng là cấm kỵ chiến lược. Mà có thể vượt 8 cái tiểu cảnh giới đối địch, cái kia thật là nhường Đồ Phi đám người khó có thể tưởng tượng đáng sợ lĩnh vực. Diệp Phàm nhìn về phía Trần Minh, nhịn không được hỏi: "Vậy theo ngươi đã nói cấm kỵ chiến lược phán đoán pháp, ngươi bây giờ đã vượt qua bát cấm đi?" Trần Minh lắc đầu, nói: "Bát cấm phía trên còn có một cái lĩnh vực thần cấm, cái kia bình thường là chỉ có đại đế mới có thể thượng chú lĩnh vực, mà bát cấm cùng thần cấm ở giữa có thần cấm hàng rào. Xưa nay chỉ có chân chính đế lộ thiên tiêu mới có thể tại chứng đạo vọt tới trước phá thần cấm hàng rào, ngắn ngủi ngừng chân tại lĩnh vực thần cấm. Mà ta còn bị khốn tại thần cấm hàng rào, cho nên ta hiện tại chỉ là đứng ở lĩnh vực bát cấm." Đồ Phi biểu tình khoa trương: "Uy uy uy, lĩnh vực bát cấm đã rất lợi hại tốt sao? Có thể vượt 8 cái tiểu cảnh giới đối địch ai, ngươi bây giờ là tứ cực tầng thứ 3, như thế tăng thêm bát cấm, ngươi cũng đã có thể cùng Hóa Long đệ thất biến lao bối tu sĩ cứng đối cứng. Bàng Bác, cho nên cái kia tiểu kim mao chim đối đầu Trần Minh chính là tìm hai bạn, hắn cũng là tứ cực tầng thứ 3, thế nhưng là đại khái chỉ có 4 cấm chiến lực." Nhan Như Ngọc mắt lộ ra dị sắc, không nghĩ tới, Trần công tử đã chân chính đi lên con đường của đại đế. Thanh Y thì tiểu giao vương, không biết Diệp huynh nói tới cấm kỵ chiến lực phán đoán pháp là cái gì. Diệp Phàm nhìn một chút Trần Minh, thấy Trần Minh gật gật đầu, thế là hắn liền cùng Đồ Phi đám người nói rõ chi tiết, chủ yếu từ thể chất, kinh văn cùng bí thuật cái này ba cái phương diện để phán đoán cấm kỵ chiến lược phương pháp. Mà lại hắn còn nâng lên, theo đám thiên kiêu cảnh giới tăng cường, cái này ba cái phương diện mang cho đám thiên kiêu cấm kỵ chiến lược cũng biết càng mạnh, thậm chí thiên kiêu bản thân kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể gia tăng cấm kỵ chiến lược. Tại Diệp Phàm cho Thanh Y Di Tiểu Giao Vương bọn hắn phổ cập chiến lược phán đoán pháp thời điểm, Trần Minh nghĩ đến tình huống của mình. Hắn phát hiện chính mình phía trước đánh giá thấp chính mình, tại sử dụng thần hoàng bất tử dược quả rèn thể về sau, chỉ cần hắn đem vận hành kinh văn chuyển đổi thành tinh tu bản bất diệt thiên công, hắn liền đã tiến vào lĩnh vực bát cấm. Thậm chí hắn hiện tại cấm kỵ chiến lược phép tính là thể chất thêm 3 cấm, bí thuật thêm 4 cấm, gần đạo trạng thái thêm 3 cấm, mà kinh văn phương diện lời nói, trạng thái bình thường chỉ thêm 2 cấm, chuyển đổi đến tinh tu bản bất diệt thiên công sau thêm 3 cấm. Cũng chính là Trần Minh bị thần cấm hàng rào ngăn trở, bằng không, Trần Minh hiện tại cần phải có được cao nhất 13 cấm cấm kỵ chiến lực. Nhắc tới cũng là, số liệu này rất là dọa người, thậm chí có chút không chân thực. Thế nhưng Trần Minh lấy thần hoàng bất tử dược quả rèn thể, lại tăng thêm lấy hỗn độn tiên thổ tạo hóa luyện thể, thể chất cường độ đã có thể so với thứ nhất đẳng cấp thể chất, lại tăng thêm nó phá hạn linh tính mang tới gần đạo trạng thái. Có thể nói, Trần Minh hiện tại chính là một cái khác loại tiên tiên thánh thể đạo thai, thậm chí hiện tại Trần Minh có thể cùng tuổi nhỏ vô thủy đại đế phân cao thấp, đây mới thực sự là đại đế tuổi nhỏ phong thái. Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu muốn đột phá thần cấm hàng rào đạo này từ lớn, là thật có chút độ khó. Chiếu theo Trần Minh phỏng đoán, nếu muốn đột phá thần cấm hàng rào, đầu tiên cần tiên tiêu bản thân thực lực đạt tới chân thực bát cấm lĩnh vực này. Chân thực bát cấm chỉ là trừ bỏ bí thuật cùng gần đạo trạng thái những thứ này ngoại bộ nhân tố, chỉ tính thể chất cùng kinh văn những thứ này tự thân nhân tố tình huống dưới, thiên tiêu chiến lực có khả năng đạt tới bát cấm. Chỉ có thiên tiêu chiến lực đạt tới chân thực bát cấm lĩnh vực, thiên tiêu mới có thể tại trạng thái tốt lúc ngắn ngủi tiến vào lĩnh vực thần cấm. Trong nguyên tắc Diệp Phàm tại Hóa Long cảnh giới liền đã có bát cấm chiến lực, thế nhưng hắn tại tiên đài đệ nhị trọng thiên mới lần thứ nhất tiến vào lĩnh vực thần cấm, cũng hẳn là nguyên nhân này. Mà Trần Minh hiện tại chân thực cấm kỵ chiến lực chỉ có thể tính năm cấm, vẫn là cần cố gắng. Nghĩ như vậy, Trần Minh liền tại một trận tiếng kêu bên trong lấy lại tinh thần. Chỉ gặp Đồ Phi bọn người kính nể nhìn về phía Trần Minh, bọn hắn bị Trần Minh chỗ đưa ra cấm kỵ chiến lược phán đoán pháp rung động, mà lại cũng vì Trần Minh lấy được bất tử thần dược cùng tiên kinh chờ kỳ ngộ mà ao ước. Đối với cái này, Trần Minh nói: "Các ngươi đừng nhìn ta thật giống rất đáng ngờm, thế nhưng hiện tại bắt đấu trên mặt nổi đều có hai người có thể cùng ta đánh đồng." Diệp Phàm đám người hai mắt tỏa sáng: "Đồ Phi, lão thiên gia của ta, còn có hai người có thể cùng ngươi đánh đồng. Bọn họ là ai?" "Một cái là Bắc Nguyên Bắc Đế Vương Đẳng, còn có một cái cũng là bạn của ta, chỉ là lấy tính cách của hắn, có thể hay không tham dự đại đế tranh giành đều là vấn đề." Thanh Y Di Tiểu Giao Vương tràn đầy hiếu kỳ, nói: "Có thể hay không báo cho chúng ta, ngươi người bạn kia là ai chăng?" Trần Minh trầm ngâm một chút, mới lên tiếng: "Là Khương gia Khương Giật Phi, cũng chính là Hoài Nhân ngươi đường ca. Tại cảm giác của ta bên trong, hắn tựa như là một cái đại đế con ruột, hẳn là huyết mạch phản tổ. Tin tức này hy vọng các ngươi không muốn ngoại truyền, tính cách của hắn không thích cùng người tranh đấu." Đám người nghe vậy nhìn về phía Khương Hoài Nhân, mà Khương Hoài Nhân cũng là một mặt giật mình: "Giật Phi đường ca hắn mạnh như vậy sao?" "Đúng rồi, trong tộc có truyền ngôn nói, Giật Phi Đường ca cùng nhà ta tiên tổ Hàng Vũ đại đế rất giống. Trần Minh, cho nên có thể so với đại đế con ruột Hàng Nghĩa, các ngươi có thể tự mình nghĩ một hồi. Trên sân đám người thật lâu không thể lắng lại dòng suy nghĩ của mình, hôm nay bọn hắn mới có biết đỉnh tiêm thiên tiêu tiêu chuẩn. Mà Trần Minh nhìn xem bọn hắn tiêu hóa lấy đông đảo bí văn bộ dạng, còn cho bọn hắn thêm một chút mãnh liệu. Chỉ gặp Trần Minh nghiêng người nhìn xem một bên Diệp Phàm cùng Bàng Bác, nói đến, Diệp Phàm cùng Bàng Bác các ngươi cũng dùng bất tử thần dược tôi luyện qua thân thể, mà lại Diệp Phàm vẫn là hoàng cổ thánh thể, cho nên cũng Diệp Phàm ngươi khi tiến vào tứ cực bí cảnh lúc, cũng biết đưa thân lĩnh vực bắt cấm. Mà Bàng Bác ngươi tại tứ cực cảnh giới đại viên mãn, hẳn là cũng có thể đưa thân lĩnh vực bắt cấm. Cho nên các ngươi đừng chỉ nhìn ta, ta hai vị này minh đệ nhưng cũng là khó lường. Đỗ Phi, Khương Hoài Nhân cùng Thanh Y Tiểu Giao Vương ba người nghe vậy, một mặt u oán nhìn xem Diệp Phàm cùng Bàng Bác, không ngờ như thế hai vị này cũng không phải đèn đã cạn dầu, liền bọn hắn là đồ ăn bước. Đối với cái này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác sắc mặt xấu hổ. Lập tức, Đỗ Phi nghĩ linh tinh nói, thật là quái vật, một đám quái vật. Ai? Ta có này một đám quái vật bằng hữu, thánh nữ kia chẳng phải có trông cậy vào sao? Khương Hoài Nhân, bốn cái bắt cấm đại lao bà bọc, ta về sau chỉ định có thể hoành hành bắc vực. Thanh Y Di Tiểu Giao Vương nghĩ thầm, ta thế mà may mắn nhận biết này một đám bằng hữu, vậy ta có phải hay không cũng có thể trông cậy vào một chút hóa chân long sự tình. Nhan Như Ngọc, không hổ là Trần công tử, liền bằng hữu cũng như thế không tầm thường. Trần Minh tiếp tục nói, cho nên, Diệp Phàm, Bàng Bác, hai người các ngươi cố gắng nhiều hơn, chờ các ngươi tiến vào lĩnh vực bắc cấm, chúng ta Đông Hoang F4 Thiên Đoàn liền chính thức thành lập. Diệp Phàm cùng Bàng Bác thiếu chút nữa một ngụm rượu phun ra ngoài, Diệp Phàm, ngươi liền F4 Thiên Đoàn đều dự định tốt sao? Trần Minh giang tay ra, nói, vậy cũng không. Tốt như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa, không tổ kiến một cái đế lộ thiên tiêu đoàn đội há không đáng tiếc. Nói xong, ta là đoàn giải, ai cũng chớ giành với ta. Thanh Y thì Tiểu Giao Vương, xin hỏi, F Thiên Đoàn là đế lộ thiên tiêu đoàn đội cổ tên sao? Trần Minh rất tùy ý nói, không phải là, F Thiên Đoàn chỉ là một cái xuất chúng nhiều người đoàn đội. Đỗ Phi cùng Khương Hoài Nhân bừng tỉnh đại ngộ, lập tức như có điều suy nghĩ. Trận này đến hội kết thúc về sau, Trần Minh bọn người bị đơn độc an bài một tòa cung điện nghỉ ngơi. Đêm đó, trăng lên giữa trời thời điểm, một cái váy dài màu đỏ lên đất, lông mày có nốt ruồi son, đồng thời gồm cả dáng người ma quỷ cùng thiên sứ gương mặt thân hình tại dưới ánh trăng thức tha mà đến, nhìn nàng tiến lên phương hướng chính là Diệp Phàm vị trí cung điện. Trần Minh lúc đầu tại tinh tu, lại đột nhiên có cảm giác mở mắt. Chỉ gặp hắn trong hư không lóe lên một cái, liền đến chính mình chỗ ở cung điện nóc phòng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí rình coi lấy Diệp Phàm cung điện, chỉ gặp thức tha mà đến Tần Giao đã tiếp cận Diệp Phàm cung điện. Trần Minh chớp mắt, trên mặt lộ ra kỳ diệu mỉm cười, lập tức liền hướng Bàng Bác, Đỗ Phi cùng Khương Hoài Nhân truyền đi một chút thư tử. Ma thu đến truyền âm Bàng Bác, Đỗ Phi cùng Khương Hoài Nhân rất tự giác sử dụng ẩn nấp bí thuật, đồng thời bọn hắn cũng riêng phần mình xuất hiện tại chính mình chỗ ở cung điện nóc phòng, lộ ra từng đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm Tần Giao cùng Diệp Phàm chỗ ở cung điện. Thẳng đến Tần Giao đi vào, Trần Minh, Bàng Bác, Đỗ Phi cùng Khương Hoài Nhân con mắt to phát sáng, trong đó Bàng Bác, Đỗ Phi cùng Khương Hoài Nhân lặng lẽ tới gần Diệp Phàm cung điện, bọn hắn tụ tại một cái góc tường, đang cố gắng nghe lén. Mà Trần Minh sắc mặt tiếc nuối lấy ra một cái bảo ngọc trận bàn, đem nó kích hoạt, che lấp hoàn cảnh nơi này biến đổi. Sau đó, Trần Minh xoay người nói, công chúa đêm trăng tới chơi, sợ rằng sẽ bị người chỉ trích. Chỉ gặp một thân màu trắng váy áo Nhan Như Ngọc đang đứng tại Trần Minh trước mặt, tại ngân nguyệt chiếu dọi xuống, Nhan Như Ngọc như là quảng hàn tiên nữ, đẹp đến mức tựa như ảo mộng. Nhan Như Ngọc đi đến Trần Minh bên người, nhìn cách đó không xa ngay tại nghe lén Bàng Bác, Đỗ Phi cùng Khương Hoài Nhân, khẽ cười nói, nếu để cho người khác biết, danh dương thiên hạ linh đạo tử cũng là nghe lén góc từ người, vậy sẽ gây nên càng lớn chỉ trích đi. Trần Minh ngượng ngùng cười nói, ha ha, ha ha, ta vừa rồi nói đùa, công chúa cũng đừng để vào trong lòng. Nhan Như Ngọc cười nhẹ lấy ra một bình linh tửu cùng một cái chén, nói, ta không thích linh tửu, liền mời ngươi uống một mình. Trần Minh gật gật đầu, hai người ngồi tại cung điện trên đỉnh, mà Nhan Như Ngọc động tác êm ái cho Trần Minh rót chén rượu, nhìn xem Trần Minh một uống mà xuống, Nhan Như Ngọc mới lên tiếng, nhắc tới cũng là thật có lỗi, ngươi đối ta yêu đế hậu nhân nhất mạnh có đại ân, mà chúng ta nhưng không có gì đó có thể báo đáp ngươi. Trần Minh cười nói, tựa như ta nói qua đồng dạng, ta từng tại yêu đế phần mộ được rồi cơ duyên, nhờ vào đó vượt qua tu sĩ nhỏ yếu nhất giai đoạn, cho nên ta cái kia vốn là báo ân, các ngươi không nợ ta gì đó, mà lại nhất tộc công chúa vì ta rót rượu, đã là rất lớn vinh hạnh. Nhan Như Ngọc nhẹ khép lại sợi tóc của mình, nói, nhưng trong mắt của ta, ngươi cứu từ nhỏ đã chiếu cố ta, phụng ta làm công chúa các tộc nhân, cái này so cái gì đều trọng yếu. Trần Minh cười nói, công chúa có tình có nghĩa, khiến người khâm phục. Chúng ta cũng coi là bằng hữu, cho nên ân tình gì đó để qua một bên đi, chúng ta vẫn là nhìn xem náo nhiệt chứ. Trần Minh chỉ đã ngao ngoe muốn động Bàng Bác, Đỗ Phi cùng Khương Hoài Nhân, Nhan Như Ngọc khẽ cười một tiếng, tốt. Chỉ gặp Diệp Phàm cung điện bên ngoài, Bàng Bác cũng nhịn không được nữa, hắn lặng lẽ dẫn đầu đi vào, mà Đỗ Phi cùng Khương Hoài Nhân cũng một mặt hưng phấn theo sát phía sau. Rất nhanh, Diệp Phàm trong cung điện truyền ra Bàng Bác tiếng cười to, ha ha ha, Diệp tử, ngươi thế mà cũng có chiêu không chịu nổi nữ nhân một ngày à? Đỗ Phi, thật sự là mù mắt tiên của ta rồi, Diệp Phàm ngươi diễm phúc không cả đâu. Khương Hoài Nhân, Diệp Phàm, làm nam nhân làm đến ngươi mức này, nên thỏa mãn. Nghe những lời này, Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc cũng cười ra tiếng, bọn hắn cũng có thể tưởng tượng lúc này Diệp Phàm trong cung điện có bao nhiêu náo nhiệt. Lúc này trăng sáng vừa vặn, an ủi tâm hồn người. Chương 79. Thánh thể Di Hải cùng đưa tặng kinh văn chương 79, Thánh thể Di Hải cùng đưa tặng kinh văn tại Diệp Phàm cung điện tuân ra tiếng cười sau không lâu, mang theo ngượng ngùng Tần Giao đi ra, dù là xinh đẹp lớn mật như nàng, cũng có chút ngăn không được loại này hẹn hò bị phát hiện có quắp cảm giác. mà Nhan Như Ngọc tại sau đó không lâu cũng rời khỏi nơi này. Ngày thứ hai, Diệp Phàm đám người sáng sớm liền đến Trần Minh chỗ ở trong cung điện. Bàng Bác cười nói, "Trần Minh, ngươi hôm qua không có đi nghe Diệp Phàm góc tường thật sự là đáng tiếc, ngươi cũng không biết cái kia có bao nhiêu đặc sắc." Diệp Phàm nghe vậy, u đoán nhìn xem Bàng Bác bọn hắn, tối hôm qua hắn thật là cơ hồ tại chỗ mất mặt. Lúc này, Đồ Phi nói, "Trần Minh, rõ ràng là ngươi phát hiện ra trước cái kia thần dao, về sau ngươi đến cùng đi làm gì?" Chỉ gặp Diệp Phàm u đoán đối tượng thêm một, mà Trần Minh vừa cười vừa nói, "Ta à, lúc ấy cảm thấy đi nghe lén vẫn là quá phận một chút, cho nên dứt khoát ngắm trăng." Bàng Bác đám người một mảnh hư thanh, hiển nhiên là không tin. Sau đó Diệp Phàm nói lên chính sự, lại nói, "Thần dao nói cho ta, tại đây cái bên trong tiểu thế giới, có một bộ thánh thể di hải. Bất quá chỉ là không biết ở nơi nào, ngươi cùng Nhan Như Ngọc có giao tình, nếu không ngươi đi hỏi một chút cái kia thánh thể di hải ở đâu." Trần Minh gật gật đầu, "Cái kia đi thôi, chúng ta cùng đi." Tại yêu tộc người hầu dẫn đầu phía dưới, Trần Minh một đoàn người sau đó không lâu liền gặp được Nhan Như Ngọc. Trần Minh nói với nàng rõ ý đồ đến về sau, nàng trầm ngâm một chút, liền đáp ứng xuống. Chỉ là Nhan Như Ngọc cũng nói đến rất rõ ràng, cô kia hoang cổ thánh thể di hải ngay tại Thanh Giao Vương trong bảo khố, ta chỉ có thể mang các ngươi đi vào tham quan, không thể ở lâu. Thế là tại Nhan Như Ngọc dẫn đầu phía dưới, một đoàn người đi tới một tòa cao vút trong mây trên núi lớn. Tại một tòa cực lớn cung điện phía trước, Nhan Như Ngọc dừng lại, nơi này là cấm khu, liền nàng cũng không thể tự tiện xông vào. Có thể nhìn thấy, nơi này từ một chút lao yêu trông coi, trong đó mấy cái lao yêu bộ lông trắng bệnh, thậm chí con mắt đều nhanh khó mà mở ra. Nhưng chớ nhìn bọn họ già, bọn hắn trên thực tế là Thanh Giao Vương bộ hạ cũ, trong đó không thiếu nửa bước đại năng cấp tồn tại, nếu là phát động giận đến cũng không phải nói đùa. Lúc này, bọn hắn rất nhàn nhã hoặc là quét rác, hay là đánh cờ các loại. Nhan Như Ngọc tiến lên cung kính hỏi thăm những thứ này yêu tộc tiền bối, cũng nói rõ ý đồ đến. Những cái kia lão yêu nhóm thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Phàm, lập tức thật giúp bọn hắn đem bảo khố cửa lớn mở ra. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Nhan Như Ngọc rất thụ bọn hắn coi trọng, liền bảo khố chốt như vậy cũng có thể mang người tham quan. Làm Thanh Giao Vương bảo khố cái kia bạch ngọc cự môn bị mở ra một mấy mắt, linh khí giống như thủy triều bừng lên, mà lại bên trong bảo quang lấp lánh, nhường mắt người hoa hỗn loạn. Toàn này bảo khố rất lớn, hết thảy có 9 tầng bảo điện. Trong đó chân bảo chồng chất thành núi, chỉ có thể nói Thanh Giao Vương không hổ là long trúc, cất giữ bảo vật hứng thú truyền thừa cực kỳ đúng chỗ. Tại trong bảo khố, các loại thông linh binh khí lơ lửng, trong đó đao, kiếm, mâu, thương, kích, trùng, đỉnh, tháp các loại đầy đủ mọi thứ. Mà trên mặt đất, các loại bảo vật liệu cùng bảo dược chất đống. Trần Minh ở trong đó nhìn thấy thật long mục cùng thần hoàn thảo, đều là rất không tệ bảo vật liệu cùng bảo dược. Diệp Phàm cùng Bàng Bác lần thứ nhất tiến vào dạng này bảo khố, cho nên hai người đánh giá chung quanh nơi này. Mà cho dù là xuất thân bất phàm Đồ Phi cùng Khương Hoài Nhân cũng không nhịn được đối với nơi này chân quý bảo vật nhìn chăm chú. Tại Nhan Như Ngọc dẫn đầu phía dưới, một đoàn người hướng bảo khố chỗ sâu đi tới, mà Diệp Phàm cũng rất nhanh bị một trận thần bí khí cơ thu hút. Hắn bước nhanh hơn, vượt qua Nhan Như Ngọc, thẳng đến bảo khố chỗ sâu. Thẳng đến rào bước tiến lên tầng thứ 9 bảo điện, ở đây, bảo vật chồng chất thành núi, lại chỉ có thể phân loại hai bên. Mà ở trung tâm, một bộ huyết nục khô cạn, bao ra lấy xương cốt thánh thể thi hải ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Có thể nhìn thấy, cỗ này thánh thể thi hải là một người trung niên nam nhân bộ dáng, tóc đen đầy đầu rối tung. Cùng bình thường thi hải không giống, cỗ này thánh thể thi hải đến chết đều nhìn thẳng phía trước, chưa từng cúi xuống lưng của mình. Diệp Phàm tâm thần hoàn toàn bị cỗ kia thánh thể thi hải thu hút, có chút ngu ngơ hướng lấy thánh thể thi hải đi tới. Hắn giống như nhìn thấy một cái sinh mệnh cô kiệt, cuối cùng tọa hóa ở đây chính mình, đây là tới từ cùng loại thể chất của mình, rất là kỳ dị. Mà khi Diệp Phàm tới gần thánh thể di hải trong vòng một chốc lúc, cô kia thánh thể di hải còn chấn động một cái, đem Đồ Phi cùng Khương Hoài Nhân dọa đến quá sức. Đồ Phi mở miệng nói ra, "Diệp Phàm, nếu không coi như hết, cô thi thể này không thích hợp." Diệp Phàm cũng không quay đầu lại nói, "Không ngại." Cuối cùng, Diệp Phàm đi tới thánh thể di hải trước mặt. Thánh thể di hải đối đồng loại đến biểu hiện được dị thường sinh động, liên tiếp rung động hai lần. Mà lại thánh thể di hải còn dẫn tới Diệp Phàm trong khổ hải một gốc thanh liên nhảy thoát ra tới, tiến vào thánh thể di hải trong cơ thể. Gốc kia thanh liên là bởi vì Diệp Phàm sử dụng thanh đế máu gen thể, mới tại Diệp Phàm trong khổ hải sinh ra kỳ dị vật cộng sinh. Chỉ gặp gốc kia thanh liên tiến vào thánh thể thi hải bên trong không lâu, thánh thể di hải bên trong khổ hải liền một lần nữa phun trào lên, mà lại thánh thể di hải trên thân cũng bắt đầu hiện ra thần lực. Cái này một dị thường, nhường Bàng Bác, Đồ Phi cùng Khương Hoài Nhân nghị luận ở mỹ, mà Nhan Như Ngọc cũng rất là khẩn trương, liền thanh đế binh đều đem ra. Đối với cái này, Trần Minh mở miệng nói ra, "Công chúa, không có chuyện gì. Đây chẳng qua là hoang cổ thánh thể ở giữa cộng minh, không cần ngạc nhiên." Mắt thấy Trần Minh một mặt lạnh nhạt bộ dáng, Nhan Như Ngọc cảm giác Trần Minh cần phải hiểu rất rõ hoang cổ thánh thể, liền đem thanh đế binh thu vào. Lúc này, Diệp Phàm cảm giác tâm thần của mình một phân thành hai, thậm chí hắn còn có thể đồng thời khống chế thân thể của mình cùng cố kia thánh thể di hải. Thế là tại tò mò, Diệp Phàm khống chế thánh thể di hải đứng lên, đồng thời như là thường nhân hoạt động thân thể. Mắt thấy thánh thể thi hải hư hư thực thực sát chết bùng dậy, Đồ Phi đám người lại là rất gấp gáp, mà Diệp Phàm giải thích nói, đây là ta đang thao túng, mọi người không cần khẩn trương. Sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú, Diệp Phàm nhường thánh thể di hải một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Tại Đồ Phi đám người thở ra một cái thời điểm, Diệp Phàm còn ngạc nhiên ở bộ này thánh thể di hải luân hải bên trong bí cảnh, phát hiện không chọn vẹn bí cảnh duy nhất tu hành pháp. Cái này khiến hắn ý thức được thánh thể bí cảnh duy nhất tu hành pháp có thể là đời đời truyền lại, mà hắn chỉ là nâng Trần Minh Phúc, mới tại hoang cổ cấm địa lưu lại đại thành thánh thể đạo vận nơi đó lấy được truyền thừa. Diệp Phàm xoay người lại, hắn đầu tiên là cảm kích nhìn Trần Minh liếc mắt, sau đó hắn nhìn về phía Nhan Như Ngọc, hỏi, cỗ này thánh thể di hải có lai lịch ra sao sao? Nhan Như Ngọc, cỗ này thánh thể di hải là Thanh Giao Vương tại đây cái bên trong tiểu thế giới tìm tới, dựa theo Thanh Giao Vương phỏng đoán, cái này thánh thể rất có thể là mở ra tới này cái tiểu thế giới cổ thánh hiển. Diệp Phàm đám người rất là chấn kinh, bọn hắn nhìn ra được, bộ di hải này chỉ có mấy vạn năm lịch sử, bởi vậy phỏng đoán cái này thánh thể cũng là thời đại hậu hoang cổ người. Thế nhưng thời đại hậu hoang cổ, thánh thể gần như không thể tu hành, chỉ có thể dừng bước tại đạo cung bí cảnh, một điểm này tại thế lực lớn ở giữa đã lưu truyền rộng rãi. Đồ Phi nhịn không được nói, vậy cái này thánh thể là thế nào tu luyện tới thánh nhân cảnh giới? Trần Minh trả lời hắn nghi vấn, ngươi quên đơn tu bí cảnh cổ thánh hiền sao? Đồ Phi mới chợt hiểu ra, mà Diệp Phàm một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến thánh thể di hải trong cơ thể. Đi qua dò xét, hắn phát hiện cái này thánh thể khi còn sống đã tu hành đến đạo cung ngũ trọng thiên, chỉ là lòng của hắn thần tàng không có tu hành viên mãn. Kết hợp Trần Minh thuyết pháp, Diệp Phàm phỏng đoán cái này thánh thể là trước đơn tu luân hải bí cảnh, trở thành thánh hiền cấp tu sĩ sau mới tu đạo cung bí cảnh. Chỉ là khi đó hắn đã thọ nguyên gần, liền đạo cung bí cảnh đều không có tu xong, liền tọa hóa tại đây. Cuối cùng, Diệp Phàm đem hắn thanh liên tu hồi trong biển khổ của mình, một đoàn người đi ra ngoài. Đợi đến bảo khố bạch ngọc cửa lớn đóng lại, Bàng Bác mắt thấy Diệp Phàm còn có chút không quan tâm, nói: "Diệp tử, còn đang suy nghĩ như thế nào đổi được cô kia thánh thể di hải?" Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Đúng vậy à, có chút không biết dùng cái gì đổi cô kia di hải tốt." Trần Minh nhắc nhở: "Ta đề nghị ngươi dùng Đạo Kinh Luân Hải quyển cùng Thanh Giao Vương trao đổi." Diệp Phàm suy nghĩ một chút, Đạo Kinh Luân Hải quyển đích thật là rất không tệ lựa chọn. Rốt cuộc một cuốn có thể phòng chế tiên kinh, cầm đi trao đổi không đau lòng, mà lại cơ gia cùng giao quang thánh địa đều chiếm được quyển kinh văn này, lại nhiều một số người lấy được quyển kinh văn này cũng không có gì. Mà một bên Đồ Phi đám người nghe vậy, trong lòng cũng muốn phải Đạo Kinh Luân Hải quyển, đáng tiếc trên tay lại không gì đó có thể dùng tại trao đổi đồ vật. Thế là Diệp Phàm hướng Nhan Như Ngọc nói: "Công chúa, ngươi có thể hay không hướng Thanh Giao Vương tiền bối truyền một chút lời nói, liền nói ta muốn dùng hoàn chỉnh Đạo Kinh Luân Hải quyển cùng hắn trao đổi cố kia thánh thể di hải." Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Sau đó ta biết truyền đạt." Nửa ngày sau, Tần Giao đi tới Trần Minh bọn hắn chỗ ở cung điện, nói rõ Thanh Giao Vương đã đồng ý bọn hắn trao đổi thánh thể di hải thỉnh cầu, đồng thời mời bọn hắn đi hướng Thanh Giao Vương hành cung. Tại rộng lớn trong tiểu thế giới đuổi trong chốc lát đường về sau, Trần Minh bọn hắn rơi vào một tòa so Thanh Y Lý tiểu Giao Vương hành cung còn rộng lớn hơn mấy lần cung điện trước. Tại Tần Giao dẫn đầu phía dưới, bọn hắn đi vào tòa này cung điện, đồng thời tại cung điện chỗ sâu bên trong một tòa đại điện nhìn thấy Thanh Giao nhỏ Giao Vương, Nhan Như Ngọc cùng Thanh Giao Vương, mà cô kia thánh thể di hải ngay tại Thanh Giao Vương bên cạnh trên chỗ ngồi. Thanh Giao Vương là một cái cùng Thanh Y Di tiểu Giao Vương có mấy phần giống nhau người đàn ông trung niên bộ dáng, hắn đồng dạng mặc áo xanh, mà lại đầy đầu sợi tóc màu xanh ở giữa cũng lớn lấy một đôi bóng ánh sừng rồng. Thanh Giao Vương cặp kia uy nghiêm con mắt đánh giá Trần Minh một đoàn người, lập tức, hắn liền bị nhìn như bình thường Trần Minh thu hút lực chú ý, mở miệng nói ra: "Ngươi chính là Trần Minh đi?" Trần Minh gật gật đầu, nói: "Không biết tiền bối có gì chỉ giáo?" Thanh Giao Vương: "Ta nghe nói ngươi đưa ra cấm kỵ chiến lược phán đoán pháp, cũng biết ngươi tự xưng có bát cấm chiến lược. Bất quá ta cũng không như thế nào tin tưởng, huynh đệ của ngươi không phải là vừa vặn muốn hướng ta đổi lấy thánh thể di hải sao? Đến, hướng ta ra tay, chỉ cần ngươi thật sự có bát cấm chiến lược, cô kia thánh thể di hải ta có thể đưa cho ngươi huynh đệ." Trần Minh nhìn một chút cái này vàng son lộng lẫy đại điện, nói: "Ngay ở chỗ này sao?" Thanh Giao Vương: "Ngay ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể ở trong tay ta làm hỏng tòa đại điện này hay sao?" Trần Minh: "Đây cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy ở đây động thủ có chút thất lễ mà thôi. Như thế, liền mời tiền bối chỉ giáo một chút chiêu này đi." Chỉ gặp Trần Minh trên thân màu trắng thần quang hiện ra, hắn có chút lơ lửng mà lên, chung quanh Diệp Phàm đám người tự giác thối lui một chút. Sau đó Trần Minh hai tay hướng vào phía trong vây quanh, trong ngực rất nhanh liền hiện ra một cái sinh động như thật Thái Sơn hư ảnh. Mà lại Trần Minh bên người thần lực màu trắng phun trào, ổn định chung quanh hư không, để hắn không cần rơi vào đi. Lúc này, Thanh Giao Vương cau mày, nói: "Bao sơn ấn." Mà Trần Minh đem trong ngực nặng nề Thái Sơn hư ảnh ném về Thanh Giao Vương, Thái Sơn hư ảnh tại hư không vạch ra như là hòn đá xẹt qua mặt nước vết tích, nhường Thanh Giao Vương thu hồi đối một kích này khinh thị. Thanh Giao Vương vươn tay ra, nó tay cầm cùng Thái Sơn hư ảnh chính diện đụng nhau nháy mắt, tiểu thế giới này hư không bị đánh xuyên, xuất hiện một cái đen xỉ hư không lỗ hổng. Mà Thanh Giao Vương trên tay màu xanh yêu lực phun trào ở giữa, liền nuốt lên cái kia hư không lỗ hổng. Thanh Giao Vương tầm mắt sáng rực mà nhìn xem Trần Minh, cười to nói: "Ha ha ha, thật rất không tệ, quả nhiên có bắt cấm lực lượng. Mà lại ngươi còn không dùng ngoan nhân đại đế tuyệt thế bí thuật, xem ra ngươi là thật bị vây ở thần cấm hàng rào xuống. Con ta giao đến ngươi bằng hữu như vậy, tâm ta rất an ủi. Cỗ này thánh thể di hải cứ việc cầm đi, ta rất xem trọng ngươi." Chỉ gặp Thanh Giao Vương dùng yêu lực nâng lên thánh thể di hải, đưa đến hơi có vẻ kích động Diệp Phàm trước mặt. Mà Diệp Phàm khống chế trong bể khổ thanh liên lần nữa nhập chủ thánh thể di hải, nhường thánh thể di hải đứng ở bên cạnh hắn. Thanh Giao Vương nhìn xem tất cả những thứ này, mắt lộ ra ngạc nhiên, cảm thán nói: "Các ngươi hoang cổ thánh thể thật sự là thần kỳ." Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Trần Minh, nói: "Mà lại nghe ta nói, ngươi có biện pháp phá hoang cổ thánh thể chỉ có thể dừng bước tại đạo cung bí cảnh hoàn cảnh khó khăn." Trần Minh gật gật đầu, nói: "Ta đối hoang cổ thánh thể biết sơ lược, cũng biết Diệp Phàm chỉ có thể dừng bước tại đạo cung bí cảnh nguyên nhân, cho nên tự nhiên có biện pháp giải quyết Diệp Phàm hoàn cảnh khó khăn." Lập tức, Trần Minh lời nói chuyển một cái, nói với Thanh Y Lý tiểu Giao Vương: "Bất quá, Thanh Y Lý huynh, ngươi còn là nhận lấy Diệp Phàm đạo kinh luân hải quyển đi. Đây không phải là trao đổi, mà là giữa bằng hữu tặng cho. Ta chỗ này cũng có hai phần đạo kinh luân hải quyển, vừa vặn muốn tặng cho những bằng hữu khác." Dứt lời, Trần Minh hướng Diệp Phàm nháy mắt ra dấu, mà Diệp Phàm cũng hiểu ý tiến lên, đưa cho Thanh Y Lý Tiểu Giao Vương một phần Đạo Kinh Luân Hải quyển. Thanh Y Lý Tiểu Giao Vương do dự một chút, liền nhận lấy một quyển này tiên kinh. Mà lại Diệp Phàm còn đưa cho hắn một bình đến từ Hoang Cổ Cấm Địa thần tuyển, cũng bí mật truyền âm, đây là đưa cho Thanh Giao Vương duyên thọ. Thanh Y Lý Tiểu Giao Vương vô ý thức nhìn Thanh Giao Vương liếc mắt, liền nhận lấy cái này một bình thần tuyển. Mà Trần Minh lấy ra hai phần kinh văn, một phần trực tiếp kín đáo đưa cho một bên Đồ Phi, sau đó hắn đi đến Nhan Như Ngọc bên người, đưa cho nàng một phần khác Đạo Kinh Luân Hải quyển. Trần Minh, đưa ngươi, xem như bằng hữu một điểm nhỏ lễ vật. Nhan Như Ngọc êm ái nhìn thoáng qua Trần Minh, liền tiếp được Trần Minh trong tay kinh văn, cùng sử dụng âm thanh tự nhiên nói, cảm ơn. Làm Trần Minh đi trở về đến Đồ Phi đám người bên người lúc, Đồ Phi cùng Khương Hoài Nhân hai cái tiểu thổ phỉ chính kề vai sát cánh nhìn xem Đạo Kinh Luân Hải quyển, cũng bất Trần Minh nhắc nhở. Mà Thanh Giao Vương nhìn xem tất cả những thứ này, thầm nghĩ lựa chọn của mình quả nhiên không sai. Chương 81. Tần Giao cùng Lệ Thành chương 81, Tần Giao cùng Lệ Thành Thanh Giao Vương thần sắc khẽ động, nói, ta vừa lấy được tin tức, nói Lệ Châu Châu thành Lệ Thành xuất hiện cựu bí manh mối, không biết Trần Minh ngươi có hứng thú không? Trần Minh ánh mắt sáng lên, nói, tự nhiên là cảm thấy hứng thú, không biết tiền bối có thể hay không báo cho trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thanh Giao Vương lập tức chậm rãi đem Lệ Thành cựu bí đầu mối tồn tại nói một lần, sự tình muốn từ một cái trộm mộ nói lên, hắn từ một chỗ cổ tu sĩ mộ táng bên trong trộm ra một cái tàn tạ trung đồng, cũng phát hiện mặt trên khắc vào cổ văn bên trong nâng lên cựu bí hai chữ. Rất nhanh, cái kia trộm mộ trong tay trung đồng đi qua chuyển tay, cuối cùng bị bán cho một nhà cổ binh khí cửa hàng. Nhà kia cổ binh khí cửa hàng từ trên trung đồng cổ văn phỏng đoán đây là một kiện chết theo phẩm, đồng thời biết được mộ chủ một chút cuộc đời cùng mộ chủ gia tộc truyền thừa có một loại cựu bí cái này một kinh người tin tức. Đáng tiếc là cái kia trộm mộ tại trong mộ nhiễm nguyên rủa, tại bị nhà kia cổ binh khí cửa hàng tìm tới trước liền đã chết rồi. Sau đến, nhà kia cổ binh khí cửa hàng cũng không thể giữ vững trung đồng cùng cựu bí tin tức một truyền mười mười truyền trăm phía dưới, dẫn đến đông đảo thế lực đều biết một trong cựu bí khả năng tồn tại ở Lệ Thành trung quanh trong cổ mộ. Cuối cùng, Thanh Giao Vương đổi đề tài, nói, có ý tứ chính là, lần này cựu bí đầu mối tin tức truyền tới về sau, có rất nhiều ta nhóm đối thủ cũ cũng thả ra tin tức, nói lần này tìm kiếm cần phải lấy các ngươi thế hệ tuổi trẻ làm chủ, chúng ta những thứ này lao bối người thì là ẩn cư phía sau màn. Trần Minh, nói cách khác, bọn hắn đây là muốn để thế hệ tuổi trẻ nhóm bắt đầu bộc lộ tài năng, hai bên tranh bá. Thanh Giao Vương gật gật đầu, nói, không sai, ta có ý để các ngươi cùng tộc ta công chúa cùng con ta cùng nhau xuất phát, đến lúc đó cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Minh gật gật đầu, nói, đúng là nên như thế. Vậy chúng ta ngày mốt lên đường đi. Công chúa, Thanh Y Lệ Minh, các ngươi cảm thấy thế nào sao? Nhan Như Ngọc cùng Thanh Y Lệ Tiểu Giao Vương gật gật đầu, ào ào nói, tốt, tốt. Về sau không lâu, Trần Minh một đoàn người rời đi Thanh Giao Vương hành cùng, trở lại chỗ ở của bọn hắn, mà Trần Minh rút sạch đi vào Diệp Phàm cung điện. Đối với Trần Minh đến, Diệp Phàm hỏi, Trần Minh, ngươi đây là còn có chuyện gì sao? Trần Minh tức giận nói, là ngươi sự tình, không phải là ta sự tình. Tại Diệp Phàm ánh mắt nghi hoặc phía dưới, Trần Minh nói, là Tần Giao sự tình, ta có thể hiểu được ngươi trêu chọc Tần Giao lúc nằm ở không bạn gái trạng thái. Nhưng ta nhìn ra được, người ta hiện tại đã đối ngươi có ý tứ, cho nên ngươi không có ý định chiếu cố một chút người ta. Diệp Phàm có chút ngượng ngùng nói, ta dự định cũng đưa nàng một phần Đạo Kinh Luân Hải quyển. Trần Minh, còn chưa đủ, tư chất của nàng quá kém, cả một đời đều không thể đuổi kịp ngươi cái này đế lộ thiên tiêu, thậm chí liền làm bạn tại bên cạnh ngươi đều khó mà làm đến. Một phần bạn nàng có chuyện bất chắc, ngươi có thể được hối hận cả một đời, cho nên ta cho ngươi mang đến cái này. Chỉ gặp Trần Minh lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa một viên đến từ Hoang Cổ Cấm Địa thánh quả. Trần Minh tiếp tục nói, ta biết ngươi thánh quả đều sử dụng hết, mà lại ta ăn cái này thánh quả cũng đã không có hiệu quả lớn lắm, cho nên viên này thánh quả cầm đi dùng. Diệp Phàm rất tự nhiên tiếp nhận Trần Minh trong tay cái bình, hiện tại hắn là càng ngày càng không khách khí. Cảm ơn. Lập tức Trần Minh ôm lấy hắn bả vai, nói, lại nói hiện tại Tần Giao ngươi đều chống đỡ không được, nếu là nàng dùng cái này thánh quả biến càng xinh đẹp, ngươi chịu nổi sao? Diệp Phàm trợn trắng mắt, tức giận nói, ngươi có thể đi ngươi đi, cái này không cần ngươi nhọc lòng. Trần Minh rời đi Diệp Phàm cung điện sau không lâu, Diệp Phàm liền đi ra cửa, nghĩ đến hẳn là cho Tần Giao tặng quà đi. Cảm nhận được Diệp Phàm rời đi, Trần Minh thầm nghĩ nói, có thánh quả nhường Tần Giao thoát thai hoàn cốt, lại có một cuốn tiên kinh tại, Tần Giao cần phải liền sẽ không giống như nguyên tắc chết như vậy tại tẩu hỏa nhập ma, cũng bất Diệp Phàm một đời thống khổ, ta người huynh đệ này nên được đủ ý tứ. Lập tức Trần Minh tiếp tục tu luyện, còn không có vô địch, còn cần cố gắng a. Ngày thứ hai, Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác, Đồ Phi cùng Khương Hoài Nhân tại Tần Giao dẫn đầu phía dưới, cái này yêu tộc bên trong tiểu thế giới đi lòng vòng. Có thể nhìn thấy, Tần Giao càng phát ra kề cận Diệp Phàm, nhường Trần Minh đám người thỉnh thoảng ăn một bữa thức ăn cho chó. Cuối cùng, tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, Trần Minh, Bàng Bác, Đồ Phi cùng Khương Hoài Nhân tổ đội đi yêu tộc phường thị nhặt nhạnh chỗ tốt, nhường Diệp Phàm cùng Tần Giao hai người chính mình đi dạo đi. Ngay kế, tại Trần Minh siêu mạnh linh giác phía dưới, bốn người bọn họ thật đúng là có không ít thu hoạch, mà Diệp Phàm cùng ngày rất muộn mới trở về. Buổi sáng hôm sau, Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác, Đồ Phi, Khương Hoài Nhân, Thanh Y Tiểu Giao Vương cùng Nhan Như Ngọc một hàng bảy người, tại không ít yêu tộc bao quát Tần Giao tiễn biệt phía dưới, rời đi Thanh Giao Vương tiểu thế giới, đạp lên đi hướng Lệ Thành lộ trình. Tại trải qua 6 ngày đi đường về sau, Trần Minh một đoàn người đi tới Lệ Châu Châu thành Lệ Thành. Lệ Thành hai bên đường đủ loại thần lam tụ, loại cây này toàn thân màu xanh ra trời, nhiều tòa thành thị này xem ra rất là mộng ảo. Một đoàn người đi tại Lệ Thành trên đường phố, Bàng Bác nói, đã đến Lệ Thành, vậy chúng ta muốn làm sao tìm loại kia cử bí? Chẳng lẽ chúng ta muốn đem nơi này phụ cận cổ mộ đều lật qua? Trần Minh, không có cái kia cần phải, có thể có dấu cử bí mộ táng hẳn là đại mộ. mà đại mộ xuất thế tất có dị tượng, chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Hiện tại chúng ta đã đi tới tòa cổ thành này, vậy liền du lãm một chút lần là được. Cứ như vậy, Trần Minh một đoàn người tại lệ thành trung du lãm. Mà sau đó không lâu, Trần Minh cùng Diệp Phàm liền gặp được người quen, chỉ gặp một thân áo tím, cổ linh tinh quái Cơ Tử Nguyệt cùng đồng dạng một thân áo tím Cơ Hạo Nguyệt xuất hiện tại Trần Minh một đoàn người cách đó không xa. Cơ Tử Nguyệt cùng Cơ Hạo Nguyệt tự nhiên cũng chú ý tới Trần Minh một đoàn người, Cơ Hạo Nguyệt nhìn thấy Trần Minh, thần sắc lộ ra rất nghiêm trọng. Mà Cơ Tử Nguyệt nhìn thấy Diệp Phàm, thì là cao hứng chào hỏi, "Tiểu thí Hải, ngươi cũng tới a?" Diệp Phàm cũng hướng Cơ Tử Nguyệt lên tiếng chào, mà bằng bác, Đỗ Phi cùng Khương Hoài Nhân cũng đã tại trong âm thầm truyền âm, cuối cùng bọn hắn xác định, đây cũng là Diệp Phàm một người hồng nhan tri kỷ. Đối với cái này, bằng bác, Đỗ Phi cùng Khương Hoài Nhân tại truyền âm bên trong phỉ nhổ nói, "Cầm thú a." Mặc dù Cơ Tử Nguyệt rất muốn cùng Diệp Phàm gặp nhau một phen, thế nhưng Nhan Như Ngọc cũng tại, bọn hắn cơ ra thế nhưng là cùng Nhan Như Ngọc có thủ, cho nên Cơ Tử Nguyệt vẫn là đi theo Cơ Hạo Nguyệt rời đi. Sau đó không lâu, Trần Minh một đoàn người còn tới Thánh Khiết cùng ma nữ khí chất cùng tồn tại Diêu Hy. Diêu Hy nhìn thấy Diệp Phàm hình dáng, còn tiến lên nói, "Diệp Phàm tiểu đệ, từ khi Thái Huyền môn từ biệt, đã lâu không gặp." Diệp Phàm cũng cùng nàng lên tiếng chào, sau đó Diêu Hy nhìn về phía lộ ra chân dung Trần Minh, nói, "Linh đạo tử, hữu ngưỡng đại danh." Trần Minh cười nhạt nói, "Phía trước ta liền nhìn xa qua Diêu Hy thánh nữ tiên tử, hôm nay cuối cùng may mắn quen biết." Diêu Hy cười đến nhường trăm hoa thất sắc, nói, "Trần công tử thật biết nói chuyện, bất quá tiểu nữ tử thực lực yếu kém, ngày sau tranh nhau, còn xin Trần công tử hạ thủ lưu tình mới được." Trần Minh có chút nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Thánh nữ nói đùa, thánh nữ thực lực cũng không yếu." Diêu Hy trong mắt lóe lên một tia dị dạng, sau đó không lâu, Diêu Hy hướng Trần Minh một đoàn người từ biệt. Mà Trần Minh một đoàn người tiếp tục đi tại đây trong tòa cổ thành, chỉ chốc lát sau nhưng là gặp Đỗ Phi người quen. Chỉ gặp Đỗ Phi đột nhiên la to, "Trung Thiên!" Mà cách đó không xa một người thanh niên nghe vậy nhìn lại, hắn dáng người to lớn, râu quai nón rậm rạp, như là một đầu sư tử, chính là thứ năm đại khấu Ngô đạo cháu trai Ngô Trung Thiên. Ngô Trung Thiên nhìn thấy Đỗ Phi cùng Khương Hoài Nhân, rất nhanh liền đi tới. "Đỗ Phi, Hoài Nhân còn có Thanh Ý Lý Minh đều ở đây." Bôi Phi tiểu nói, "Liền ngươi cũng tới, xem ra lần này đích thật là chúng ta thế hệ tuổi trẻ thịnh hội. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút." Lập tức Đỗ Phi hướng Ngô Trung Thiên giới thiệu Trần Minh đám người, mấy người hàn huyên một trận, liền cùng nhau tại lệ thành bên trong du lắm lên. Trên đường đi, đám người cũng nhìn thấy không ít thánh địa cùng đại giáo đệ tử, liền Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đều nhìn thấy. Bất quá, có ý tứ nhất chính là, Trần Minh một đoàn người tại một cái phố đánh cược đá phụ cận nhìn thấy bạn Đức cái tên mập mặt này. Nhìn hắn sắc mặt đỏ hồng bộ dạng, liền biết hắn gần nhất trôi qua không tệ. Mà Ngô Trung Thiên nhìn thấy Đoạn Đức kích động nhất, "Đoạn Đức, tử kỳ của ngươi đến." Đoạn Đức nghe vậy nhìn về phía Trần Minh một đoàn người, khi thấy Ngô Trung Thiên thời điểm, hắn lập tức chột dạ không thôi, vô ý thức trốn, mà Ngô Trung Thiên nhưng là không có đi truy. "Diệp Phàm, chuyện gì xảy ra? Ngô huynh ngươi cùng cái kia mập mạp có thù sao?" Đỗ Phi ở một bên nói, "Nào chỉ là có thù, cái kia mập mạp cướp bên trong Thiên gia mộ tổ, bị Ngô đạo tiền bối truy sát, thế nhưng cái tên mập mạp kia thế mà có thể tại Ngô đạo trong tay tiền bối chạy thoát, mà lại vượt qua đến Nam vực, đi yêu đế phần mộ. Bất quá nghe nói hắn tại yêu đế phần mộ bị mấy vị đại năng ném vào yêu đế âm phần, chín vào chín ra cũng chưa chết, cái kia mập mạp thật đúng là đủ mạng lớn." Ngô Trung Thiên cắn răng nghiến lợi nói, "Mặc dù ta không làm gì được hắn, gia gia của ta lần này cũng tới, đến lúc đó chuẩn nhường cái kia mập mạp chịu không nổi." Diệp Phàm cùng Bàng Bác Âm thầm tắt lưỡi, cái kia mập mạp vậy mà như thế được, bọn hắn còn tưởng rằng lúc trước bị Trần Minh hù sợ Đoạn Đức chẳng có gì ghê gớm. Về sau, Trần Minh một đoàn người đi tới một cái Đỗ Phi nhà bí ẩn cứ điểm ở lại. Ở đây, Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng chính thức nhận thức đến Lý Hắc Thủy cùng Liêu Khấu hai người này. Lý Hắc Thủy khuôn mặt đen nhánh, dài khổng vũ hữu lực, là thứ 8 đại khấu Lý Hằng cháu trai. Mà Liêu Khấu xem ra có chút giá tính, là thứ 6 đại khấu Liêu Phong cháu trai. Đến bước này, thổ phỉ người xấu nước đen cùng thổ phỉ khác loại tên tổ 4 người toàn viên đến đông đủ. Bàng Bác vỗ bờ vai của bọn hắn, một bên cười một bên an ủi, "Ha ha ha, các minh đệ đừng khổ sở, từ một phương diện khác nghĩ, những tên này cũng rất có lực uy hiếp." Đối với cái này, Đỗ Phi, Khương Hoài Nhân, Lý Hắc Thủy cùng Liêu Phong đều nghiêng lấy Bàng Bác, trong mắt kinh bị không che giấu chút nào. Ban đêm, lệ thành nơi xa sáng rực khắp, có thế hệ tuổi trẻ cường giả đã bắt đầu đại chiến. Trần Minh đám người thăng lên trời cao trông về phía xa, phát hiện là Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương cùng Giao Quang Thánh Tử tại đại chiến. Bọn hắn như là hai vòng mặt trời nhỏ lóa mắt, chiến đấu ảnh hưởng còn lại nhường phụ cận thiên địa chấn động liên tục, thấy nhường người máu nóng sôi trào. Phụ cận phần lớn thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu xem ra, như thế chiến đấu chính là đại đế tư cách chiến bắt đầu. Bất quá, theo Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, hắn đây là phát tiết bị Trần Minh đánh tơi bời phiền một khí, thuận tiện chứng minh chính mình cũng là không kém gì thường nhân thiên tiêu. Tại Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương trong lòng, đã đem Trần Minh loại người này chia làm quái vật, không thể theo lẽ thường mà nói. Cả hai chiến đấu duy trì liên tục một đoạn thời gian, cuối cùng Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương cùng Giao Quang Thánh Tử riêng phần mình ngưng chiến, bọn hắn thật không nghĩ hôm nay liền quyết định sinh tử. Về sau trong vòng vài ngày, Trần Minh rất bình tĩnh tại lệ thành bên trong tu luyện, ngẫu nhiên cũng biết hóa thân Trần Linh cùng Diệp Phạm hóa thân Cổ Phong đi phố đánh cược đá luyện tập. Mà không giống cùng Trần Minh khoan thai, những ngày này, đông đảo tu sĩ kia là cơ hồ đem lệ thành phụ cận mộ táng cho lật một lần. Mà Đoạn Đức cũng không có nhàn rỗi, hắn kéo lên Cơ Hạ Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt cùng Diêu Hy, cũng tại tìm kiếm lấy khả năng có chôn một trong cựu bí mộ táng. Thẳng đến gần sau 10 ngày, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài một phen Đỗ Phi đám người mang đến đánh vỡ Trần Minh yên tĩnh tin tức. Có mộ táng một hàng kỳ nhân tìm được cổ lệ thành di chỉ, nghe đồn cựu bí rất có thể liền chôn ở nơi đó. Thế là Trần Minh một đoàn người cũng chạy tới hơn 200 dặm bên ngoài Cụ Lì Thành di chỉ, làm Trần Minh đám người đi tới di chỉ lúc, nơi này đã có không ít người tại mở mộ phần đào mộ. Mà lại những người này cũng không phải loạn đào, bọn hắn đều là tại nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ điểm đào xới ở vào phong thủy bảo địa mộ táng. Chương 82. Gặp mặt quần hùng chương 82, gặp mặt quần hùng lệ thành cổ di chỉ là một mảnh hoang vu bình nguyên, tràn đầy đá vụn. Mà Trần Minh một đoàn người tại không trung yên lặng nhìn trong chốc lát, liền phát hiện Cơ Hạo Nguyệt đám người. Cơ Hạo Nguyệt một đoàn người bên trong, Đoạn Đức sử dụng xúc cốt thuật, cho nên Ngô Trung Thiên nhất thời không có phát hiện thân phận của Đoạn Đức, không phải vậy Ngô Trung Thiên cũng sẽ không giống hiện tại như thế bình tĩnh. Theo Trần Minh một đoàn người đã đến, nơi này tựa hồ là kéo ra gì đó đóng mở. Rất nhanh, nơi xa một vệt ánh sáng vàng vút qua không trung, rơi xuống một chỗ đỉnh núi, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng tới đến nơi này. Mà đổi thành một cái phương vị, giao quang thánh tử pháp lực ba động cũng rất là dễ thấy. Không bao lâu, nơi xa truyền đến man thú tiếng gầm gừ, có tới mấy trăm dị thú kỵ sĩ hướng phương này địa vực vào tới. Bọn hắn một thân áo sắt, sát khí lăng nhiên, chính là người của Khương Gia Ngựa. Tại cái kia nhóm dị thú kỵ sĩ bên trong, một đạo hừng hực ánh mắt quét qua Trần Minh, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, giao quang thánh tử cùng Cơ Hạo Nguyệt đám người, kia là Khương Gia đương đại thần thể. Hôm nay hắn lần thứ nhất xuất thế, trong lòng khát vọng chứng minh chính mình, thậm chí muốn cùng lúc còn trẻ thần vương Khương Thái Hư sánh vai. Khương Gia mấy trăm dị thú kỵ sĩ tại không trùng vượt qua, rơi vào xa xa một chỗ trên bình nguyên, chính thức chiếm cứ một cái phương vị. Sau đó, sáo trúc du dương, sương mù tràn ngập, một đám bạch tí tiên tử xuất hiện tại cách đó không xa. Đó chính là giao chỉ các tiên tử, mà giao chỉ thánh nữ tại quần phương bên trong cũng là vô cùng làm cho người chói mắt. Đồ Phi không khỏi cảm thán nói, giao chỉ thánh địa từ trước đến nay tại thế không tranh, không nghĩ tới lần này thế mà cũng tới, xem ra cựu bí lực hấp dẫn nhường đám này tiên tử cũng động phạm tâm. Lúc này Trần Minh một đoàn người đã rơi xuống một chỗ khâu lăng bên trên, mà Trần Minh đột nhiên quay đầu nhìn sang một bên. Thuận Trần Minh ánh mắt, có thể nhìn thấy đầu vương hai to, cường tráng như châu được Hắc Hoàng chính hướng bên này chạy như bay đến. Mà những người khác cũng rất nhanh phát hiện Hắc Hoàng tồn tại, đợi đến thấy rõ Hắc Hoàng bộ dạng, Đồ Phi cái miệng rộng này tự nhịn không được nói, thật là lớn một đầu chó đen, cái đuôi đều trọc, xem ra nhiều năm rồi, cái này thế nhưng là đại bổ a, nếu không chúng ta ở đây nướng ngừng thịt chó ăn. Lời vừa nói ra, Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bắc Đông cảm giác không ổn. Quả nhiên, hai thính mắt tinh Hắc Hoàng nghe vậy lập tức giận dữ, nó nhe răng niết miệng, đang tức giận rưng rưng âm thanh bên trong phóng lên tận trời, hóa thành một đạo màu vàng sẩm thần quang vọt đến Đồ Phi bên người, đồng thời cắn một cái vào Đồ Phi tay. Đồ Phi lập tức đau đến rú thảm lên, a, ta thế mà bị chó cắn. Mà Hắc Hoàng nghe lấy răng nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi mới được đại bổ. Diệp Phàm, Bàng Bác, Khương Hoài Nhân cùng Ngô Trung Thiên thấy thế liền đội vàng tiến lên tách ra Hắc Hoàng miệng, mà Đồ Phi cái miệng rộng này tử còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, tiếp tục nói, cái này chó thế mà là con chó tinh, thế nhưng là cái đuôi của nó đều chọc a. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghe vậy biến sắc, mà Hắc Hoàng trong cơn giận dữ cắn đến càng dùng sức, Diệp Phàm bốn người cũng khó có thể đẩy ra Hắc Hoàng miệng rộng. Mắt thấy Hắc Hoàng nổi giận bộ dạng, Diệp Phàm vội vàng nói, Đồ Phi, nhanh cầm nguyên thạch ra tới xin lỗi, Hắc Hoàng cũng không phải dễ chơi. Đồ Phi có chút không tin tà vận dụng thần lực, nghĩ đánh văng ra Hắc Hoàng, thế nhưng Hắc Hoàng lại chết cũng không há miệng. Đồ Phi chỉ có thể đang đau nhức bên trong cắn răng nói, cái kia cậu tử, ngươi như là đã thông linh tính, liền hẳn phải biết ta là ai, ngươi dám cắn ta. Mà Hắc Hoàng không sợ hãi chút nào nói, mặc kệ ngươi là ai, ta đều chiếu cắn không lầm. Diệp Phàm tiếp tục khuyên nhủ, Đồ Phi, ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi. Liền xem như gia gia của ngươi ở đây, Hắc Hoàng cũng dám cắn. Đồ Phi một bên rú thảm, một bên hỏi, cái này chó đến cùng lai lịch ra sao? Mà Trần Minh dùng thanh âm sâu kín đáp, Hắc Hoàng hẳn là một vị đại đế nuôi chó. Khương Hoài Nhân, Nô Trung Thiên, Nhan Như Ngọc cùng Thanh Y đi Tiểu Giao Vương nghe vậy một mặt chấn kinh, mà Đồ Phi càng là trực tiếp hóa đá. Sau đó không còn tỉ khí, Đồ Phi lấy ra hơn 100 cân nguyên phóng tới trên mặt đất, Hắc Hoàng lúc này mới buông ra hắn, đem trên đất nguyên thạch một nuốt xuống. Giải thoát sau bôi xoa cánh tay của mình, tại đau nhức hít khà zzz bên trong hỏi, một vị đại đế, là vị đại đế nào nuôi dạng này chó? Trần Minh nhìn về phía Hắc Hoàng, mà Hắc Hoàng một mặt ngạo nghễ nói, bản tọa chính là Vô Thủy đại đế dưới trướng Hắc Hoàng. Lập tức Hắc Hoàng một mặt bất thiện nhìn xem Đồ Phi, nói, tiểu tử, ngươi về sau cho ta cẩn thận một chút, còn dám vũ nhục bản hoàng sẽ xuống ngươi. Đồ Phi có chút không phục nhỏ giọng thầm thì nói, một con chó thế mà còn tự xưng bản hoàng. Hắc Hoàng nghe vậy lại là một trận nhe răng niết miệng, nhường Đồ Phi chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng lại. Diệp Phàm nhìn về phía Hắc Hoàng, hỏi, ngươi không phải là chờ ở trong thạch trại sao? Làm sao tới nơi này? Hắc Hoàng, đợi đến có chút im lìm, ra tới đi một chút, nghe nói Lệ Thành có cựu bí tin tức, liền đến. Diệp Phàm, không đúng, ngươi lại không biết bay, như thế nào nhanh như vậy liền đến nơi này? Hắc Hoàng, thử, bản hoàng là ai? Bay loại chuyện nhỏ nhặt này có thể làm khó được ta? Kỳ thực Hắc Hoàng không có nói ra chính là, nó xin Trương Lâm giúp nó giải phong Hoàng Kim Thần Trùng, mới có được năng lực phi hành. Chỉ chốc lát sau, mấy chục chiếc cổ chiến xa mang theo đại quân lao nhanh đồng dạng khí thế, tại một trận trong tiếng ầm ầm lại tới. Sau đó, lại một chiếc Hoàng Kim cổ thuyền bạch phá tầng mây, lao vùng một tới. Khương Hoài Nhân vì Trần Minh đám người giới thiệu cái này hai nhóm đội ngũ lai lịch, Hoàng Kim trên thần thuyền chính là đại diện thánh địa người, mà điều khiển cổ chiến xa chính là vạn sơ người của thánh địa. Hai cái này thánh địa đều là Đông Hoang cổ xưa nhất thánh địa một trong, tên của bọn hắn đại diện cùng vạn sơ càng là ẩn ý sâu xa. Đột nhiên, từ khí đông lai, từ hạ nhường phụ cận bầu trời đắp lên một mảnh màu tím, đây là cao quý không tả nổi tường thủy hiện ra. Mà tại vô biên vô hạn trong từ khí, một tòa tiên cung ngự trống không mà đến, đây là tử phủ người của thánh địa đến, mà Trần Minh nhìn về phía tử phủ thánh địa đệ tử bên trong một nữ tử. Tại Trần Minh cảm giác bên trong, cái kia mặc đạo bào nữ tử thân cùng đạo hợp, sừng sững tại gần đạo trạng thái, Trần Minh phỏng đoán nàng chính là tử phụ thánh nữ, mà thể chất của nàng chính là vạn cổ khó gặp tiên tiên đạo thai, là cùng Diệp Phàm hoàng cổ thánh thể một dạng thứ hai đẳng cấp thể chất. Đồng thời một tòa đạo quan im hơi lặng tiếng xuất hiện tại một chỗ vòm trời phía trên đó đạo vận vô tận, cho người một loại đại đạo vô tận cảm giác, đây là đạo nhất thánh địa người đến. So sánh có ý tứ chính là, tử phụ cùng đạo nhất hai cái thánh địa đệ tử đều mặc đạo bào. Sau đó, bác vực 13 chùm cướp đội ngũ điều khiển lấy man thú đổi tới, mà lại yêu tộc cũng phái ra một chiếc ngàn trượng dài giữ tận cổ thuyền, dẫn theo mấy chục chiếc thuyền nhỏ xuyên không mà tới. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thế lực lớn đội ngũ cũng lần lượt đổi tới. Rõ ràng, một loại vô chủ cựu bí kinh động tất cả đám thế lực lớn. Mà nhiều như vậy thế lực thế hệ tuổi trẻ nhóm tập hợp một chỗ, tự nhiên có rất nhiều tiền tiêu thả ra chính mình khí cơ, hiện lộ rõ ràng chính mình cường đại, để lần này cái gọi là đại đế tư cách trong chiến đấu đoạt được tiên cơ. Trong đó giao quang thánh tử, thương gia thần thể, đại diện thánh tử hạng nhất phi, vạn sơ thánh tử đám người thỉnh lính xuất hiện, bất quá để bọn hắn nghi ngờ là Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, Cơ Hạo Nguyệt cùng Trần Minh, cái này ba cái thanh danh tại ngoại thiên tiêu tạm thời đều rất là bình tĩnh, không có tham dự vào dạng này khí cơ trong lúc giằng co. Mà Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương cùng Cơ Hạo Nguyệt trông về phía xa trong chốc lát Trần Minh vị trí, mới bung ra chính mình khí cơ cùng cái khác thiên tiêu giằng co. Trong đó Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương khí cơ tràn ngập kiệt ngạo gia tính, mà Cơ Hạo Nguyệt khí cơ giống như một vòng trăng sáng dâng lên. Lúc này, Trần Minh bên người Nhan Như Ngọc mấy người cũng đang nhìn Trần Minh. Đối với cái này, Trần Minh mỉm cười, nói, đã nơi này thành như thế long trọng sân khấu, vậy ta cũng ở nơi đây chính thức gặp mặt một chút tương lai quần hùng nhóm đi. Chỉ gặp Trần Minh trên thân nở rộ tiên quang, hoàn toàn diện bung ra chính mình khí cơ. Mà theo Trần Minh khí cơ phóng thích, bên cạnh hắn hiện ra Trần Long, Bạch Hổ, Thần Hoàng cùng Huyền Vũ hôm nay tứ linh dị tượng, thậm chí Trần Minh đỉnh đầu càng là dâng lên một cái khổng lồ lại không sai lệch cắt linh đạo kính hư ảnh. Lúc này, Trần Minh bên người Trần Long trường âm, Bạch Hổ gào thét, Thần Hoàng hót vang, Huyền Vũ gào thét, mà trên người hắn để lộ ra thần lực ba động mênh mông như biển, sâu không lường được. Thậm chí ở trung quanh thần lực ba động làm nổi bật phía dưới, Trần Minh thần lực ba động quả là giống như là trong bầu trời đêm một vầng trăng sáng như thế dễ thấy. Đồng thời Trần Minh đỉnh đầu linh đạo kính hư ảnh toàn thân chán phóng ngọc ảo hào quang màu tím, nó lưng gương bên trên Thái Sơn, Hoang Cổ Cấm Địa, Tử Sơn, núi Côn Lôn nơi thành tiên, mang theo mặt nạ đồng xanh ngoan nhân đại đế, Hoang Cổ Thánh Địa đại thành thánh thể, Thích Ca Mâu Ni, Tây Hoàng Mẫu, Vô Thủy đại đế các loại khắc ấn sinh động như thật. Linh đạo kính hư ảnh càng là hướng bốn phía gieo rắc lấy vô tận linh động đạo vận. Theo linh động đạo vận tràn ngập, tại đây Vũ Lỷ Thành Di chỉ phụ cận các tu sĩ đều giống như thân nhập đạo cảnh, bên hai càng là nghe được mơ hồ đại đạo thiên âm. Vũ Lỷ Thành Di chỉ hội tụ tuổi trẻ thiên tiêu nhóm cảm thụ được nơi xa truyền đến linh động đạo vận cùng cái kia mênh mông như biển thần lực ba động, không khỏi đồng thời nhớ tới một người danh hiệu, linh đạo tử Trần Minh. Giao Quang Thánh Tử cảm thụ được Trần Minh khí cơ, khắp khuôn mặt là ngưng trọng, trong mắt lóe lên một tia không người phát giác cao ước. Mà những người khác đối với cái này cũng tâm tư khác nhau, Đoạn Đức, Vô Lượng cái kia thiên tôn, lúc trước cầm cấm khí làm ta sợ tiểu tử biến mạnh như vậy. Cơ Hạ Nguyệt, lúc trước đánh với ta một trận, hắn không dùng toàn lực. Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Cơ Tử Nguyệt, cái này Diệp Phàm đồng hương nguyên lai mạnh như vậy. Đại diện thánh tử hạng nhất phi, kiếm của ta có thể chém xuống địch nhân như vậy sao? Vạn Sơ thánh tử, trên đời không nên có nhân vật như vậy. Tử phủ thánh nữ Tử Hà, cái này linh đạo tử khí cơ, như thế nào cùng ta có mấy phần giống nhau. Đạo nhất thánh nữ, trời sinh đạo tử, tới luận đạo tất có thu hoạch. Giao Chỉ thánh nữ, một thế này đại đế, sẽ là người sao? Nhan Như Ngọc, đại đế tuổi nhỏ phong thái, vậy không bằng là Hắc Hoàng, gia hỏa này, như thế nào cảm giác có chút giống như Vô Thủy đại đế. Diệp Phàm cùng Bàng Bác, ta dựa vào, muốn hay không khoa trương như vậy. Xem ra đuổi kịp hắn độ khó không nhỏ a. Theo Trần Minh trên đầu linh đạo kính hư ảnh không ngừng mà gieo rắc lấy linh động đạo vận, Trần Minh người bên cạnh cùng chó đều lâm vào ngộ đạo trạng thái bên trong. Mà Trần Minh tại phóng thích trong chốc lát khí cơ về sau, liền đem chính mình khí cơ tụ lại đến vừa vặn có thể bao phủ lại người trung quanh cấp độ. Đi qua một vòng này khí cơ phóng ra ngoài, đi tới Vũ Lỷ Thành Di chỉ bắc vực 13 chùm cấp cùng yêu tộc đội ngũ chú ý tới Trần Minh bên người Đỗ Phi cùng Nhan Như Ngọc đám người. Cho nên bọn họ ào ào hướng phía Trần Minh một đoàn người mà đến, đồng thời cuối cùng tại Trần Minh một đoàn người bên người tụ tập cùng một chỗ. Lúc này, bác vực 13 chùm cướp bọn tử tôn mới toàn bộ đến đông đủ. Mà yêu tộc đến ba vị tuổi trẻ thiên tiêu, bọn hắn đều vì ủng hộ Nhan Như Ngọc cái này yêu tộc công chúa mà tới. Bởi vậy ba phe nhân mã tụ tập tại một chỗ, tại phụ cận rất là bắt mắt. Đương nhiên, bác vực đại khấu cùng yêu tộc đội ngũ đều phát hiện Đồ Phi cùng Nhan Như Ngọc đám người lâm vào nộ đạo trạng thái, cho nên bọn họ bảo hộ ở Trần Minh một đoàn người xung quanh. Chương 83. Linh hồn đế vương chương 83, linh hồn đế vương mà lúc này đây có chút thế lực đã chiếm chức lấy lệ thành cổ di chỉ còn không có đào móc phong thủy bảo địa để tại cửu bí tranh đoạt bên trong đoạt được tiên cơ. Đoạn Đức dẫn theo Cơ Hạo Nguyệt đám người chiếm cứ một chỗ tên là Ngân Long Quyền Tiên Âm Trạch Bảo Địa, nơi đó địa thế hiện lên bậc thang hình, từng bước lên cao. Mà cách đó không xa có một đầu lao nhanh gào thét dòng sông chạy qua, nhìn đi phía dưới, thật đúng là có loại Ngân Long Quyền Tiên ý cảnh. Đoạn Đức làm một cái mộ táng ngành nghề người có quyền, phán đoán nơi đó là có khả năng nhất có chôn cửu bí địa phương, cho nên bọn hắn đã ở nơi đó đào móc, mà Trần Minh tầm mắt cũng đóng chú lấy nơi đó. Sau đó không lâu, Trần Minh bên người Nhan Như Ngọc, Diệp Phàm, Bàng Bác, Đồ Phi, Khương Hoài Nhân, Nô Trung Thiên cùng Thanh Y Lý Tiểu Giao Vương lần lượt từ ngộ đạo trạng thái bên trong tỉnh lại. Mà Đoạn Đức bọn người ở tại cái chỗ kia đào móc sau một lúc, đột nhiên cách xa cái chỗ kia, xem ra là có chứa cựu bí đầu mối dưới mặt đất mộ táng tìm được. Trần Minh ngẩng đầu nhìn thời gian, lúc này đã là hoàng hôn, mặt trời lập tức sẽ xuống núi, xem ra trộm mộ kinh nghiệm phong phú Đoạn Đức là muốn mượn người khác lực lượng chém giết cái kia mộ táng hộ mộ âm minh. Thẳng đến mặt trời hoàn toàn xuống núi, phu cận tất cả tu sĩ cũng có thể cảm giác được ngân long quyền thiên nơi đó xông ra một trận đáng sợ âm khí, thậm chí nơi đó vòm trời đều bị trận này âm khí nhuộm đen. Dạng này động tĩnh tự nhiên dẫn tới tất cả tu sĩ hướng bên kia bay đi, Trần Minh một đoàn người cũng phóng lên tận trời, rất mau tới đến ngân long quyền thiên phụ cận. Chỉ gặp nơi này dưới mặt đất chính liên tục không ngừng xông ra âm nhân âm mã, chúng thân mang lạnh lẽo áo sắt, nó thanh thế mênh mông của quận, có đại quân hội tụ xu thế. Trong thời gian rất ngắn, nơi này liền xông ra mấy ngàn âm nhân âm mã. Chúng tập kết cùng một chỗ, hướng phía bốn phía tu sĩ phát động công kích. Nó binh qua chỗ hướng, ít có địch thủ. Thậm chí nơi này dưới mặt đất truyền ra tiếng trống, tại vì chúng trợ trận. Đối với cái này, trung quanh tu sĩ thi triển thủ đoạn, bọn hắn hoặc là tế ra tự thân binh khí, hoặc là đánh ra đạo thuật, dùng cái này đối kháng hắc vụ tràn ngập tâm quân. Song phương đều có thương vong, không ít tu sĩ bị triển thành thịt nát, cũng không ít âm binh bị đánh tan thành âm khí. Vô lượng tiên tôn. Theo một thanh âm vang lên thấu chân trời đạo uống vang lên, đạo nhất thánh địa người ra tay. Tuổi trẻ đạo một thánh nữ không ngừng mà miệng tụng bốn chữ đạo hét, nó âm thanh du dương êm tai, nhưng lại không mất hùng vĩ cùng chính khí, khiến cho nhóm âm binh thân hình biến hư ảo. Nhóm âm binh sợ hãi hướng dưới mặt đất bỏ chạy, thế nhưng đạo nhất thánh nữ thanh âm truyền khắp thiên địa, nhóm âm binh rất nhanh bắt đầu phạm vi lớn tiêu tán thành âm khí, thậm chí cuối cùng cũng không một âm binh cùng một âm mã trở lại cái kia đất xuống mộ táng. Đạo nhất thánh nữ thanh âm kinh sợ rất nhiều tu sĩ, mà Đoạn Đức phía trước một mực cổ động Cơ Hạo Nguyệt cùng cái khác thiên kiêu tranh nhau, lúc này càng là nói, Cơ gia tương lai thần vương, xem ra ngươi là sinh không gặp thời, một thế này gặp Trần Minh tên đại địch kia không nói, liền nói một thánh nữ những thứ này thiên kiêu cũng không kém hơn ngươi. Lúc đầu lấy ngươi chi tư chất đều có thể tung hoành thiên hạ, hiện tại không thể được. Đối với cái này, Cơ Tử Nguyệt cọ sát lấy răng nanh nhỏ nói, đạo sĩ túi, ngươi đây là tại nói ngồi châm chọc sao? Cơ Hạo Nguyệt sắc mặt lạnh nhạt, nói, coi như thế, ta một đời cũng không yếu tại bình thường thiên kiêu. Rất nhanh, sâu dưới lòng đất lần nữa truyền ra tiếng trống, tại màu đen âm khí tràn ngập bên trong, lại có âm tuần bật ra. Chỉ gặp tử khí đông lai, tử phụ thánh địa tiên cung tại hào quang chiếu dọi bên trong giáng lâm ở đây. Mây kia chính là tường thủy khí, nhất là khắc chế âm tà đổ bật, cho nên vừa lao ra âm quân đảo mắt liền chôn vùi tại khôn cùng mây kia xuống. Tử phụ thánh địa tiên cung dừng ở dưới mặt đất mộ táng lối vào chỗ, khiến dưới đất mộ táng bên trong âm tà ma vật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối với tử phụ thánh địa thần uy, chung quanh tu sĩ lại là một trận nghị luận ầm ĩ, nơi này hiện tại là thật thành thế hệ tuổi trẻ nhóm đại chiến thân thủ sân khấu. Sau đó đại diện thánh địa hoàng kim thần tuyển xuất hiện, đại diện thánh tử hạng nhất phi đứng ở mũi tàu, trên tay hắn thần kiếm phát ra một đạo xuyên qua trên trời dưới đất ánh kiếm. Đây là một loại tên là lớn diện thánh kiếm tuyệt thế bí thuật, diễn hóa đến cực hạn lúc, danh xưng có thể chặt đứt hết thảy, thậm chí là diễn hóa chư thiên thế giới. Cự hình ánh kiếm chẻ dọc mà xuống, không bao lâu ngay tại trên mặt đất mở ra một cái khe nứt lớn. Thẳng đến lớn diện thánh kiếm thu đến rõ ràng lực cản, đại diện thánh tử hạng nhất phi mới thu hồi ánh kiếm. Chờ sương mù tản đi về sau, khe nứt lớn bên trong lộ ra cổ lăng một cái địa cung, nhìn nó bộ dáng quả là chính là một tòa có trận pháp bảo vệ cổ thành, mà một tòa hùng vĩ cửa thành xuất hiện càng là thu hút đông đảo tu sĩ tầm mắt. Cái kia cửa thành lúc đầu nửa chặn nửa che, trong đó tràn ngập ra màu đen âm khí. Thế nhưng hiện lộ tại ngoại giới về sau, cửa thành lập tức bế hợp. Lúc này, một vệt ánh sáng vàng xẹt qua bầu trời, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương một ngựa đi đầu rơi xuống cổ thành trước cửa. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kiệt ngạo vẫn như cũ, nói, liền để cho ta tới nhìn xem, nhân tộc cửu bí là có hay không đủ có thể kinh thế. Chỉ gặp trong tay hắn hiện ra một cái đen như mực đại kích, đó chính là yêu tộc đại năng Bằng Vương Trinh Phạt binh đại hoang kích. Đại hoang kích nương theo lấy Bằng Vương nâng ly qua rất nhiều đại năng máu, nói là ma binh đều không chút nào quá đáng. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tay cầm đại hoang kích, vũ động ở giữa hư không đều có chỗ sụp đổ, nó kích mũi nhọn bổ vào địa cung trên cửa lớn, ba kích liền đem địa cung cự môn đánh cho vỡ vụn ra. Theo địa cung cự môn vỡ vụn, vô số nhóm âm binh từ địa cung xông ra, bọn họ mục tiêu thứ nhất chính là địa cung trước cửa Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Mà Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng tiếng một tiếng, nói, chỉ bằng các ngươi liền muốn cả ta. 108.000 kiếm. Chỉ gặp lấy Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương làm trung tâm, vô số đạo ánh sáng vàng hóa thành màu vàng cự kiếm, xuyên qua bốn phương tám hướng nhóm âm binh. Chém giết cản đường âm binh về sau, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương liền hóa thành một vệt ánh sáng vàng xông vào địa cung. Mà chung quanh tu sĩ nhân tộc biến sắc, hô to bật vào. Nhanh, không thể nhường yêu tộc lấy được trước tiểu bí. Sau đó, rất nhiều thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu cũng độc thân, thương gia thần thể, giao quang thánh tử, đạo nhất thánh nữ cùng tử phụ thánh nữ đám người trước sau tiến vào địa cung. Trần Minh mở miệng nói ra, đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Thế là tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, cái này một nhánh từ Nguyên Tiên sư thạch trại, Bắc vực 13 chùm cấp cùng yêu tộc đội ngũ tạo thành tam phương đội ngũ cũng tiến vào trong cung điện dưới lòng đất. Trên đường đi, trong cung điện dưới lòng đất không ngừng tuôn ra âm binh, phổ thông tu sĩ ở đây chỉ có thể kết thành chiến trận, bởi vậy lộ ra một con đường máu tới. Mà rất nhiều tuổi trẻ thiên tiêu thì là thực lực cường đại, hoặc là một người đồng hành ở phía trước, hoặc là dẫn đầu riêng phần mình thế lực đội ngũ công kích. Bất quá Trần Minh dẫn đầu đội ngũ tình huống liền không giống nhau, bởi vì Trần Minh chỉ là đem linh hồn của mình khí tức bao trùm đến toàn bộ đội ngũ, nhưng nhóm âm binh đó liền đối chi đội ngũ này như tránh gián giết. Đối với cái này, Đồ Phi đám người là trưởng hai không nghĩ ra, mà Diệp Phàm cảm thụ được Trần Minh tràn ngập linh hồn khí tức, nói, Trần Minh, những cái kia âm binh thật giống đang sợ ngươi. Trần Minh gật gật đầu, nói, bọn họ xác thực đang sợ ta. Bàng bác, thế nhưng là tại sao vậy? Trần Minh, đây cũng là ta một loại thiên phú, chỉ cần ta ôm lấy chém giết linh hồn ác ý, linh hồn của ta thật giống liền có được một loại nào đó lực uy hiếp. Bàng bác, lực uy hiếp? Ta như thế nào không có cảm giác đến? ngược lại là những cái kia âm binh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Lúc này, Trần Minh quay đầu nhìn về phía Bàng Bác, sâu kín nói, vậy bây giờ đâu? Theo Trần Minh tưởng tượng ra đối Bàng Bác một chút ác ý, chỉ gặp Bàng Bác cả người đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, toàn thân lông tơ đứng thẳng nhảy lên cao ba trượng, thiếu chút nữa suýt chút nữa đụng vào âm binh bên trong bầy. Thẳng đến Trần Minh dừng lại tưởng tượng của mình, Bàng Bác mới bay trở về trong đội ngũ, hắn u hắn nói, mẹ ruột à, không mang đùa người khác như vậy. Vừa rồi cho ta bị hủ, tựa như khi còn bé cho là mình đụng quỷ đồng dạng. Trần Minh, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ thể nghiệm một chút. Bàng Bác, gặp quỷ nghĩ thể nghiệm. Theo Trần Minh một đoàn người tiến lên, có thể nhìn thấy tòa này dưới mặt đất mộ táng quy mô rất là hùng vĩ, từ rất nhiều địa cung kết nối mà thành. Mà mỗi một tòa địa cung kiến tạo cũng đều rất dùng tâm, khắp nơi có thể thấy được nghiêm cẩn tinh xảo cung điện tòa nhà lớn. Mà tại rất nhiều địa cung ở giữa, có một đầu sông Hoàng Tuyền uốn lượn lưu chuyển, không biết chỗ đến, cũng không biết chỗ. Trong đó Hoàng Tuyền thủy vàng phải nhường lòng người hoảng, càng là có một trận thi sú lan tràn ra. Làm Trần Minh một đoàn người lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Tuyền thủy lúc, Trần Minh ánh mắt ngưng lại, Diệp Phàm đám người càng là kinh hô liên tục. Trời của ta, là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền thủy. Truyền thuyết Hoàng Tuyền thủy đến từ địa phủ, thế gian chỉ có vạn nhân khanh trở lên nơi trí âm mới có Hoàng Tuyền thủy hiện lên, bởi vì như vậy địa phương đã liên thông địa phủ. Theo Trần Minh một đoàn người đi sâu vào địa cung, trung quanh nhóm âm binh thậm chí mọc ra lân giáp, mà lại bọn hắn cũng gặp phải không ít đã sinh ra âm máu đến âm tà ma vật, ví dụ như toàn thân che kín lân phiến mèo thú, tại xương khô đống bên trong lần hiện đại xà, hay là sinh hoạt tại huyết hồ bên trong âm giao nhân các loại. Trên đường đi, bởi vì không cùng âm tà đám ma vật giao chiến, cho nên dù là Trần Minh một đoàn người đội ngũ đông đảo, cũng vẫn như cũng là vượt qua Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương các loại một đám độc hành thiên tiêu, trở thành lần này đánh vào địa cung người mở đường. Một hồi về sau, Trần Minh một đoàn người đi tới một mảnh ánh sáng khu vực, chỉ gặp phía trước che kín hoa cỏ cây cối cùng lầu bình điện ngọc, trong đó ánh sáng điểm lành từng trận, tựa như là một mảnh thánh khiết thánh địa. Không ít người đối với cái này nghị luận ầm ĩ, thậm chí có người nói, như thế thánh khiết lực lượng, không phải là có người nghĩ lấy thi chứng đạo à? Đối với cái này, Hắc Hoàng tại chỗ phủ định, lấy thi chứng đạo là không thể nào, cũng không biết người nào ở đây nghĩ tới trời mở, tưởng tượng lấy thi chứng đạo. Trần Minh một đoàn người đi vào trong đó tầng thứ nhất cung điện, ở đây Trần Minh một đoàn người nhìn thấy một chút có chứa cánh chim màu đen âm tướng, loại này âm tướng đã có được tứ cực cảnh giới thực lực, thế nhưng cảm nhận được Trần Minh linh hồn khí tức vẫn là bản năng nhường đường ra. Tại tầng thứ hai cung điện, Trần Minh một đoàn người đầu tiên nhìn liền bị một đầu to bằng đầu người rắn thu hút lực chú ý, đầu này to bằng đầu người rắn cực lớn đến chiếm cứ gần phân nửa cung điện, thực lực mạnh mẽ, có được tiếp cận hóa long cảnh giới thực lực. Trần Minh hơi có vẻ ghét bỏ nhìn thoáng qua to bằng đầu người rắn, to bằng đầu người rắn liền cũng làm cho mở con đường. Tại tầng thứ 3 cung điện thủ hộ giả thì là một đám phi thiên giả xoa, thực lực so âm tướng mạnh mẽ một chút, mà tầng thứ 4 cung điện thủ hộ giả thì là một đám bên ngoài thân sinh ra một chút vũ trong lông vũ hóa đạo người. Những thứ này vũ hóa đạo nhân đều là hóa long cảnh giới tu sĩ sau khi chết thi thể chỗ tế luyện mà thành, trong đó có âm linh vào ở điều khiển. Mà tầng thứ 5 cung điện thủ hộ giả càng là khoa trương, một đám nửa bước đại năng cấp vũ hóa đạo nhân cùng ba cái cấp độ đại năng vũ hóa đạo nhân ở đây trấn thủ. Bất quá trong đó vào ở âm linh tối đa cũng liền nửa bước đại năng cấp bậc, đối đầu chân chính đại năng lộ ra so sánh kéo đổ. Ở đây, cái kia ba bộ cấp độ đại năng vũ hóa đạo nhân ngăn ở Trần Minh một đoàn người trước mặt, hiển nhiên là không nghĩ thả Trần Minh một đoàn người đi qua. Đối với cái này, Trần Minh mi tâm tách ra thánh khiết tiên quang, ngay tại Trần Minh muốn phải đánh ra linh hồn chi kiếm lúc, ba cái kia vũ hóa đạo nhân vẫn là để mở con đường. Lúc này, cấp độ đại năng vũ hóa đạo nhân bên trong âm linh là sụp đổ. Bởi vì chúng cảm giác Trần Minh tựa như thiên địch của chúng, nhất là Trần Minh muốn phải đánh ra linh hồn chi kiếm, nhường bọn họ bản năng điên cuồng cảnh báo, giống như bị cái kia linh hồn chi kiếm đánh trúng sẽ có thật không tốt sự tình phát sinh. Trần Minh một đoàn người thuận lợi thông qua tầng thứ 5 cung điện, đi tới tầng thứ 6 cung điện trước mặt. Chương 84. Tiên quang vô cùng cùng hỗn chiến chương 84. Tiên quang vô cùng cùng hỗn chiến chỉ gặp phía trước là một cái bị đảo rỗng không gian bao la, một tòa toàn thân ánh sáng đại điện đứng ngồi tại bát ngát trên mặt đất, như ngồi chung đứng ở đám mây. Mà khi Trần Minh một đoàn người càng phát ra tới gần tầng thứ 6 cung điện đại điện lúc, Hắc Hoàng bắt đầu nghi ngờ không thôi lên. Cái này đại điện như thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Thẳng đến đám người dừng ở trước đại điện, có thể nhìn thấy trên đại điện tấm biển viết Quang Minh Thần Điện bốn chữ lớn. Mà Quang Minh Thần Điện hậu phương, mơ hồ có thể thấy được ba ngụm quan tài lớn đứng ngồi ở trong bóng tối. Cái kia ba ngụm quan tài lớn mỗi một ngụm đều cao hơn Quang Minh Thần Điện lớn, mà lại một cái càng so một cái cao, theo thứ tự đứng ngồi ở trong bóng tối, xem ra có chút làm người ta sợ hãi. Lúc này, Trần Minh mở miệng nói ra, "Ta tại đây tòa trên đại điện, cảm thấy Vô Thủy Đại Đế đạo vận. Hắc Hoàng, ngươi cần phải nhận biết nơi này đi." Hắc Hoàng nhìn kỹ đại điện một phen về sau, lập tức chửi ầm lên. "Mẹ nó, đây là đại đế ngày xưa tập cung, không biết bị người nào đem đến nơi này, còn bị ổn định cái Quang Minh Thần Điện phá tên." Nghe Hắc Hoàng hùng hùng hổ hổ, Diệp Phàm đám người ánh mắt sáng lên. Vô Thủy Đại Đế tầm cung, như thế chỗ đặc thủ, không chừng liền có khắc kinh thiên tạo hóa. Theo Trần Minh đẩy ra tòa này Vô Thủy Đại Đế tầm cung cửa lớn, một đoàn người cất bước đi vào đại điện. Chỉ gặp đại điện trống trải trung ương, một tòa màu đen nhánh thần đài lơ lửng giữa không trung. Cái kia thần đài tản mát ra từng đạo điểm lạnh, lộ ra rất là bất phàm. Đồng thời một chương gia thú sách cổ nằm ngang ở trên bệ thần trống không, nhường trừ Trần Minh bên ngoài đám người cái thứ nhất ý niệm chính là cử bí. Trần Minh tầm mắt rất nhanh nhìn thẳng canh giữ ở dưới bệ thần một thân ảnh, đạo thân ảnh kia là một ánh mắt hơi có vẻ đờ đẫn người đàn ông trung niên, từ trên thân phát ra thần lực ba động đến xem, là cái cấp độ đại năng nhân vật. Thế nhưng Trần Minh lại cảm giác linh hồn của hắn rất không thích hợp, cái này khiến Trần Minh nghĩ đến một loại đặc thù khôi lỗi hoặc khôi. Thế gian có một loại đáng sợ khôi lỗi luyện chế pháp, cần rút ra tu sĩ thần hồn, tiến hành bí thuật luyện hóa, trong quá trình luyện chế được luyện chế người sẽ cực điểm thống khổ, cuối cùng biến thành một loại chỉ còn bản năng chiến đấu, chỉ nghe từ chủ nhân mệnh lệnh mà thôi. Cái này đại năng hẳn là cái hoặc thôi, nó khi còn sống hẳn là cùng cái này dưới mặt đất mộ táng chủ nhân có thủ, đến mức bị đối xử như thế, cũng không biết cái này dưới mặt đất mộ táng chủ nhân thông qua thủ đoạn gì đem nó cho phong tồn xuống. Những người khác cũng rất nhanh chú ý tới cái kia hoặc thôi, nhan như ngọc như tiếng trời âm thanh vang lên. Tiền bối, chúng ta chỉ vì cựu bí mà đến, vô ý quấy rầy người chết an bình. Chỉ cần tiền bối nguyện ý để ta trở lấy đi cựu bí, chúng ta lập tức xoay người rời đi, còn nơi này một cái thanh tịnh. Hoặc khôi tự nhiên sẽ không trả lời, thế là chàng diện nhất thời yên tĩnh trở lại. Trần Minh mở miệng nói ra, cái kia hẳn là cái hoặc khôi, công chúa ngươi không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Đám người nghe hoặc khôi hai chữ, trong lòng tất cả giật mình, đây là tu sĩ sợ nhất hạ tràng một trong. Trần Minh tiếp tục nói, một cái cấp độ đại năng hoặc khôi, có chút khó giải quyết. Công chúa, một lúc nhờ ngươi hết sức thúc dục thanh đế binh cực đạo thần uy, mà những người khác trước tiên ở đằng sau chờ lấy, ta có chút thủ đoạn có thể trực tiếp phá hủy cái này hoặc khôi. Nhan Như Ngọc nghe vậy nói, vậy ta vì ngươi ra chỉ thần lực, như thế ngươi liền có thể không nhận tộc ta đế binh đế uy áp bách. Trần Minh gật gật đầu, thế là Nhan Như Ngọc trong tay bấm niệm pháp quyết, vì Trần Minh trên thân thêm vào một tầng thần lực gia trì, sau đó Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc hai người sóng vai đi ra phía trước. Chờ hai người tiếp cận thần đài vị trí, dưới bệ thần cấp độ đại năng hoặc khôi thẳng người lưng, trong tay càng là hiện ra một cái bảy tầng bảo tháp. Không nói tiếng nào, cấp độ đại năng hoặc khôi trên thân thần lực phun trào, trong tay bảo tháp phóng lên tận trời, đồng thời tại cực tốc mở rộng. Toàn này Trảm Đạo Vương giả cấp bảo tháp cổ pháp mà nặng nề, thân tháp hiện lên hơi mở hình, đáy tháp càng là xuất hiện một cái thôn thiên lỗ đen, muốn đem Trần Minh hai người hút vào trong cổ tháp. Mà Nhan Như Ngọc sau lưng biển xanh hiện ra, trong biển xanh từng cây kim liên sinh ra, lộ ra biển xanh óng ánh khắp nơi, đây chính là dị tượng khổ hải trùng kim liên. Lúc này, Nhan Như Ngọc lòng bàn tay thanh đế đế binh thanh đế liên cũng nở rộ ra xanh. Nhan Như Ngọc giơ lên thanh đế liên, mà phía sau nàng tất cả kim liên ào ào tuôn hướng thanh đế liên. Cả hai hợp nhất về sau, thanh đế liên bắn ra kinh người đế uy cùng tiên quang. Bất quá coi như thanh đế liên uy năng kinh người, lúc này thao túng nó lại chỉ là một cái tứ cực bí cảnh thanh đế hậu nhân. Cho nên đối mặt với một vị đại năng công kích, thanh đế liên cùng Nhan Như Ngọc vẫn là rơi vào hạ phòng. Hiện tại Nhan Như Ngọc đã có chống đỡ hết nổi biểu hiện. Đối với cái này, Nhan Như Ngọc bên người Trần Minh tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Lúc này Trần Minh trên thân một tầng màu xanh yêu lực hơi sáng, để hắn tại thanh đế liên đế uy dưới hành động tự nhiên. Trần Minh ánh mắt ngưng lại, trong miệng nhẹ tụng nói, tiên quang vô cùng. Tiên quang vô cùng, là ngoan nhân đại đế vì đối kháng bí chữ hành mà khai sáng bí thuật cấm kỵ. Nên bí thuật dung hợp phi tiên một đạo cùng thời gian một đạo áo nghĩa, uy năng tuyệt không kém hơn bí chữ hành thậm chí có chỗ vượt qua. Chỉ gặp Trần Minh bên người thời gian đều giống như đỉnh trệ một cái mắt, mà Trần Minh hóa thành một đạo tiên quang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuất hiện tại cấp độ đại năng hoặc khôi bên người. Mặc dù Trần Minh lúc này tốc độ so ra mà vượt rất mạnh nửa bước đại năng cấp tu sĩ, thế nhưng đối mặt một cái đại năng vẫn còn có chút không đáng chú ý, cho nên cấp độ đại năng hoặc khôi nhìn thấy Trần Minh tới gần, đồng thời quay đầu tiến hành chú ý mà xuất hiện tại cấp độ đại năng hoặc khôi bên người Trần Minh trên tay lại không biết lúc nào xuất hiện một cái màu xanh lá dao găm, sau một khắc, màu xanh lá dao găm nổi lên hiện ra đáng sợ khí tức, trên đó một luồng thần lực phun trào ở giữa. Liên nhường hư không vỡ vụn. Cái này khiến cấp độ đại năng hoặc khôi bản năng bước xuống tòa kia Trảm Đạo Vương giả cấp cổ tháp, lấy một luồng không thua bởi Trần Minh tốc độ đảo mắt liền lui lại ra. Đối với cái này, Trần Minh chỉ có thể tiếp nối dừng lại đối với trong tay cấm khí kích phát. Cái này màu xanh lá dao găm chính là một kiện Trảm Đạo Vương giả cấp cấm khí, Trần Minh còn nghĩ mượn đế uy áp bách lấy cấp độ đại năng hoặc khôi thời cơ, một kích là xong kết cái này cấp độ đại năng hoặc khôi. Thay vào đó cái cấp độ đại năng hoặc khôi so bình thường đại năng trả quả đoạn, trực tiếp bước xuống binh khí của mình chạy. Một bên Nhan Như Ngọc mắt thấy cổ tháp đã mất đi cấp độ đại năng hoặc khôi không chế, liền dùng thanh đế liên đem cổ tháp chấn áp đồng thời phong ấn lên. Hiện tại cấp độ đại năng hoặc khôi vẫn như cũ mặt không biểu tình, đang lùi lại một khoảng cách về sau, hắn để mắt tới Trần Minh, đồng thời đột nhiên hướng Trần Minh đánh tới. Trần Minh nhìn một chút còn tại phong ấn cổ tháp Nhan Như Ngọc, liền thi triển tiên quang vô cùng cùng cái này cấp độ đại năng hoặc khôi ở trong đại điện chu toàn lên. Trần Minh không cùng cấp độ đại năng hoặc khôi trực tiếp đối kháng, chỉ là lấy cấm khí uy hiếp làm chủ. Mà cấp độ đại năng hoặc khôi một bên tránh né lấy cấm khí khả năng đánh ra công kích, một bên có kiên trì xây dịch, tính toán tìm kiếm có thể giải quyết rơi Trần Minh cơ hội. Nhờ có đế uy đối với cấp độ đại năng hoặc khôi suy yếu, mới để cho Trần Minh cái này tứ cực bí cảnh tu sĩ có thể đuổi theo cấp độ đại năng hoặc khôi tốc độ, cho nên Trần Minh cùng cấp độ đại năng hoặc khôi chu toàn hữu kinh vô hiểm, rất là thuận lợi. Tại Trần Minh cùng cấp độ đại năng hoặc khôi chu toàn lúc, bên trong đại điện tất cả mọi người có thể cảm giác được hậu phương tầng thứ 5 cung điện truyền đến một trận đáng sợ gợn sóng, nghĩ đến là cái khắc thiên kiêu tại cùng tầng thứ 5 cung điện thủ hộ giả giao thủ. Mà thẳng đến Nhan Như Ngọc phong ấn thích cổ tháp, nhường cổ tháp không dãy rủa nữa, Trần Minh mới cho Nhan Như Ngọc truyền đi một đạo truyền âm. Mà Nhan Như Ngọc thu đến truyền âm về sau, hướng Trần Minh gật gật đầu. Chỉ gặp nàng tế ra thanh đế liên, nhường mở rộng đến như to bằng gian phòng thanh đế liên treo ngược tại không trung, ẩn mà không phát. Sau đó, Trần Minh tại cùng cấp độ đại năng hoặc khôi chu toàn ở giữa, từ từ tới gần thanh đế liên phía dưới. Bởi vì thanh đế liên ẩn mà không phát, cho nên cấp độ đại năng hoặc khôi bản năng cũng không cảnh báo. Thẳng đến Trần Minh cùng cấp độ đại năng hoặc khôi đều tiến vào thanh đế liên phía dưới, đồng thời Trần Minh bắt đầu đột nhiên ra bên ngoài bay đi lúc, cấp độ đại năng hoặc khôi mới phát hiện không đúng. Chỉ gặp phía trên hỗn độn thanh liên đột nhiên tách ra một đạo cô đọng ánh sáng xanh, cái kia đạo ánh sáng xanh cùng Trần Minh lệnh một ly bỏ lỡ, trực tiếp bao phủ lại chưa kịp chạy trốn cấp độ đại năng hoặc khôi. Bị ánh sáng xanh bao phủ cấp độ đại năng hoặc khôi chỉ cảm thấy như sa vào đầm lầy, hành động bị quản chế, sau đó liền thấy ánh sáng xanh bên ngoài Trần Minh xoay người lại, đồng thời tay cầm cấm khí chém ra một đạo đáng sợ ánh đao. Ánh đao đem hư không chém ra một cái lớn lỗ thủng, trong đó cấp độ đại năng Hoạt Khôi càng là trực tiếp bị chém chôn vùi tại hư không chảy loạn bên trong. Chờ hư không chảy loạn tứ ngược sau một lúc, hư không tự lành tính cuối cùng nuốt lên hư không lỗ thủng, nhường bên trong đại điện bình tĩnh lại. Mà Trần Minh nhìn một chút trong tay đã thêm ra mấy đầu vết nứt nhỏ cấm khí, liền đem nó thu vào. Trong thời gian này, Cơ Hạ Nguyệt, Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương, Giao Quang Thánh Tử, Giao Quang Thánh Nữ Diêu Hy cùng Giao Chỉ Thánh Nữ mấy người cũng trước sau đi tới bên trong đại điện. Nhớ tới vừa rồi kịch liệt đế uy, nhìn lại chậm rãi khép lại hư không lỗ thủng, bọn họ cũng đều biết nơi này không thể nghi ngờ là phát sinh qua một trận kịch chiến, mà Trần Minh cuối cùng tay cầm cấm khí giải quyết nơi này thủ hộ giả. Thẳng đến rất nhiều thế lực lớn truyền nhân đều cơ bản tiến vào tòa đại điện này, ánh mắt của mọi người đều cùng nhau nhìn về phía đại điện trung ương thần đài. Mà Hắc Hoàng càng là trong âm thầm đối Trần Minh ba người truyền âm nói, cái kia thần đài thế nhưng là đại đế ngày xưa dựng, mà lại bản thân nó càng là một khối lớn hỗn độn thạch, các ngươi cũng không thể để người khác đem nó cướp đi. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghe vậy, tầm mắt nóng bỏng nhìn về phía khối kia hỗn độn thạch, mà Trần Minh đã đang suy nghĩ muốn hay không đem cái này hỗn độn thạch bỏ vào chính mình hỗn độn tiên thổ bên trong đương đạo đài. Rất nhiều thế lực đội ngũ tại đây tòa bên trong đại điện rằng có trong chốc lát về sau, một thân áo vàng đại diện thánh tử hạng nhất phi nhịn không được dậm chân tiến lên, tới gần hỗn độn thạch. Cái này dẫn tới cái khác tuổi trẻ tiên kiêu cũng nào nào cất bước hướng về phía trước, trong đó Cơ Hạo Nguyệt một thân áo tím, nho nhã tuấn lãng, Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương một đầu tóc vàng, kiệt ngạo cùng dã, Diêu Hy thiên sứ cùng ma quỷ khí chất cùng tồn tại, Giao Quang thánh tử thánh quang phụ thể, như như mặt trời lóa mắt, Giao Chỉ thánh nữ phiêu miểu gần tiên, thánh khiết vô song. Tử phủ thánh nữ lông mày mang tím ấn, thân cùng đạo hợp. Đạo nhất thánh nữ điểm tĩnh xuất trần, đạo pháp tự nhiên. Trần Minh cơ hồ là trễ nhất cất bước, chỉ gặp hắn một thân nền trắng hắc kim long văn chiến bào, bên người linh động đạo vận tràn ngập. Mà bên cạnh hắn, nhan như ngọc duyên dáng yêu kiều, sẽ không tí vết. Thẳng đến càng phát ra tới gần thân đài, một thân áo xanh vạn sơ thánh tử cùng Cơ Hạo Nguyệt độc thủ, kéo ra tranh đoạt hỗn độn thạch thậm chí là cựu bí đầu mối hôn chiến màn che. Sau đó đông đảo tuổi trẻ thiên kiêu ở trong đại điện ngươi tới ta đi, không ngừng mà thi triển mình học. Đây là nghĩ tại tranh đoạt cựu bí manh mối phía trước, nếm thử có thể hay không xưng bá toàn trường, đánh ra vô địch tâm tới. Thế là bên trong đại điện thần lực gió bao từng trận, các loại thần quang lấp lánh. Đồng thời phân tán tại đại điện chung quanh rất nhiều thế lực đội ngũ cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Có vạn sơ thánh địa đệ tử mở miệng nói ra, nhìn ta vạn sơ thánh địa thánh tử có bất thế bài, nhưng cùng Cơ gia thần thể tranh phong. Lời vừa nói ra, lập tức có Cơ gia con cháu không phục. Người mù sao? Rõ ràng là nhà ta thần thể tính tình nho nhã, khắp nơi lưu thủ, không phải vậy nhà của ngươi thánh tử sớm đã bị đánh bay ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Đại diện thánh địa đệ tử chen miệng nói, Cơ gia người khó tránh quá mức điên cuồng, cần biết thần thể cũng không phải vô địch. Đừng nói vạn sơ thánh tử, thánh tử nhà ta cũng có thể cùng thần thể tranh phong. Một vị Cơ gia con cháu, thử, các ngươi cũng chỉ có thể qua loa vài câu. Một vị đại diện thánh địa đệ tử, ngươi nói người nào múa mép khua môi đâu? Nói chính là ngươi. Đại diện thánh địa đệ tử khó thở, nói, cái kia hỗn đản, ngươi có dám ra tới đánh với ta một trận? Cơ gia con cháu rất là kiên cường, nói, vậy liền đánh một trận. Thế là cái kia hai cái Cơ gia cùng đại diện thánh địa đệ tử đi một bên đánh lên. Chương 85. Sương Bá cùng linh đạo kính chương 85, Sương Bá cùng linh đạo kính lúc này, một cái đại diện thánh địa đệ tử ánh mắt sáng lên, chỉ vào Trần Minh vị trí. Mau nhìn, thánh tử nhà ta tìm tới cái kia linh đạo tử. Hắc, cái kia linh đạo tử mới vừa rồi phóng ra ngoài khí cơ ngược lại là rất mạnh, nhưng theo ta thấy, cái kia cũng chỉ là cưỡng đề khí cơ mà thôi. Nhìn ta nhà thánh tử như thế nào vạch trần cái kia giấy lão hổ. Thuận hắn chỉ hướng, đám người phát hiện một thân áo vàng đại diện thánh tử Hạng Nhất Phi quả thật tìm tới Trần Minh. Hạng Nhất Phi ngữ khí mang theo khinh thường, nói: "Linh đạo tử, nghe ngươi khí vận kinh người, chính là không biết ngươi bản sự thế nào." Trần Minh rất là lạnh nhạt, nói: "Ngươi đều có thể thử một chút." Hạng Nhất Phi: "Tốt, vậy liền tiếp ta một cái đại diện thánh kiếm." Chỉ gặp Hạng Nhất Phi tay cầm một cái màu vàng thanh kiếm, chém ra một đạo ánh kiếm màu vàng tới. Ánh kiếm màu vàng khí tức kinh người, trên đó càng là có một cái thế giới diễn sinh hư ảnh. Xem ra tựa như là mang theo một cái thế giới chém tới. Đối với cái này, Trần Minh một cái vung tay áo, trên đó thần lực mang theo một mảnh diệt thế gió bao, trong khoảnh khắc liền càn quét cái kia một cái đại diện thanh kiếm. Mắt thấy diệt thế gió bao tiếp tục hướng chính mình đánh tới, Hạng Nhất Phi chỉ có thể liên tiếp chém ra hai kiếm, một kiếm càng so một kiếm mạnh mẽ, mới phá mất diệt thế gió bao. Hạng Nhất Phi sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới Trần Minh tiện tay một kích, liền đã bước ra hắn bảy thành lực. Nhưng nghĩ tới Trần Minh vào đế mộ cứu ra hai vị thánh nhân, còn hư hư thực thực lấy được đại đế truyền thừa vận may, Hạng Nhất Phi lập tức tâm tính bình thản xuống. Ta nếu là cũng có đại đế truyền thừa nơi tay, tất không kém gì cái này Trần Minh. Nghĩ như vậy Hạng Nhất Phi để lại một câu nói, liền xoay người rời đi. Đại đế truyền thừa quả nhiên kinh người, tương lai chúng ta tất có một phần thư hùng thời điểm. Một bên đại diện thánh địa đệ tử mắt thấy nhà mình thánh tử rơi hạ phòng, đều có chút để bài. Cơ gia con cháu càng là cười nhạo nói, ha ha ha, liền cái này còn nghĩ cùng nhà ta thần thể tranh phong. Linh đạo tử thế nhưng là có thể cùng nhà ta thần thể trận chiến hòa nhân vật hung ác, ngươi nhà thánh tử đi treo chọc linh đạo tử, kia là tự rước lấy đủ. Ha ha ha. Một cái đại diện thánh địa đệ tử cứng ngắc lấy cổ nói, thánh tử nhà ta chỉ là luận bàn xa suốt hạ phong, nếu là sinh tử tương bác, theo chết vào tay ai còn chưa thể biết được, như thế nào tự dứt lấy đủ. Mà vừa hướng chiến cơ ra cùng đại diện thánh địa đệ tử một bên đánh cho hăng say, cũng một bên tại tranh luận. Đồ Phi nhịn không được chen miệng nói, yếu chính là yếu, ngươi con vịt chết mạnh miệng làm gì? Cứng ngắc lấy cổ đại diện thánh địa đệ tử gấp, nói, ngươi nói người đó chết con vịt mạnh miệng. Đồ Phi, nói chính là ngươi, ân, cái kia vạn sơ thánh tử tìm tới huynh đệ của ta Trần Minh. Chỉ gặp một thân áo xanh vạn sơ thánh tử cũng ra tay với Trần Minh, hắn đánh ra một đạo có chứa hỗn độn khí tức thần quang, nhường Trần Minh vì thế mà choáng váng. Thế nhưng Trần Minh đánh ra một đạo thần lực, liền đem cái kia đạo thần quang đánh tan, đồng thời làm cho vạn sơ thánh tử liên tiếp lui về phía sau. Đồ Phi đám người vì đó lớn tiếng khen hay, Đồ Phi càng lớn tiếng la hét kia là huynh đệ của ta. Vạn sơ thánh tử sắc mặt khó coi rời đi về sau, vạn sơ thánh nữ cùng tử phụ thánh tử đám người hào hào ra tay với Trần Minh. Mà Trần Minh đối diện với mấy cái này bốn cấm trở xuống tuổi trẻ tiên tiêu, thống nhất đều là thần lực đánh lui xong việc. Thẳng đến thánh quang phụ thể giao quang thánh tử xuất hiện tại Trần Minh trước mặt, Trần Minh, kính đã lâu ngươi lợi hại người người thừa kế đại danh, không biết có thể hay không mở mang kiến thức một chút ngoan nhân đại đế bí thuật cấm kỵ. Đối với cái này, Trần Minh ý vị thâm trường cười nói, giao quang huynh, ngươi thật cần mở mang kiến thức một chút ngoan nhân đại đế bí thuật sao? Giao quang thánh tử đấy mắt lóe qua một tia nghi ngờ không thôi, nhưng vẫn là nói, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy liền được rồi. Nhưng xin tiếp ta một cái thánh quang thuật. Chỉ gặp giao quang thánh tử đánh ra một cái thánh quang thiểm diệu ở giữa phảng phất muốn tịnh hóa thế gian tất cả. Mà đối với giao quang thánh tử cái này nằm cầm trái phải thiên tiêu, Trần Minh vẫn là rất xem trọng. Cho nên tay hắn bóp đại nhật ấn, đánh ra một vòng mặt trời. Mặt trời chiếu sáng khắp nơi, nó thế sáng lạ, đơn giản liền đem giao quang thánh tử thánh quang mẫn diệt, sau đó tản đi. Giao quang thánh tử thấy thế, thật sâu nhìn thoáng qua Trần Minh, xoay người liền đi. Sau đó, phiêu miểu gần tiên giao trì thánh nữ đến. Trần Minh, đạo đồ tranh giành, ta liền có nhiều đắc tội. Trần Minh cười nhạt nói, trong lúc như thế. Thế là giao trì thánh nữ tay trắng hợp ấn, đánh ra một cái phiêu miểu tiên quang mặc dù thánh khiết, nhưng uy lực của nó cũng không cho khinh thường. Đối với cái này, Trần Minh đánh ra một cái sơn hạ ấn, đánh tan đánh tới tiên quang. Giao chỉ thánh nữ xoay người rời đi về sau, lông mày mang tím ấn tử phụ thánh nữ đến. Đạo huynh cùng ta có chút tương tự, không biết có thể chỉ giáo. Trần Minh cười nhạt vẫn như cũ, đương nhiên có thể. Tử phụ thánh nữ tay bấm đạo quyết, gọi ra một mảnh mây tía, hướng phía Trần Minh vọt tới. Lần này, Trần Minh sử dụng ra tinh không ấn, chỉ gặp một mảnh tinh không nhẹ ra, hướng Trần Minh vọt tới mây tía tất cả đều bị trong đó nhỏ bé ngôi sao hút lấy. Nếu là bầu trời sao đánh trả, hẳn là kinh người một kích, nhưng Trần Minh cuối cùng tản đi tinh không ấn. Tử phủ thánh nữ rất nhanh rời đi, chỉ để lại phương âm. Ngày nào đó nếu có cơ hội, hy vọng có thể cùng đạo huynh luận đạo một phen. Về sau, thiên sứ cùng ma quỷ khí chất cùng tồn tại Diêu Hy liền tới. Hi hi, Trần công tử, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, sẽ hạ thủ lưu tình. Trần Minh gật gật đầu, nói, tốt, ta biết hạ thủ lưu tình. Chỉ gặp Diêu Hy thu liễm ý cười, nàng đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, giao quang thánh địa chuyển thừa bí thuật giao quang thuật liền thi triển ra. Một đạo lạnh lạnh thần quang mang theo đáng sợ lăng liệt khí tức, bị Diêu Hy đánh ra. Đối với cái này, Trần Minh bên người hiện ra 9 cái chân long, 9 cái bạch hổ, 9 cái thần hoàng cùng 9 cái huyền vũ dị tượng. Trong đó một cái thần hoàng dị tượng nên tiếp lạnh lạnh thần quang, nhường cái kia thần quang đảo mắt liền tiêu tán đi. Diêu Hy cho Trần Minh một cái không hiểu phong tình bạch nhãn, liền rời đi, sau đó điểm tính xuất Trần đạo nhất thánh nữ đến. Đạo huynh, xin chỉ giáo. Chỉ gặp đạo nhất thánh nữ đánh ra một cái vô lượng ấn dẫn động rất nhiều đạo lực, trên đó nhật nguyệt sân sông, hoa điểu trùng ngư hư ảnh hiện ra, cùng nhau hướng Trần Minh công tới. Mà Trần Minh bên người dị tượng bên trong sông ra một cái chân long, một cái bạch hổ, một cái thần hoàng cùng một cái huyền vũ dị tượng, cái này tứ tượng hợp lực hóa thành một mảnh hỗn độn ẩn hiện tứ tượng lĩnh vực, trong đó địa thủy phong hỏa lực lượng tứ ngược. Tứ tượng lĩnh vực nuốt hết vô lượng ấn, trong đó địa thủy phong hỏa lực lượng rất nhanh liền đem vô lượng ấn mẫn diệt ở bên trong. Đạo huynh bản lĩnh cao siêu, vân đạo bội phục. Đạo nhất thánh nữ lưu lại câu nói này, liền rời đi. Dần dần, tại đây chàng hôn chiến bên trong, tất cả thiên kiêu đều đối hai bên chiến lực mạnh yếu có đại khái hiểu rõ. Nhưng phần lớn thiên kiêu trong lòng có chút thất vọng là, lúc đầu bọn hắn chờ mong có thể quét ngang thiên hạ, kết quả phát hiện có thể cùng bọn hắn sánh ngang thiên kiêu chỗ nào cũng có. Mà lại Trần Minh, giao quang thánh tử, giao chỉ thánh nữ cùng tử phụ thánh nữ đám người càng là so với bọn hắn phải cường đại hơn nhiều, trong đó Trần Minh càng là dùng bình thường bí thuật, liền thắng qua bao quát giao quang thánh tử cùng giao chỉ thánh nữ ở bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu, nó biểu hiện đủ có thể gọi là xưng bá toàn trường, nhường phần lớn thiên kiêu trong lòng náo ước thậm chí là ghen ghét. Lúc này, bởi vì các đường thiên kiêu đều xác định Trần Minh không dễ trọng, tự nhiên không có người lại đến tìm hắn so chiêu, cái này khiến đứng tại hỗn chiến trung tâm Trần Minh có chút không có việc gì. Thế là Trần Minh đưa ánh mắt nhìn về phía đại điện trung ương hỗn độn thạch, đồng thời chậm rãi đi tới, mà bên cạnh hắn Nhan Như Ngọc đi theo ở phía sau. Trần Minh cái này khẽ động, liền nhường cái khác thiên kiêu ào ào ngừng tay tới. Hiện tại Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ hai bên đọ sức đã hoàn thành, mà lần này một cái khác mục tiêu cựu bí liền thành tất cả tuổi trẻ thiên kiêu việc quan trọng. Chỉ gặp giao quang thánh tử tế ra một tôn đỉnh đen, trên đỉnh long văn dày đặc, miệng đỉnh càng là phát ra thôn thiên lực lượng, ý đồ thẳng đến hỗn độn thạch cùng trên đó khả năng ghi chép cựu bí sách cổ. Mà Khương gia thần thể tế ra một tôn lò đỏ, nó xung quanh thần hoàng vần quanh, viêm năng kinh người. Lò đỏ cũng phát ra thu lấy lực lượng, trực chỉ hỗn độn thạch cùng sách cổ. Thế nhưng coi như cái này hai tôn đế binh mô phỏng khí lai lịch bất phàm, nhưng như cũng không thể dung chuyển nhiễm vô thủy đại đế khí tức hỗn độn thạch. Trên đó sách cổ cũng có vô thủy đại đế khí tức phù hộ, nhường hai tôn đế binh mô phỏng khí cũng vô pháp thu lấy. Đồng thời cơ hạo nguyệt đỉnh đầu trăng sáng quay vòng, vung xuống dị tượng lực lượng, cũng đồng dạng không công mà lui. Mắt thấy vô pháp trực tiếp lấy đi hỗn độn thạch cùng sách cổ, đông đảo tuổi trẻ tiên tiêu liền chỉ có thể dựa vào gần đi lấy. Chỉ là đông đảo tuổi trẻ tiên tiêu khẽ rửa gần hỗn độn thạch chung quanh vài chục trượng, liền rất thấy cố hết sức, khó mà tiến lên. Cái này khiến rất nhiều tuổi trẻ thiên tiêu nhóm bắt đầu sử dụng ra toàn lực, gắng đạt tới cái thứ nhất đi đến hỗn độn thạch phía trước, từ đó lấy đi khả năng này ghi chép cửu bí sách cổ. chỉ gặp đại diễn thánh tử hạng nhất phi bên người ánh kiếm như rồng, cơ hạo nguyện đại hư không thuật xuyên qua không gian, giao quang thánh tử thánh quang thuật vạn pháp bất xâm, diêu hy lông mày tách ra thần hy, tử phụ thánh nữ bên người đại đạo lực lượng lượn lờ, giao chỉ thánh nữ tiên quang mông lung. Một đám tuổi trẻ tiên tiêu nhóm đều thi triển thủ đoạn, cố gắng đến gần hỗn độn thạch. Trong đó kim sĩ tiểu bằng vương thi triển thiên bằng cực tốc, tới gần đến hỗn độn thạch mấy trượng khoảng cách về sau, liền dẫn tới hỗn độn thạch tỏa sáng hào quang. Sau đó rủ xuống từng đạo điểm lành hỗn độn thạch trực tiếp phát ra một trận lực trường, phong bế hỗn độn thạch phụ cận tuổi trẻ tiên tiêu nhóm. Đối với cái này, Trần Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chán phóng hào quang màu tím linh đạo kính liền hiện lên ở đỉnh đầu của hắn. Trên đó rủ xuống từng tia từng sợi hỗn độn khí, nhường Trần Minh tránh thoát hỗn độn thạch lực trường phong trấn. Mà Trần Minh sau lưng nhan như ngọc thấy thế, liền bỏ đi sử dụng thanh đế liên dự định, dừng lại tại nguyên chỗ, nàng không muốn cùng Trần Minh tranh cái kia tiểu bí. Lúc này, hậu phương rất nhiều thế lực đội ngũ nhìn thấy linh đạo kính xuất hiện, lập tức nghị luận ầm ĩ đây chính là linh đạo tử khí sao? Xem ra rất bất phàm bộ dạng, đó là cái gì thần kim luyện chế mà thành khí? Mà tử phủ thánh địa một vị nữ đệ tử kích động đến toàn thân run rẩy nói, toàn thân màu tím, trên có trời sinh đạo ngân, kia là thần ngân tử kim, là chín đại tiên kim một trong thần ngân tử kim, là ta tử phủ thánh địa mấy chục ngàn năm qua ngày nhớ đêm mong, tha thiết ước mơ tiên kim a. Lời vừa nói ra, trung quanh lập tức sôi trào. Gì đó? Kia là tiên kim đúc thành khí. Cái kia gương toàn thân không tì vết chút nào, hẳn không có trộn lẫn vào cái khác thấp kém thần kim, mà lại còn có thể phát ra hỗn độn khí đến, hẳn là gia nhập một loại nào đó hỗn độn thần vật, đây là một kiện cực đạo thô phôi a. Nhưng trực tiếp dùng để luyện chế đế khí. Trung quanh không ít người hô hấp biến gấp rút, con mắt đều từng bước đỏ bừng, cực đạo thô phôi bốn chữ này chiếm cứ bọn hắn toàn bộ tâm thần. Tại chỗ tu sĩ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, một kiện cực đạo thô phôi đại biểu cho như thế nào đầy trời kỳ ngộ. Nếu như đạt được nó, nghĩ như vậy các tu sĩ nhìn về phía Trần Minh cao ngất kia bóng lưng, lập tức nhớ tới vì Trần Minh hộ giá hộ hàng hai vị thánh nhân cùng linh đạo tử sâu không lường được chiến lực, cái này khiến một phần tu sĩ bỏ đi trong lòng ác niệm, nhưng lại ngăn cản không được bộ phận tu sĩ tầm mắt lấp lóe, đều có bản tính. Trần Minh cảm thụ được sau lưng truyền đến ác ý, hơi nghiêng đầu, còn lấy cười một tiếng. Chính là muốn như thế mới đúng, ta ném ra ngoài đầy đủ phân lượng mỗi nhử, liền nhìn các ngươi có thể hay không mang đến cho ta điểm đầy đủ phân lượng tiêu chiến. Lập tức Trần Minh tiếp tục cất bước hướng về phía trước, làm Trần Minh vượt qua cái khác tuổi trẻ thiên tiêu lúc, nhìn thấy linh đạo kính bọn hắn đều là ánh mắt vô cùng nóng. Lúc này, cửu bí manh mối đã không quan trọng gì, món này cực đạo thô phôi mới được tại chỗ chân quý nhất bảo vật. Đồng thời đám người cũng chú ý tới linh đạo kính mặt sau lông vũ như sinh hình chạm khắc. Mau nhìn, cái kia lưng gương mặt hình chạm khắc tựa hồ rất là không đơn giản. Tê, thật sự chính là, kia là hoang cổ cấm địa. Phía trên hai bóng người là ai? Tựa hồ mang theo từng kia cực đạo ai, hẳn là hai vị đại đế hình chạm khắc. Mau nhìn, cung điện kia tấm biển trên có khắc Hàng Vũ hai chữ, hẳn là tộc ta Hàng Vũ đại đế hành cung. Cái này linh đạo tử từ nơi nào nhìn thấy hành cung này? Kia là Thanh Đồng Tiên Điện. Linh đạo tử vậy mà cũng mắt thấy qua tòa này tiên điện. Cái kia tựa hồ là một cái địa cung cửa vào, tấm biển bên trên viết loạn cổ hai chữ, hẳn là kia là loạn cổ đế mộ lối vào. Chẳng lẽ linh đạo tử lúc trước tiến vào đế mộ chính là loạn cổ đế mộ sao? Kia là ta yêu tộc đế binh thanh đế liên hình chẳng khắc. Kia là tộc ta đế binh hư không kính. Mà Hắc Hoàng nhìn thấy hình trạm khắc bên trong tự sơn khắc ấn lúc, trong lòng thầm mắng, tiểu tử này như thế nào gì đó đều hướng chính mình khí bên trên khắc, nếu như bị người phát hiện đại đế đế mộ vị trí làm sao bây giờ? Bất quá tiểu tử này thật sự là gặp gỡ kinh người, trừ vô thủy đại đế hình chẳng khắc, tựa hồ còn có cái khác bảy cái đại đế cấp nhân vật hình chẳng khắc. Tiểu tử này không phải là mới tu luyện 3 năm có thừa sao? Làm sao cùng nhiều như vậy đại đế có liên hệ? Bất quá hòa thượng kia là ai? Tựa hồ có chút yếu a, cái kia bồ đề thụ ngược lại là xem ra như cái bà bối. Chương 86. Chuẩn đế tiền bối chương 86. Chuẩn đế tiền bối tại mọi người nghị luận cùng nhìn chăm chú phía dưới, Trần Minh đi tới hỗn độn thạch phía trước, đem trên đó trôi nổi sách cổ cầm xuống. Mở ra ra thu sách cổ, có thể nhìn thấy trong đó còn bí mật mang theo một chương gấm lụa trên có một chút văn tự cùng bản đồ địa hình, phía trên kia ghi rõ một trong cựu bí chữ hành vị trí. Hiện tại, tu sĩ khác cũng không biết do gấm lụa tồn tại, mà Trần Minh cũng không có cùng bọn hắn chia sẻ dự định, liền đem gấm lụa thu vào. Không còn gấm lụa che chắn, ra thú sách cổ bên trong ghi lại nội dung hiện ra ra tới, đó chính là Tử Sơn bản đồ địa hình, nói cách khác ra thú sách cổ chỉ hướng vô thủy đại đế đế mộ vị trí. Đối với cái này, Trần Minh rất mau đưa ra thú sách cổ một lần nữa cuốn lên, đồng thời xoay người quay trở về. Đến mức khối kia hỗn độn thạch, Trần Minh dự định chờ một lúc lại xử trí nó. Mắt thấy Trần Minh lấy đi ra thú sách cổ, bị phong bế tuổi trẻ thiên kiêu nhóm đều lòng nóng như lửa đốt, nhưng như cũng khó mà động đậy. Làm Trần Minh trở lại Tam Phương đội ngũ lúc, người của thế lực khác có chút ngao ngoe muốn động, nhưng lại kiêng kỵ tại Trần Minh thực lực. Trần Minh nhìn về phía Hắc Hoàng, một bên cầm trong tay sách cổ đưa tới, vừa nói: "Hắc Hoàng, cái này ra thú sách cổ chỉ hướng vô thủy đại đế đế mộ, ngươi nhìn." "Hả?" Chỉ gặp Đoạn Đức đột nhiên từ một bên hư không xông ra, tốc độ mặc dù so Trần Minh tốc độ cao nhất kém một đoạn, thế nhưng cũng làm cho Trần Minh vì thế mà choáng váng. Đoạn Đức một cái cướp đi Trần Minh trong tay ra thú sách cổ, vì thế hắn dáng tươi cười sáng rực, miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai. Chỉ là nhường Đoạn Đức không nghĩ tới chính là, một bên Hắc Hoàng nhưng là phản ứng cấp tốc, không đợi hắn rút lui liền cắn hắn thân thể. Hắc Hoàng cắn đổ phi lúc không có chân chính dùng sức, lúc này nó cắn lên Đoạn Đức cái này hóa long tu sĩ đến mới được hung phạm hung ác, đảo mắt ngay tại Đoạn Đức trên cánh tay cắn mười mấy miệng. "A a a, vô lượng mẹ nhà hắn thiên tôn, cái kia chó ngươi cho ta nhà ra." Nhưng Hắc Hoàng ra sao cho chó, làm sao lại nghe cái này một cái lô mũi châu lời nói, lập tức ngược lại cắn đến càng dùng sức, nhường Đoạn Đức rú thảm liên tục. Đoạn Đức liên tục run run cánh tay của mình, muốn tránh thoát ra tới, thế nhưng Hắc Hoàng cường tráng như châu được, một trương miệng to như chậu máu cắn Đoạn Đức nửa người chính là không vung miệng. Lúc này, Trần Minh bên người Nhan Như Ngọc mắt thấy Đoạn Đức cướp đi sách cổ, trực tiếp vận dụng Thanh Đế Liên. Lập tức, một trận đáng sợ đế uy tràn ngập ra, phụ cận Diệp Phàm bọn người thay bay vạ gió, cảm nhận được đáng sợ lực áp bách. Đối mặt một kiện đế binh uy hiếp, dưới sự bất đắc dĩ, Đoạn Đức lông mày tâm thức hải bên trong một cái chén bể đột nhiên truyền ra đáng sợ gợn sóng, nhường Hắc Hoàng bung ra miệng rộng, thối lui đến một bên. Không chờ đến giải thoát, Đoạn Đức buông lòng một hơi, Nhan Như Ngọc đã mắt lom lom nói, "Đoạn đạo trưởng, đem sách cổ trả trở về, ta liền không là khó ngươi." Đối với cái này, Đoạn Đức ngượng ngùng nói, "Nhan công chúa, có việc dễ thương lượng." Đồng thời bởi vì Thanh Đế Liên đế uy, hỗn độn thạch lực trường nhận xung kích, nhường một đám tuổi trẻ thiên kiêu nhóm nắm lấy thời cơ tránh thoát phong khốn. Những thứ này tuổi trẻ thiên kiêu nhóm thoát khốn sau cũng xông tới, lúc này bộ phận thiên kiêu thế nhưng là mừng rỡ trong lòng. Lúc đầu muốn từ sâu không lường được Trần Minh nơi đó cướp đi sách cổ, liền để bọn hắn trong lòng không chắc. Mà Trần Minh thế mà bị Đoạn Đức trộm đi sách cổ, đây thật là cơ hội trời cho. Mà lại một đám tuổi trẻ thiên kiêu nhóm vừa rồi nghe được rõ ràng, cuốn sách cổ kia ghi chép một vị đại đế đế mộ vị trí, đây là một cái cực lớn niềm vui ngoài ý muốn. Tại trong lòng của bọn hắn, cuốn sách cổ kia đã đại biểu cửu bí manh mối cùng vô thủy đại đế đế mộ hai cái đầy trời kỳ ngộ. Đoạn Đức đối mặt nhiều như vậy tuổi trẻ thiên kiêu vây khốn, cũng là rất thấy áp lực, một mặt sầu khổ. Lúc này, Cơ Hạo Nguyệt mở miệng nói ra, "Đoạn đạo trưởng, xem ra ngươi lúc trước thăm dò ta Cơ gia mộ viên sổ sách, hôm nay đến biết." Lời vừa nói ra, cái khác bị Đoạn Đức vào xem qua mộ tổ các tu sĩ cũng ào ào mở miệng thảo phạt. Nô Trung Tiên càng là cắn răng nghiến lợi nói, "Đoạn Đức, gia gia của ta cũng tới, các ngươi chết đi." Đoạn Đức nghe vậy, lập tức rụt cổ lại, bị cường đại khổ chủ chắn cửa, đây thật là tình huống không ổn. Mà Diệp Phàm cùng Bàng Bác im lặng đến cực điểm, tên mập mạp chết bầm này thế mà đắc tội nhiều người như vậy. Trần Minh trong lòng cười thầm, vừa rồi hắn có ý nhường Đoạn Đức cướp đi sách cổ, chính là vì nhìn thấy Đoạn Đức cái kia mập mạp ăn quả đáng bộ dạng. Sau đó Trần Minh nhìn về phía Hắc Hoàng, hỏi, "Hắc Hoàng, muốn ta đoạt lại cái kia sách cổ sao?" Hắc Hoàng bây giờ còn đang nhe răng niết miệng, bị cái kia lô mũi châu cướp đi có quan hệ vô thủy đại đế tin tức sách cổ, để nó cảm giác mình bị cướp đi cực lớn bà bối. Nghe Trần Minh lời nói, Hắc Hoàng vốn định trực tiếp nhường Trần Minh đoạt lại sách cổ, thế nhưng nói đến miệng, nó đột nhiên trầm mặc. Sau một lúc lâu, Hắc Hoàng mất mát nói, "Không cần thiết, ngẫm lại đều qua mấy chục ngàn năm, cũng nên là đại đế đế mộ lúc xuất thế." Mà tại Trần Minh đám người nói chuyện ở giữa, lại có một đám tu sĩ đi đến. Này một đám tu sĩ rõ ràng so thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu cường đại, bọn hắn chính là các đại thế lực đời trước thiên tiêu, lúc này cũng tham dự trận này tranh đoạt. Ở đời trước thiên tiêu tiến vào đại điện phía sau, đại điện đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Cái này khiến Đoạn Đức mở miệng nói ra, "Chư vị, chúng ta vẫn là chạy mau đi. Phía sau ba chiếc quan tài lớn vật liệu hẳn là chạy ra gì đó, đó cũng không phải là chúng ta có thể đối phó đồ vật." Lúc trước suýt chút nữa trở thành giao quang thánh tử Sở Lăng cũng nói, kia là các đại thế lực thái thượng trưởng lão cấp trở lên nhân vật đang xuất thủ, cũng không nhọc đến đạo trưởng người hao tâm tổn trí. Đoạn Đức, cái kia thế nhưng là tam tài tuyệt quan tài, có người muốn mượn này lấy thi chứng đế, loại nhân vật này các ngươi cũng dám quấy nhiễu. Khổng Tước Vương đại đệ tử Khổng Đằng Khinh thường nói, còn sống đều thành không được đế, sau khi chết còn nghĩ thành đế. Hắn không thể so với các đại thánh chủ mạnh, chớ nói chi là cùng thầy ta so sánh. Đạo trưởng, ngươi còn là đừng nói sang chuyện khác, đem sách cổ giao ra mới được chính sự. Khổng Đằng vừa dứt lời, một trận đáng sợ thần lực ba động tại đây tòa đại điện phía sau bạo phát đi ra, lập tức toàn bộ đại điện đều là một trận rung động dữ dội. Tại tuyệt đại đa số tu sĩ chưa tỉnh hồn thời khắc, đại điện phía sau mới trước sau truyền ra hai tiếng giống to, tại đây tiếng giống phía dưới, thậm chí có yếu kém tu sĩ vỡ nát tại chỗ. Không đăng nhận ra trong đó một tiếng giống đến từ nhà mình sư phụ, vội vàng nói, "Thầy ta tại cùng cường địch giao chiến, còn lại sóng tất nhiên đáng sợ đến cực điểm. Mau đưa đại điện cửa đóng lại, không phải vậy tại chỗ tu sĩ không có mấy cái có thể còn sống sót." Tới gần đại điện cự môn tu sĩ nghe vậy, rất nhanh liền hợp lực đem đại điện cự môn giam lại. Lúc này Đoạn Đức sắc mặt càng thêm khổ sở, bởi vì bên trong có đàn sói, ngoài có mãnh hổ, hắn đã tiến thôi không được. Ở những người khác uy hiếp Đoạn Đức giao ra già thú sách cổ thời điểm, Hắc Hoàng đột nhiên nói với Trần Minh, "Trần Minh, bản lãnh của ngươi ta cũng nghe nói một điểm, ngươi cần phải có biện pháp đem tòa này đại đế tẩm cung mang đi đi." Trần Minh nhíu mày, nói, "Ta đích xác có biện pháp, thế nhưng là ngươi định đem cái này tẩm cung mang đi nơi nào?" Hắc Hoàng trầm ngâm một chút, nói, "Liền mang về trong trại đã đi, như thế ta không coi là ngươi bại lộ đại đế đế mộ vị trí sổ sách." Trần Minh cười cười, chó chết này còn sợ nợ nhân tình. Sau đó Trần Minh lẩm bẩm một câu, "Tiền bối, làm phiền ngươi ra tay." Trần Minh cùng Hắc Hoàng nói chuyện không có che lấp, tại chỗ các tu sĩ tự nhiên nghe được, cái này khiến bọn hắn đưa ánh mắt quay lại. Chỉ gặp Trần Minh mi tâm nở rộ năm màu tiên quang, sau một khắc, một cái toàn thân bị năm màu tiên quang bao phủ mông lung hình người xuất hiện Trần Minh bên người. Cái này năm màu hình người mặc dù thấy không rõ mặt mũi, nhưng lại không tên cho người một loại uy nghiêm cùng tiền bối cao thủ đạo giác. Kỳ thực năm màu bóng người chính là Thần Tử Kiếm, chỉ là ứng Trần Minh ý nghĩ hắn mới hóa hình thành cái bộ dáng này. Lúc này, Thần Tử Kiếm nhất giây vào kịch, phát ra uy nghiêm người đàn ông trung niên âm thanh. Một vị đại đế tầm cung, hoàn toàn chính xác không nên bị như thế trọng dụng. "Trần tiểu tử, chuyện này ta liền rút." Trần Minh nghe vậy khỏe mắt nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy một chút, mà đoán được Thần Tử thân kiếm phần Diệp Phàm cùng Bàng Bác trên khóe miệng chọn, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Sau một khắc, đám người chỉ cảm thấy trước mắt ánh mắt chuyển một cái, liền đến đại điện bên ngoài. Lúc này, Khổng Tước Vương đang cùng Tam Tài Tuyệt trong quan tài chạy ra một bộ tà thi đánh cho kịch liệt. Nó chiến đấu ảnh hưởng còn lại làm cho cả dưới mặt đất mộ táng tàn tạ khắp nơi, liền Trần Minh đám người đi qua năm tầng quang minh cung khuyết đều bị hủy. Lúc này, một trận mãnh liệt gió bao chính hướng phía đột nhiên xuất hiện đông đảo tu sĩ đánh tới, trong lúc rất nhiều tu sĩ muốn thi triển thủ đoạn ngăn cản, thần tử kiếm lưu lại một đạo pháp lực bình chướng ngăn trở đột kích gió bao. Sau đó, đám người liền nhìn thấy Vô Thủy Đại Đế tẩm cung phía trên xuất hiện một đạo năm màu bóng người. Thần tử trên thân kiếm năm màu tiên quang sáng chói, hắn vươn tay cánh tay, hóa thành tiên quang bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem Vô Thủy Đại Đế tẩm cung bắt lấy lên, cũng đem nó từ từ nhỏ dần, cho đến thu vào trong cơ thể tiểu thế giới. Mặc dù thần tử kiếm không có tận lực hiện lộ chính mình chuẩn đế uy áp, thế nhưng hắn ra tay lúc hiện lộ ra một chút đế uy nhường tại chỗ tuyệt đại nhiều tu sĩ suýt chút nữa coi hắn là thành một tôn đại đế. Đế uy? Đây là một tôn còn sống đại đế sao? Lập tức liền có tuổi trẻ thiên kiêu phản bác, không thể nào là đại đế, đương thời cũng không có đại đạo áp chế. Cái này đế uy là chuyện gì xảy ra? Cơ Hạ Nguyệt, ta từng nghe nói, trừ đại đế bên ngoài, chuẩn đế chí tôn cũng có được đế uy, vị tiền bối này có thể là vị chuẩn đế chí tôn đi. Thật là một vị chuẩn đế chí tôn sao? Đám người nhìn về phía Trần Minh, đều muốn cầu đến một cái đáp án. Rốt cuộc vị tiền bối kia là hắn gọi ra. Trần Minh đối đám người gật gật đầu, lập tức có chút do dự nói, vị kia, tiền bối đích thật là một vị chuẩn đế chí tôn, chuẩn xác mà nói là chuẩn đế chí tôn một đạo lực lượng nguyên thần, hắn đáp ứng hộ tống ta chuyến này. Lấy được khẳng định trả lời chắc chắn mọi người nhất thời xôn xao, một vị chuẩn đế chí tôn a. Không nghĩ tới tại đây tu đạo chật vật thời đại bên trong, chúng ta nhân tộc còn có chuẩn đế chí tôn tồn thế. Không biết vị này chuẩn đế chí tôn ra sao lai lịch, là cái nào thế lực lão tổ. Đám người nghị luận ầm ĩ, không thiếu có người nghe ngóng lấy thần tử kiếm lai lịch. Đối với cái này, Trần Minh chỉ nói không biết. Lúc này, cảm nhận được thần tử kiếm đáng sợ pháp lực ba động khổng tức vương cùng tà thi dừng lại chiến đấu. Mà chung quanh bọn hắn, rất nhiều thế lực lớn cao tầng cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thần tử kiếm nhìn thoáng qua cố kia tà thi, mặc dù cố kia tà thi khi còn sống đã vào trạm đạo vương giả cảnh, thế nhưng thần tử kiếm dẫn động một đạo vô hình ánh kiếm đơn giản liền đem cố kia tà thi trong cơ thể tà linh chạm diệt. Mắt thấy triệt để chết đi tà thi, một đám nửa bước đại năng cùng các đại năng đều âu sầu trong lòng. Thần tử kiếm trở lại Trần Minh bên người, rất là vào kịp nói, Trần tiểu tử, còn có chuyện gì sao? Trần Minh mím môi một cái, nói: "Chờ một lúc còn xin ngươi mang ta, Diệp Phàm, Bàng Bắc cùng Hắc Hoàng về thạch trại đi." Lập tức Trần Minh nhìn về phía Nhan Như Ngọc cùng Đồ Phi đám người, nói: "Nhan công chúa, Đồ Phi, còn có các vị đều nghe ta nói. Vô Thủy Đại Đế đế mộ có đế binh Vô Thủy Trung thủ hộ, tôn kia đế binh tương đối đặc thủ, có thể tùy thời khôi phục, cho nên các ngươi không muốn tham cùng vào Vô Thủy Đại Đế đế mộ sự tình." Nhan Như Ngọc cùng Đồ Phi đám người tự nhiên là tin tưởng Trần Minh, cho nên bọn hắn gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Trần Minh tiếp tục nói: "Ta cùng Diệp Phàm ở thạch trại ngay tại Vô Thủy Đại Đế đế mộ phụ cận, cho nên chúng ta trước tiên cần phải trở về chuẩn bị một chút, lấy ứng đối lần này biến cố, hiện tại trước hết cáo tử." Nhan Như Ngọc đám người nghe vậy, ào ào hướng Trần Minh đám người cáo biệt. Mà phụ cận rất nhiều thế lực lớn tu sĩ nghe vậy, cũng đi tới hướng Trần Minh tạm biệt, cũng mời Trần Minh hôm nào đi làm khách. Trong lúc đó, có rất nhiều dung mạo không tầm thường tuổi trẻ nữ tu còn hướng Trần Minh liếc mắt ra hiệu. Đối với cái này, Trần Minh khách khí ứng phó rất nhiều thế lực lớn mời, đồng thời không nhìn những cái kia nữ tu. Thẳng đến Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Hắc Hoàng biến mất tại một mảnh năm màu bên trong thần quang, tại chỗ các tu sĩ trong lòng tiếp tục khó mà bình tĩnh. Hôm nay, bọn hắn nhìn thấy Trần Minh tại Thiên Kiêu hôn chiến bên trong xưng bá toàn trường, còn chứng kiến Trần Minh đúc thành cực đạo thô phôi, càng là nhìn thấy một vị chuẩn đế chí tôn vì Trần Minh hộ đạo, đủ loại sự tích đều để bọn hắn rõ ràng, từ hôm nay trở đi, Trần Minh chính là Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ người số 1. Chương 87. Võ đạo thiên nhãn cùng Bàng Bác vào tứ cực chương 87, Võ đạo thiên nhãn cùng Bàng Bác vào tứ cực Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Hắc Hoàng trước mắt ánh mắt chuyển một cái, liền trở lại Nguyên Tiên sư thạch trại. Lúc này, Trần Minh tầm mắt sâu kín nhìn sang một bên thần tử kiếm. Lúc này thần tử kiếm đã biến trở về tự thân đứa bé bộ dáng, nhìn thẳng nhìn mũi mũi nhìn tâm. Đối với cái này, một bên Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Hắc Hoàng một mặt xem trò vui biểu tình. Không đầy một lát, cảm giác rất là trột dạ thần tử kiếm nhãn hạt châu chuyển một cái, nói với Hắc Hoàng: "Hắc Hoàng, chúng ta không phải đem Vô Thủy Đại Đế tẩm cung mang về sao? Với bạn, chúng ta bây giờ liền đi đem cung điện kia cất kỹ đi." Hắc Hoàng cùng thần tử kiếm rất nhanh đi thạch trại biên giới an trí Vô Thủy Đại Đế tẩm cung đi, mà Diệp Phàm cùng Bàng Bác tự nhiên là ai về nhà nấy. Lưu lại Trần Minh một người ngồi tại chính mình trong sân. Lúc này, Trần Minh mi tâm xông ra một đạo năm màu thần quang, hóa thành Long Văn Kiếm. Long Văn Kiếm cùng Trần Minh lên tiếng chào, liền phóng lên tận trời, đi vượt ngoại tinh không tìm kiếm độ kiếp địa điểm. Long Văn Kiếm đây là muốn độ chuẩn đế đệ nhị trọng thiên thiên kiếp. Khoảng cách Long Văn Kiếm trở thành chuẩn đế nhất trọng thiên chuẩn đế binh, thời gian đã qua 10 tháng, lúc này cũng hoàn toàn chính xác nên lần nữa độ kiếp. Chỉ là Long Văn Kiếm từ đỉnh phong đại thánh binh đến chuẩn đế binh dùng 3 tháng, từ chuẩn đế một tầng binh đến chuẩn đế tầng 2 binh lại dùng 10 tháng, như thế đến xem, Long Văn Kiếm cùng thần tử kiếm về sau tấn thăng sẽ càng ngày càng chậm. Một bên khác, thần tử kiếm đem Vô Thủy Đại Đế tẩm cung đặt ở Hắc Hoàng chọn tốt vị trí, đồng thời đem Vô Thủy Đại Đế tẩm cung thu nhỏ, để tránh ở trong thạch trại lộ ra quá mức cao lớn. Thần tử kiếm giải quyết tất cả những thứ này về sau, Hắc Hoàng hướng hắn cam đoan, có cơ hội dẫn hắn đi ra ngoài chơi, cũng không biết cái này chơi là tẩm bảo vẫn là trộm cắp. Một lúc về sau, thần tử kiếm không tim không phổi trở lại trong nhà mình, Trần Minh nói với hắn: "Thần tử, ngươi đi cho thạch trại bố trí một cái chuẩn đế đại trận đi. Nơi này không lâu liền biết bị người trong thiên hạ biết, cần hùng hồn bảo hộ cùng uy hiếp mới được, đến lúc đó ngươi cũng phải ra mặt, chấn nhiếp một chút người có dụng tâm khác." Thần tử kiếm nghe vậy lập tức một mặt sầu khổ, bày trận thế nhưng là cái việc khổ cực, hắn còn là ưa thích chờ tại Trần Minh hồn hải bên trong, bị lặng lặng ẩn dưỡng. Thần tử kiếm khổ khuôn mặt nhỏ, thầm nói, tại sao không phải là Long Văn đến bảy trận, bảy trận hắn càng lấy tay. Trần Minh nghiêng lấy hắn, nói, Long Văn đã chuẩn đế nhị trọng thiên, là càng sâu lá bài tẩy, đương nhiên không thể tùy tiện biểu diễn ra. Thần tử kiếm cuối cùng chỉ có thể khổ khuôn mặt nhỏ, ngồi ở trong sân suy nghĩ lấy như thế nào bày ra một tòa chuẩn đế đại trận. Ước nửa ngày về sau, Long Văn kiếm vượt qua chính mình chuẩn đế hai lựa thiên kiếp, khổ khuôn mặt nhỏ trở về. Lần này, Long Văn kiếm vượt qua thiên kiếp là cửu cửu đại kiếp, quá trình tự nhiên rất khó chịu. Long Văn kiếm hướng Trần Minh phàn nàn nói, chủ nhân, không đề cập tới hoang tháp như thế tiên khí là cấn, thế nhưng tại sao ta liền thôn tiên ma bình cùng vô thủy trung lôi kiếp là cấn đều đánh không lại? Rõ ràng chất liệu lên ta chiếm ưu thế ấy nhỉ? Trần Minh bay, nói, đây là chuyện không có cách nào khác, bọn hắn bao hàm đạo quá mạnh. Chờ ngươi tập hợp đủ 9 đại tiên kim, dung hợp càng nhiều 9 đại tiên kim áo nghĩa, đoán chừng liền có thể cùng bọn hắn qua tay. Long Văn kiếm mặt mũi ướt mơ, rõ ràng là tin tưởng Trần Minh. Mà Trần Minh trong lòng yên lặng bổ sung một câu, điều kiện tiên quyết là thôn tiên ma bình không biến thành ngoan nhân đại đế đế khu. Mà thần tử kiếm nhìn thấy Long Văn kiếm độ kiếp trở về, đội vàng lôi kéo Long Văn kiếm thảo luận thế nào cho Nguyên Tiên sư thạch trại bày ra một tòa chuẩn đế đại trận. Lần này bày trận, thần tử kiếm chuẩn bị mấy ngày thời gian, trong lúc đó tiêu hao rất nhiều thánh hiền cấp thần tài dùng cho khắc vào trận nhãn, thậm chí liền tiền kim đều dùng một chút. Đồng thời Trần Minh cũng bái phòng Trương Lâm tổ sư, thần vương Khương Thái Hư cùng bà lão đại thánh, hướng bọn hắn nói rõ Tử Sơn vị trí đã bại lộ, tiếp xuống sợ rằng sẽ bị tiến công, đồng thời thần tử kiếm sẽ tại Nguyên Tiên sư thạch trại bày ra chuẩn đế đại trận, xem như hộ thôn đại trận, lấy ứng đối khả năng ám mang làm loạn địch nhân. Trương Lâm tổ sư nhận được tin tức về sau, cũng dặn dò Trương Ngũ gia chờ Trương gia hậu nhân đem những này tin tức thông cáo toàn thạch trại, gây nên trong thạch trại người một hệ liệt nghị luận. Mấy ngày này trong thời gian, các đại thế lực thám tử cùng quân tiên phong không ngoại sở liệu đi tới Tử Sơn vị trí ốc đảo, Nguyên Tiên sư thạch trại tồn tại tự nhiên cũng bại lộ tại thế nhân trước mặt. Chỉ là có thánh nhân uy danh cùng thánh trận trấn nhiếp, trừ giao chỉ thánh địa cùng người của Khương gia từng tiến vào thạch trại bái phòng Trương Lâm cùng thần vương Khương Thái Hư, những người khác không dám tùy tiện quấy rầy thạch trại. Thang đến một ngày này, thân tử kiếm đã làm tốt chuẩn bị, liền tới đến thạch trại trên không. Chỉ gặp trên thân ngũ sắc thần quang mông lung thần tử kiếm nhất cái vung tay áo, trước giờ khắc lục tốt trận nhãn liền bị vung hướng bốn phương tám hướng. Trận nhãn sau khi hạ xuống rất nhanh chui vào lòng đất, sau đó thần tử kiếm liền tay bấm đạo quyết. Chỉ gặp lấy Nguyên Tiên sư thạch trại làm trung tâm, trong phạm vi một dặm trên mặt đất hiện ra phong phú thâm ảo trận văn. Lập tức điểm lành từ trên trời hạ xuống, tuân ra cam tuyển, chân long, thần hoàng, chu tước, huyền vũ, kỳ lân chờ thủy thú dị tượng vui sướng bay lên, chung quanh thiên địa nguyên khí càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng một phương này địa vực tụ tập mà tới. Lúc này, Nguyên Tiên sư thạch trại đã trở thành một mảnh thần thánh tịnh thổ. Trong đó linh khí dư dả, ánh sáng ẩn hiện, nhân sinh bình thường sống ở trong đó đều có thể tự nhiên thoát thai hoàn cốt, có được đạp lên con đường tu hành tư cách. Mà tân sinh một đời càng là sẽ tư chất phi phàm, làm người bên trong long vượng. Mà lại Trần Minh, Trương Lâm, Thần Vương Khương Thái Hư cùng bà lão đại thành đám người trong sân càng là có từng tia từng sợi hỗn độn khí bốc lên, đã trở thành thánh địa tu hành. Đồng thời tại Nguyên Tiên sư thạch trại phụ cận đám thám tử xem ra, thân tử kiếm mới bày ra cái này một chuẩn đế đại trận chính phát ra đáng sợ chuẩn đế uy áp cùng pháp lực ba động, cực lớn chấn nhiếp tinh thần của bọn hắn. Mà trước đây Trương Lâm cùng Thần Vương Khương Thái Hư bày ra thánh trận mặc dù bất còn, thế nhưng cũng chỉ có thể rơi vào cái phụ trợ địa vị. Chuẩn đế đại trận bày ra về sau, thân tử kiếm nhìn khắp bốn phía, thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó thần tử kiếm liền hóa thành một đạo thần quang, trở lại Trần Minh hồn hải bên trong. Lúc này, trong trại đá bên ngoài đều nghị luận ầm ĩ, mà Diệp Phàm, Bàng Bắc cùng Hắc Hoàng càng là đến Trần Minh sân nhỏ thông cửa. Làm bọn hắn tò mò nhiếp thủ một sợi hỗn độn khí về sau, bọn hắn liền chuyển đến nơi này ở tâm đều có. Kỳ thực Trần Minh ngược lại là có cho mỗi cái người đều an bài lên như thế hoàn cảnh tâm, thế nhưng chí ít Diệp Phàm cha mẹ tiếp nhận không được hoàn cảnh như vậy. Hắc Hoàng rất nhanh liền về Vô Thủy Đại Đế tẩm cung đi, hiện tại nó cả ngày ngủ ở khối kia hỗn độn thạch bên trên, đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Mà Diệp Phàm thừa cơ nói với Trần Minh, "Trần Minh, lần này đoán chừng sẽ có không ít thế lực tiến đánh Tử Sơn. Ta nghĩ thừa dịp những thế lực này cao tầng bị Tử Sơn thu hút lực chú ý, đi thần thành mở ra thân thủ." Trần Minh cười nhạt nói, "Ngươi cùng ta nghĩ đến cùng đi, hiện tại rất nhiều thế lực lớn quân tiên phong đã đến phụ cận. Mấy ngày nữa, các đại thế lực đội ngũ liền cơ bản đến đông đủ. Đến lúc đó chúng ta đi thần thành, cho ngươi kiếm đến 10 triệu cân nguyên, để cho ngươi đột phá đến tứ cực bí cảnh." Diệp Phàm hơi có vẻ mong đợi gật gật đầu, mà một bên Bàng Bác đột nhiên nói, "Ta hiện tại liền muốn đột phá đến tứ cực bí cảnh." Trần Minh sửng sốt một chút, nói, "Nhanh như vậy? A, đúng rồi, trên người ngươi có đại yêu huyết mạch, lại không thiếu tài nguyên. Chỉ cần khai phá đại yêu huyết mạch, tiến hành tu hành đều là nhanh hơn nhiều." Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghe vậy, ào ào nghiêng lấy Trần Minh, Bàng Bác càng là nói, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta nhanh. Ngươi cái này tốc độ tu hành mới dọa người có được hay không?" Trần Minh một mặt chuyện đương nhiên nói, "Ta ngộ tính tốt, tài nguyên không thiếu, tốc độ tu hành nhanh đó mới là bình thường. Mà lại ta lại không giống những cái kia con em thế gia, cần bồi dưỡng tâm trí, làm gì áp chế chính mình tốc độ tu hành." "Bàng Bác, tốt tốt tốt, ta biết ngươi rất bình thường. Ta hiện tại muốn đi độ kiếp, các ngươi giúp đỡ hộ một chút." "Trần Minh, gấp cái gì? Vừa vặn hiện tại có dạng này tu luyện hoàn cảnh, ngươi trước tiên ở nơi này tu luyện một phen, đợi đến áp chế không nổi, lại đột phá cũng không muộn." Bàng Bác gật gật đầu, như thế cũng rất tốt. Mà Diệp Phàm mắt thấy Bàng Bác muốn giữ lại nơi này tu luyện, hắn dứt khoát cũng cùng một chỗ, dù sao đều là hàng xóm, không cần tới về chạy như thế mấy bước đường. Trần Minh ba người riêng phần mình trong sân ngồi xếp bằng xuống, mà Trần Minh chỗ ngồi vừa lúc ở một gốc cây phía dưới. Chỉ gặp Trần Minh trong tay thần quang lóe lên, liền hiện ra một cái to bằng hạt đào màu vàng ở đá. Có Long Văn kiếm cùng Thần Tử kiếm những thứ này chuẩn đế chiến lược tại, thúc một viên mật đá tự nhiên không là vấn đề, cho nên Trần Minh hiện tại đã có thể trực tiếp nhường võ đạo tiên nhãn đại thành, giống như trời sinh thiên nhãn. Trần Minh lấy ngón tay làm đao, vạch phá màu vàng mật đá ra ngoài. Lập tức, chung quanh tràn ngập ra một luồng mùi thơm nồng nặc, làm cho một bên Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng nhịn không được nuốt nước miếng, thậm chí chung quanh ánh sáng càng thêm sáng ngời lên. Trần Minh cẩn thận từ kim màu mật đá bên trong gạt ra thạch đạm chất dịch, đồng thời khiến cái này bóng ánh chất lỏng nhỏ vào trong mắt của mình bên trong. Lập tức, Trần Minh đồng tử đột cảm giác từng đợt nóng bỏng đâm nói, cái này khiến Trần Minh có chút chảy ra không ngừng nước mắt. Trần Minh chịu đựng đâm đau, đem mật đá trên làm, mới nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện võ đạo thiên nhãn. Qua một hồi về sau, làm Trần Minh mở mắt lần nữa lúc, đồng tử của hắn chán phong trướng mắt ánh sáng vàng, cái kia ánh sáng vàng thậm chí như là một đôi trùng sáng, trong hư không kéo dài đến phương xa. Chờ ánh sáng vàng thu liễm, có thể nhìn thấy Trần Minh trong mắt màu vàng nóng bên trong, chín cái đế văn chiếu sáng rạng rỡ, có đáng sợ thần lực ở xung quanh phụ trào. Võ đạo thiên nhãn cũng không chỉ có thể nhìn xuyên bản nguyên, nó bản thân càng là có đáng sợ công kích thần thông. Mắt thấy Trần Minh võ đạo thiên nhãn đại thành, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều rất ao ước, nhưng cũng chỉ có thể hóa ao ước vì động lực, cố gắng tu luyện. Thời gian qua rất nhanh 2 ngày, tại chuẩn đế đại trận bố trí tốt ngày thứ 3, Bàng Bác tại hỗn độn khí tẩy lệ phía dưới, cường độ thân thể cao hơn một tầng, tu vi cũng tinh thâm mấy phần. Cho nên tu vi của hắn đã áp chế không nổi, cần độ kiếp. Bàng Bác lần này độ kiếp kinh động rất nhiều người, Trương Lâm, Dương Di, Thần Vương Khương Thái Hư, Thải Vân Tiên Tử, bà Lao Đại Thánh, Trương Ngũ Gia, Vương Xu cùng Nhị Lăng Tử lôi bọn người đến đứng xa nhìn Bàng Bác độ kiếp. Thậm chí bởi vì Nguyên Thiên Sư Thạch Trại một đoàn người xuất hành, cũng gây nên các đại thế lực đội ngũ chú ý Bàng Bác lần này độ kiếp lựa chọn vị trí ngay tại Tử Sơn vị trí ốc đảo cách đó không xa, chung quanh có Trương Lâm, Thần Vương Khương Thái Hư cùng bà Lao Đại Thánh che chở, ngược lại cũng không sợ người khác quấy nhiễu độ kiếp. Theo Bàng Bác bung ra khí tức của mình, trên bầu trời lập tức xuất hiện khí tức hỗn loạn. Mà ngày sau trống không bên trên bỗng dưng hiện ra từng trận mây đen, trong đó càng là sấm sét vang dội. Bàng Bác nhìn lên trên bầu trời thỉnh thoảng lóe lên tia chớp, bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Không đợi Bàng Bác quá nhiều chuẩn bị, một đạo thiên lôi màu tím bổ vào Bàng Bác trên thân, đánh cho hắn một cái giật mình, từ đó kéo ra lần này thiên kiếp màn che. Mà nơi xa các đại thế lực đội ngũ nhóm đã vỡ tổ, chuyện gì xảy ra? Đây không phải là thiên kiếp sao? Tại sao một cái đạo cung bí cảnh người có thể dẫn tới thiên kiếp? Hắn đây là tại đột phá, muốn phải tiến quân tứ cực bí cảnh. Truyền thuyết một ít nghịch thiên yêu nghiệt tiến quân tứ cực bí cảnh lúc sẽ dẫn tới thiên kiếp, ngăn nó tiến quân, người này chẳng lẽ là loại kia nghịch thiên yêu nghiệt? Người này là ai? Là cái kia linh đạo tử Trần Minh huynh đệ, tại Lệ Thành lúc ta từng thấy hắn đứng tại Trần Minh bên người. Có người hít sâu một hơi, "Tê, gần nhất không phải là nghe đồn linh đạo tử có thể xưng đông hoang thế hệ tuổi trẻ người số một sao? Ngươi nói hắn tiến quân tứ cực bí cảnh lúc, có phải hay không?" "Tê, ngươi kiểu nói này, cái này hai huynh đệ há không đều là yêu nghiệt? Các ngươi còn tính sót linh đạo tử một cái khác huynh đệ, nghe đồn cái kia bị cơ gia truy nã Diệp Phàm thế nhưng là hoàng cổ thánh thể, đại thành thánh thể thế nhưng là có thể để tấm đại đế tồn tại, cái kia Diệp Phàm đoán chừng cũng là một cái yêu nghiệt. Trời của ta, bọn hắn hiện tại cũng là nguyên tiên sư thạch trại người, cái này thạch trại cũng thật đáng sợ đi. Không chỉ trên có chuẩn đế chí tôn, xuống cũng có tuyệt thế yêu nghiệt, đây là một phương tuyệt thế thế lực muốn nổi lên a. Ngươi thiếu đánh rắm, không nói trước hoang cổ thánh thể đã thành phế thể, cái kia chuẩn đế chí tôn cũng hẳn là chỉ là ở tạm nguyên tiên sư thạch trại, như thế nào là một phương tuyệt thế thế lực? Lúc này, có người sâu kín nói, thế nhưng là Trương Lâm thánh nhân, linh đạo tử Trần Minh cùng cái này Bàng Bác đều là cái này thạch trại người, cái này cũng đủ chứ. Trang diện nhất thời yên tĩnh trở lại, trong đám người không ít người tầm mắt lấp loé, không biết suy nghĩ cái gì. Mà tại rất nhiều thế lực lớn đội ngũ nghị luận ầm ĩ lúc, Bàng Bác cũng tại kinh lịch lấy thiên kiếp nhằm đánh. Bàng Bác vòng thứ nhất thiên kiếp giống như Trần Minh, đều là chín đạo thiên lôi, cái kia tiếng sấm đinh tai nhức óc, cả kinh người trùng quanh khỏe mắt nhảy lên. Sau đó, Bàng Bác vòng thứ hai thiên kiếp cũng là chín mảnh màu tím biển lôi. Diệp Phàm nhìn xem bị biển lôi bao phủ Bàng Bác, đều có chút lo lắng hắn sẽ bị đun sôi. Vòng thứ ba thiên kiếp đã đến lúc, nhường Trần Minh hai mắt tỏa sáng. Bàng Bác vòng thứ ba thiên kiếp là kim sĩ bằng điểu, giao long, thanh loan chờ chín cái yêu tộc chân thân, chúng từ tia lôi dẫn tạo thành, rất là bất phàm. Bàng Bác toàn thân yêu văn ẩn hiện, màu xanh thần quang lấp lánh, cùng chín đại lôi kiếp yêu tộc đại chiến, đánh cho rất là cùng dã. Trong quá trình, Bàng Bác tự nhiên cũng bị thương không nhẹ. Bất quá có thanh đế kinh cùng thánh đế kinh nơi tay, Bàng Bác cũng không thiếu khuyết chữa thương bí thuật, cho nên ngược lại là hữu kinh vô hiểm. Đến vòng thứ tư thiên kiếp, Bàng Bác cùng lúc trước Trần Minh đồng dạng, nên đón chín đạo hỗn độn lôi đỉnh. Cái này hỗn độn lôi đỉnh bên trong có chứa một sợi hỗn độn khí, tích chứa trong đó tiên thiên đại đạo hoa văn, là rất không tệ bảo vật. Cuối cùng, vòng thứ năm thiên kiếp giáng lâm lúc, cũng là vượt quá Trần Minh dự kiến. Chỉ gặp trên bầu trời lôi điện giao tích, thành tựu cuối cùng một cái cực giống Bàng Bác hình người tia chớp. Bàng Bác xông đi lên cùng tia chớp hình người đại chiến, lại phát hiện tia chớp hình người sử dụng bí thuật cũng giống như mình, vẫn còn so sánh chính mình muốn mạnh hơn một tuyến, tựa như tăng cường bản chính mình đồng dạng. Cái này vòng thứ năm tiên kiếp bên trong, Bàng Bác hết thể nên chiến chín đạo tia chớp hình người, đánh cho có chút gian nan, thậm chí có loại bị hoa thức treo lên đánh cảm giác. Bất quá mỗi đạo tia chớp hình người tồn tại thời gian là có hạn, cho nên Bàng Bác tốt xấu là chống đỡ đi qua. Đồng thời mỗi đạo tia chớp hình người tiêu tan lúc, còn biết hóa thành thần quang chui vào Bàng Bác thân thể, nhường Bàng Bác nhục thân lấy được rõ rệt tăng cường, thậm chí liền đại yêu huyết mạch cũng bị kích hoạt đến càng nhiều. Thẳng đến Bàng Bác vượt qua tứ cực thiên kiếp, vững chắc cảnh giới của mình, Trần Minh cùng Diệp Phàm ảo ảo tiến lên vì Bàng Bác chúc mừng. Mà một bên bà lão đại thánh cảm thán nói, "Ai, thật sự là một đời người mới thay người cũ. Đứa nhỏ này bất phàm như thế, còn có Diệp Phàm cùng Trần Minh càng là yêu nghiệt, ngươi chúng ta trại thật đúng là lớn chịu tiên quyến. Trương Lâm cung kính nói, tiền bối phải chăng có ý thu Bàng Bác cùng Diệp Phạm làm đồ đệ? Bà Lão Đại Thánh, vẫn là miễn, bọn hắn đều quá mức bất phàm, ta cũng không có tư cách dạy bọn họ, bất quá chỉ đạo một chút vẫn là có thể. Chương 88. Ba người thần thành chương 88, ba người thần thành lại vài ngày sau, Tử Sơn chung quanh đã có các đại thế lực đội ngũ tại tụ tập. Trong đó Khương gia, Giao Chỉ Thánh địa, yêu tộc cùng đại bộ phận Bắc vực 13 chùm cấp nghe theo thần vương Khương Thái Hư đám người đề nghị, không có tranh đoạt vũng nước được này. Thế nhưng thế lực khác lại vẫn mang trong lòng may mắn, muốn phải tìm tòi Vô Thủy Đại Đế đế mộ, vì thế Cơ gia cùng Giao Quang Thánh địa thậm chí ngay từ đầu liền mang đến đế binh. Lúc này, tại thạch trại phụ cận trông về phía xa Trần Minh cảm thán nói, có đôi khi nói thật ra, người khác cũng không tin A Hắc Hoàng, ngươi nhìn chiến trận này muốn tại trong Tử Sơn gây bao nhiêu người. Một bên Hắc Hoàng mang theo ác ý nói, vậy thì phải xem bọn hắn lúc nào có thể biết khó khăn trở ra, lại nói các ngươi chuẩn bị đi thần thành đại chiến thân thủ, thế mà không có kêu lên ta. Nếu không phải nghe tiểu Niếp Niếp nói lên, ta vẫn chưa hay biết gì. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghe vậy trợn trắng mắt, Diệp Phàm càng là nhỏ giọng thầm thì nói, liền ngươi cái kia nhìn thấy bảo bối cũng muốn cướp tính tình, người nào muốn mang theo ngươi à? Ở chung lâu như vậy, bọn họ cũng đều biết Hắc Hoàng phẩm tính, chó chết này liền thích cướp bảo bối. Nghe Diệp Phàm lẩm bẩm, Hắc Hoàng lập tức một trận nhe răng trợn mắt, cái này khiến Diệp Phàm không cần phải nhiều lời nữa, hắn thế nhưng là bị cắn đến nhiều lắm. Thần thành bốn chu sơn loan san sát, đâu đâu cũng có xanh um tùm, nơi này hết thảy như xưa. Trần Minh mang theo Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Hắc Hoàng bay ở dãy núi ở giữa vào thành trên đường lớn, lúc này Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều biến ảo thành chính mình áo lót, liền Hắc Hoàng cũng cải biến tự thân bộ dáng. Hiện tại Hắc Hoàng thân hình ít đi một chút, toàn bộ chó thành chó đất bộ dáng, những người khác căn bản sẽ không đem nó nhận thành cùng Vô Thủy Đại Đế có liên quan cái kia chó đen. Vượt qua thần thành 100 mét cao tường thành cùng cự môn về sau, ba người một chó đi tại phồn hoa thần thành trên đường phố. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều là lần đầu tiên tới thần thành, cho nên bọn hắn hiện tại cũng thật tò mò đánh giá xung quanh. Cùng Trần Minh lần đầu tiên tới thần thành đồng dạng, bọn hắn nhìn thấy chiếm diện tích cực lớn, giường cột chạm chỗ cung điện bị dùng làm khách sạn, thậm chí vườn cảnh mỹ lệ, cung điện nguy nga cung điện bị dùng làm phố đánh cược đá lúc, bọn hắn cũng rất kinh ngạc. Mà lại không trung trôi nổi đỉnh cấp quán rượu, phòng đấu giá cùng phong nguyệt cung các loại, cũng dẫn tới bọn hắn liên tiếp nhìn chăm chú. Trần Minh lấy một bộ nhìn thái điều biểu tình thưởng thức Diệp Phàm cùng Bàng Bác biểu hiện, thậm chí tại ác thú vị phía dưới, Trần Minh đem bọn hắn đưa đến một cái hồ lớn màu xanh lam trước. Trong hồ, ngừng có rất nhiều thuyền rồng vỡ cát, trong hồ chỗ sâu còn nổi lơ lửng một chút thuyền lớn, lầu các thậm chí là cung điện. Trần Minh một mặt ý vị thâm trường cười nói, Diệp Phàm, Bàng Bác, các ngươi đoán xem nơi này là địa phương nào? Lúc này vẫn chỉ là tới gần giữa trưa, Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhìn xem ngừng có rất nhiều lâu thuyền hồ lớn, có chút không nắm chặt được. Trong mắt bọn hắn, nơi này nhìn xem giống như là du hồ, nhưng lại thật giống có chỗ nào không đúng. Thằng đến đánh giá chung quanh Diệp Phàm phát hiện có chứa rượu dục hồ chữ bia đá, Diệp Phàm mới lên tiếng, nơi này gọi rượu dục hồ. Rượu dục. Bàng Bác lúc này cũng phẩm ra tương lai, rượu dục. Nơi này không phải là một cái nơi gió trăng đi. Trần Minh cười to nói, không sai, nơi này chính là thần thành thập đại nơi gió trăng một trong rượu dục hồ, rượu dục cam chỗ ở. Diệp Phàm, rượu dục cam. Trần Minh, rượu dục cam là một cái truyền thừa cổ xưa gió trăng thế lực, nghe đồn bọn họ các đời am chủ thiếu nữ lúc đều cùng một chút thánh tử có kiểu khác quan hệ. Nghe được khác hai chữ, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều như có điều suy nghĩ, trong miệng không khỏi nói, a lập tức, Diệp Phàm hỏi, thế nhưng là ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ? Trần Minh trợn trắng mắt, nói, nghĩ gì thế? Tiện đường mà thôi, đi thôi, rất nhanh liền đến. Bàng Bác, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết muốn đi đâu nhà phố đánh cược đá đây. Trần Minh cũng không quay đầu lại nói, âm dương giáo. Tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, một đoàn người dọc theo rượu dục hồ vừa đi một khoảng cách, liền đi vào một đầu nhánh đạo, lại tại nhánh đạo tận đầu rẽ phải, Trần Minh một đoàn người liền tới đến âm dương giáo phố đánh cược đá trước cửa. Chỉ gặp Trần Minh một đoàn người trước mặt là một tòa mang theo âm dương đạo vận cung điện, trong đó cự môn cùng trên thành cung đều có khắc âm dương đồ, bên trong thì là mơ hồ có thể thấy được tú lệ cảnh sắc. Cự môn tấm biển trên viết âm dương giáo ba chữ to, nhường người liếc mắt liền có thể nhìn ra chủ nhân nơi này. Trần Minh ba người tăng thêm hắc hoàng, đi vào tòa này cung điện. Trên đường đi, Trần Minh một đoàn người trực tiếp vượt qua vòng ngoài tầng 8 vườn đá, đi tới phố đánh cược đá vườn đá tên chữ thiên trước. Ở đây, bọn hắn bị ngăn lại. Một vị nữ hầu giả thuyết nói, ba vị công tử, nơi này là vườn đá tên chữ thiên không phải tuyển đá người không thể đi vào. Trần Minh bình tĩnh nói, chúng ta chính là đến tuyển đá. Nữ hầu người, như thế xin hỏi ba vị sư môn hoặc là gia tộc. Diệp Phàm cau mày, nói, cái này cũng muốn hỏi sao? Nữ hầu người mang theo chút hướng ngạo khí nói, đương nhiên muốn hỏi. Trần Minh, chúng ta đến từ tiểu môn tiểu hộ, liền không nói nhiều, muốn thế nào chúng ta mới có thể đi vào? Nữ hầu người mang theo ghét bỏ cùng không kiên nhẫn nói, vậy sẽ phải đưa ra vạn cân trở lên nguyên, các ngươi mới có thể đi vào. Nếu không, các ngươi liền phải rời đi. Lúc này, tại tầng thứ 8 vườn đá tuyển đá một chút tu sĩ cũng chú ý tới tình huống bên này, chính nghị luận ở Mỹ, không ít người đều là một bộ xem kịch vui biểu tình. Mà Trần Minh không hứng thú cùng cái này, nữ hầu người lại lãng phí miệng lưỡi, thế là dứt khoát từ bên trong bảo châu chứa vật lấy ra 100.000 cân nguyên tinh khiết. 100.000 cân nguyên tinh khiết trên mặt đất xếp thành một tòa óng ánh sáng chói núi nhỏ, nó dư thừa nguyên khí càng làm cho chung quanh ánh sáng ẩn hiện. Nguyên thạch núi nhỏ xuất hiện chỉ chốc lát, Trần Minh không để ý nữ hầu người cùng chung quanh tu sĩ kinh ngạc thần sắc, lại đem nguyên thạch thu vào. Nếu như không phải là không trung phiêu tán nguyên khí, nữ hầu người cùng chung quanh tu sĩ đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Lần này, Trần Minh một đoàn người không tiếp tục bị ngăn trở, bọn hắn cất bước đi vào vườn đá tên chữ Thiên. Mà Bàng Bác bất mãn thầm nói, cái này thái độ phục vụ cũng quá kém. Tiến vào vườn đá tên chữ Thiên về sau, có thể nhìn đến đây bài trí cùng đạo nhất thánh địa thạch phường rất là tương tự, mỗi khối vật liệu đá đều có đơn độc vị trí bày ra, lấy đó tôn quý. Mà trừ Âm Dương giáo đóng giữ tu sĩ bên ngoài, lúc này vườn đá tên chữ Thiên bên trong còn có mấy cái khách nhân. Trần Minh nhận ra trong đó Huyễn Diệt cung thái thượng trưởng lão Lý Nhất Nước cùng một cái lão giả, Trần Minh tại đạo nhất thánh địa thạch phường nơi đó gặp qua bọn hắn. Mà Lý Nhất Nước bên người đi theo hai cái thanh niên, không biết ra sao lai lịch. Lúc này, Trần Minh cùng Diệp Phàm liếc nhau, nói: "Bắt đầu đi." Diệp Phàm gật gật đầu, hai người hướng phương hướng khác nhau đi tới. Trần Minh một đoàn người đến tự nhiên gây nên Lý Nhất Nước đám người chú ý, thế nhưng bọn hắn nhìn xem Trần Minh cùng Diệp Phàm áo lót bộ dáng, xác định không phải là gì đó nhân vật nổi danh liền không còn nhìn nhiều. Mà Trần Minh cùng Diệp Phàm một đường dạo bước, gặp được cảm thấy hứng thú vật liệu đá liền lên trước cẩn thận chú đáo, thậm chí thỉnh thoảng sẽ gõ mấy lần. Bang Bắc cùng Hắc Hoàng thì là hai đầu chiếu cố, thỉnh thoảng sẽ đi đến Trần Minh hoặc là Diệp Phàm bên người, xem bọn hắn có phải hay không phát hiện bảo bối gì. Một lúc về sau, Trần Minh đi đến một khối trưởng thành chân nhỏ cao vật liệu đá trước mặt. Khối này màu nâu xanh vật liệu đá mặt ngoài nhìn cũng không thần dị, thế nhưng có thể đặt ở vườn đá tên chữ Thiên ít nhất là đồng dạng nguyên thuật thể nhìn không thấu. Trần Minh ngồi xổm xuống, cẩn thận chu đáo một phen về sau, bắt đầu đo đạc lấy cái này khối đá liệu. Sau đó Trần Minh ngón trỏ tay phải đột nhiên biến toàn thân vàng óng ánh, cũng liên tục phát ra từng đạo thần mang vàng óng, chui vào vật liệu đá bên trong. Trần Minh hết thảy phát ra 108 đạo thần mang vàng óng, mới dừng lại trong tay động tác. Đó lấy, Trần Minh nhẹ nhẹ vỗ lấy vật liệu đá, cẩn thận lắng nghe lấy hồi âm. Trần Minh dùng ra thủ đoạn này là nguyên thuật bên trong đại danh đỉnh đỉnh tay hóa đá thành vàng, thậm chí Trần Minh điểm thạch thành kim thuật đã đại thành. Không chỉ có một, Diệp Phàm tại một bên khác cũng dùng ra thủ đoạn này, dò xét lấy một khối vật liệu đá nội bộ. Lúc này, cùng sau lưng Trần Minh nữ hầu người thậm chí là tại vườn đá tên chữ Thiên bên ngoài nhìn quanh tu sĩ cũng nhận ra một chút đá thành kim thủ, có người vì đó kinh hô. Ông trời à, kia là trong truyền thuyết tay hóa đá thành vàng, bình thường nguyên thuật đại sư đều chưa hẳn biết cái này môn kỹ thuật. T, ngươi nhìn kia công tử ngón tay, toàn thân vàng óng ánh, cái này thế nhưng là tay hóa đá thành vàng đại thành biểu hiện. Cái này chẳng lẽ là một vị nguyên tiên sư? Không đến mức, kia công tử bây giờ còn đang tứ cực bí cảnh, chờ hắn đến Hóa Long bí cảnh chỗ cao thầm, mới có hy vọng lấy nguyên thuật thủ đoạn đối kháng đại năng nhân vật, khi đó mới có thể xưng nguyên tiên sư. Coi như thế, cũng có thể xưng tiểu nguyên tiên sư. Các ngươi chính là nói mỏ, sao có thể dễ dàng như vậy ra một cái nguyên tiên sư? Còn không biết người này cái khác nguyên thuật thủ đoạn như thế nào đây? Một vị khác công tử tay hóa đá thành vàng ngược lại là còn kém chút hỏa hầu, chỉ là ẩn hiện ánh sáng vàng, nhưng cũng là nguyên thuật tông sư tiêu chuẩn. Hai vị này là cái nào nguyên thuật thế gia con cháu? Như thế nào trước đến giờ chưa thấy qua, hẳn là ra từ đời thứ 5 Nguyên Tiên sư Trương Lâm thánh nhân môn hạ. Thế nhưng là trong truyền thuyết, Trương Lâm thánh nhân đem Nguyên Tiên thư chuyển cho linh đạo tử Trần Minh, hai vị này hẳn không phải là. Do xét ra trước mắt vật liệu đá chất chứa thần tàng về sau, Trần Minh nhìn thoáng qua giá, cái này khối đá liệu định giá 1500 cân nguyên. Thế là Trần Minh nói, ta mua. Một bên nữ hầu người sắc mặt hơi có vẻ cứng ngắc, đối với phố đánh cược đá đến nói, nguyên thuật cao thủ trên cửa, thật đúng là trời giáng tai vạ bất ngờ. Sau đó, nữ hầu người chỉ có thể bất đắc dĩ gọi cắt đá học đồ, đem khối này vật liệu đá dọn đi. Lúc này, vị kia lão giả tóc hoa dâm đi tới Trần Minh trước mặt, mà lại Trần Minh còn chứng kiến Huyễn Diệt cung thái thượng trưởng lão Lý Nhất Nước đi hướng Diệp Phàm bên kia. Lão giả một mặt hiền lành hỏi, "Tiểu hữu nguyên thuật kinh người, không biết tiểu hữu họ và tên?" "Trần Minh, tiền bối gọi ta Trần Linh là được." "Lão giả, không biết Trần tiểu hữu phải chăng còn muốn tuyển đá, ta ngược lại là có thể vì ngươi giới thiệu một chút nơi này vật liệu đá." "Trần Minh, vậy liền cảm ơn." Trần Minh tiếp tục tiến lên, mà lâu dài pha trộn tại các đại phố đánh cược đá, lão giả rõ ràng đối với nơi này rất là quen thuộc, hắn tận tâm cho Trần Minh giới thiệu dọc đường vật liệu đá. Tại nhiều lần chọn lựa về sau, một khối màu nâu đỏ vật liệu đá gây nên Trần Minh chú ý, mắt thấy Trần Minh đối trước mắt vật liệu đá cảm thấy hứng thú, lão giả liền giới thiệu. Cái này khối đá liệu có người thành niên nửa người cao, mặt ngoài bắt mắt nhất chính là một cái tương tự chu tức đỏ chim đồ án, tên là chu tức thạch. Lão giả trong ngôn ngữ đối chu tức thạch có chút tôn sùng, thậm chí nói cái này chu tức thạch có thể mở ra chu tức chứng tới. Đối với cái này, Trần Minh hơi có vẻ im lặng, nói: "Tiền bối, ngươi là muốn nhìn một chút cái này chu tức thạch đến cùng có thể khai ra gì đó tới đi?" Lão giả cười nói: "Ta cũng là nhìn tiểu hữu đối chu tức thạch cảm thấy hứng thú, mới nói thêm một câu." Trần Minh ngắm nghĩa trước mắt chu tức thạch, nói: "Vậy liền để chúng ta nhìn xem, cái này vật liệu đá bên trong đến cùng có gì đó." Chỉ gặp Trần Minh lòng bàn tay phải nở rộ thần quang, một vòng sáng chói bảo luân hiện lên ở Trần Minh bàn tay trước. Tại bảo luân thần quang chiếu dọi xuống, chu tức thạch nội bộ thần tàng hiện ra. Sáng chói thần luân chợt lóe lên, trừ đứng tại chu tức thạch trước Trần Minh cùng lão giả, những người khác không thấy rõ chu tức thạch bên trong thần tàng, cái kia nữ hầu người cũng là như thế. Lúc này, những người khác lại đối cứng mới bảo luân nghị luận lên. Kia là cái thế nguyên thuật nguyên tiên bảo luân. Không đúng, kia là chí ít cảnh giới nhập hóa nguyên tiên thần luân. Ông trời à, cái này Trần công tử đến cùng lai lịch ra sao, trên tay nguyên thuật từng cái đều kinh người như thế. Lúc này, Trần Minh bên người lão giả một mặt kích động, cái này đã là bởi vì thấy rõ chu tức thạch nội bộ thần tàng, cũng là bởi vì Trần Minh thi triển nguyên tiên thần luân. Tiểu hữu, không biết ngươi cái này nguyên tiên thần luân đến loại nào hoàn cảnh? Trần Minh cười cười, nói, đã đại thành. Lập tức, không để ý tới kích động lão giả, Trần Minh xoay người nói, cái này vật liệu đá, ta mua. Chương 89. 90. Tiên linh lung thần nguyên cùng cổ trùng nguyên chương 89-90, tiên linh lung thần nguyên cùng cổ trùng nguyên chu tức thạch định giá 15.000 cân nguyên, Trần Minh mua xuống nó rất là nhẹ nhõm. Trần Minh tiếp tục tại Âm Dương giáo vườn đá tên chữ Thiên bên trong dạo bước, bên người lão giả không ngừng cho Trần Minh giới thiệu càng nhiều vật liệu đá, đồng thời giật dây lấy Trần Minh lần nữa thi triển Nguyên Tiên Thần Luân, để hắn qua xem qua nghiện. Trần Minh cũng là ra tay mấy lần, nhường sau lưng nữ hầu người cùng tòa này vườn đá thủ hộ giả rất là mặt đen, đuổi lòng người đều có. Mà Trần Minh đối với cái này không thèm để ý chút nào, bởi vì Âm Dương Giáo vụng trộm bốn chỗ cướp đoạt thiên tài đứa bé, dùng cho bồi dưỡng cố máy giết chóc. Hắn sớm muộn cũng sẽ bình cái thế lực này, hiện tại chỉ là thu chút lợi tức. Một bên khác, Diệp Phàm cũng sử dụng ra Nguyên Tiên Thần Luân dò xét trong đá thần tàng, thậm chí liền chút thành tựu Nguyên Tiên Thần Giác cũng sử dụng qua. Một hồi về sau, Trần Minh đi tới một khối màu xám vật liệu đá trước mặt. Ở đây, Trần Minh đột nhiên có cảm giác dừng bước. Mà lão giả nhìn trước mắt bình thường không có gì lạ vật liệu đá, nói, cái này vật liệu đá cũng không có rõ ràng dị tượng, đoán chừng chỉ là bình thường nguyên thuật thầy nhìn không thấu, liền bỏ vào nơi này tới. Như thế nào? Trần Tiểu Hưu đối với nó cảm thấy hứng thú. Trần Minh sờ lấy cằm của mình, vòng quanh khối này một người cao vật liệu đá đi lòng vòng, trong mắt càng là đột nhiên bắn ra hai đạo ánh sáng vàng. Đại thành võ đạo thiên nhãn dễ dàng xuyên thủng vật liệu đá ra đá, nhường Trần Minh nhìn thấy vật liệu đá nội bộ thần tàng. Một lúc về sau, Trần Minh ánh mắt ngưng lại, mua xuống khối này định giá 3000 cân nguyên vật liệu đá. Đến bước này, Trần Minh chọn tốt vật liệu đá. Sau đó hắn đi tới hiểu rõ đá sư phụ, lại hoặc là xưng là nguyên sư phó vị trí nơi hiệu lãnh. Trần Minh lấy ra 24000 cân nguyên, giao cho phía sau nữ hầu người, xem như hoàn thành rồi giao dịch. Sau đó, Trần Minh không có trước tiên cắt đá, mà là nhìn về phía Diệp Phàm phương hướng. Diệp Phàm lúc này cũng đi tới, hắn cũng chọn tốt 3 khối vật liệu đá. Lúc này, bởi vì Trần Minh cùng Diệp Phàm liền thi kinh thế nguyên thuật, đã tại thần thành dẫn phát không nhỏ hành động, cho nên một số người mộ danh mà tới. Trong đó Trần Minh tại đạo nhất thánh địa Thạch Phường gặp phải đám kia lão nhân cũng chạy tới, bọn hắn đều là các đại thế lực đức cao vọng trọng nhân vật, tại thần thành không ai dám trêu chọc. Đám lão nhân này đành phải trong đá kỳ chân, cho nên thần thành vừa có gió thổi cỏ lay, bọn hắn sẽ xuất hiện. Lúc này, Trần Minh cùng Diệp Phàm bên người đều là lão giả tóc hoa râm. Trong đó một vị lão giả có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Trần Tiểu Hữu, ngươi cùng Cổ Tiểu Hữu là tại so tại sao?" Trần Minh cùng Diệp Phàm đều là sửng sở, Trần Minh mở miệng nói ra, "Đây cũng không phải, chúng ta sư xuất đồng môn, cũng cùng nhau đến thần thành đại chiến thân thủ, chỉ thế thôi." Các lão giả cùng Lý Nhất Nước đám người có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng rất mau đưa chuyện này ném sau. Chỉ gặp Trần Minh lấy ra một cái màu bạc cắt đá đao, bắt đầu cởi ra chính mình lựa chọn khối đá thứ nhất, mà Diệp Phàm lấy ra 36,000 cân nguyên thạch, trả nợ chính mình lần này tốn hao. Đến thần thành trên đường, Trần Minh cấp cho Diệp Phàm 850.000 cân nguyên, Diệp Phàm lúc này đã giá trị bản thân không ít, bất quá cũng làm cho Hắc Hoàng cả ngày nghĩ đến giúp Diệp Phàm còn tiền. Theo Trần Minh cùng Diệp Phàm bóc ra ra đá âm thanh trước sau vang lên, trung quanh cũng từ từ yên tĩnh trở lại. Trần Minh cái thứ nhất thời ra vật liệu đá là khối kia trưởng thành chân nhỏ cao vật liệu đá, mà Diệp Phàm cái thứ nhất thời ra vật liệu đá là một khối một người cao vật liệu đá. Trần Minh cùng Diệp Phàm bóc ra ra đá thủ pháp đều rất là thông thạo, ngân đao vạch rơi ở giữa ký gần với đạo. Tất cả những thứ này cũng không thể rời đi đời thứ 5 Nguyên Tiên sư Trương Lâm không lưu dư lực dạy bảo, cho nên liền Diệp Phàm kỹ nghệ cùng nguyên thuật cũng cao hơn nguyên tắc ra một cái cấp độ tới. Theo thời gian trôi qua, Trần Minh trước mặt trưởng thành chân nhỏ cao vật liệu đá từ từ nhỏ dần, thẳng đến chỉ còn lớn cỡ bàn tay vật liệu đá lúc, Trần Minh một đao rơi xuống. Vật liệu đá lập tức tách ra ánh sáng tím so sánh nồng đậm 9 màu ánh sáng. Đồng thời một mảnh màu tím linh khí từ vật liệu đá bên trong lan tràn ra, trung quanh lập tức một mảnh tường thụy hiện ra, dẫn tới đám người một tràng tốt lên. Cắt ra kỳ chân đến rồi. Đây là dị chủng tử tinh nguyên. Bên trong còn có bảo vật, Tiểu Hữu, nhanh cắt ra, để ta chờ nhìn xem đó là cái gì kỳ chân. Chân Tiểu Hữu, đừng giải, ta ra 4000 cân nguyên mua xuống ngươi cái này vật liệu đá. Huyễn Diệt cung thái thượng trưởng lão Lý Nhất Nước càng là la to, ta ra 6000 cân nguyên. Mà Trần Minh không để ý đến trung quanh ồn nào, đã sớm biết trong đó chân bảo hắn động tác đu hòa, cẩn thận lột ra sau cùng một tầng da đá. Một khối lớn chừng bàn tay tử tinh nguyên liền như vậy xuất hiện tại mọi người trước mặt, xuyên thấu qua óng ánh màu tím nguyên tầng, còn có thể nhìn thấy bên trong một viên to bằng trứng gà 9 màu kỳ thạch. Viên này kỳ thạch toàn thân óng ánh, lộ ra 9 màu, càng là sinh ra có 9 lỗ, rất là bất phàm. Đây là gì đó? Có 9 lỗ ngọc thạch. Không biết ta, thế nhưng xem ra rất xinh đẹp. Đám người đối với cái này nghị luận ầm ĩ, cuối cùng vẫn là một vị lão giả khổ tư phía dưới, đột nhiên nói, ta nhớ tới, đây là tiên linh lung. Đáng tiếc, lỡ sinh phàm trần a. Tiên linh lung. Đúng, tiên linh lung nếu là đến tiên khí tầm bổ, có thể mô phỏng khắc lại bộ phận đạo hoa văn, là thiên địa sinh thành tiên thư. Đáng tiếc, trên đời này lấy ở đâu tiên khí chân nuôi cái này tiên linh lung, cho nên đây cũng chỉ là một cái chân quý nhạc khí, không có gì tác dụng lớn. Thế nhưng là trong cổ tịch ghi chép, tiên linh lung khi xuất hiện trên đời cần phải có đại đạo tiên âm làm bạn, cái này tiên linh lung. Nhìn, cái kia tiên linh lung gió lô bị tử tinh nguyên phong bế, khó trách không có tiên âm truyền ra. Bất quá cái kia tử tinh nguyên cũng có thể trị giá 3000 cân nguyên trái phải. Trần Tiểu Hưu đã kiếm lời một chút. Lúc này, vừa rồi kêu giá lão giả cùng Huyễn Diệt cung thái thượng trưởng lão Lý Nhất Nước một mặt may mắn Trần Minh không có lựa chọn đem vật liệu đá bán cho bọn hắn, không phải vậy bọn hắn có thể thành thua thiệt. Đồ thạch sự tình, từ trước đến nay liền có đại phong hiểm, không có cao thâm kỹ nghệ hoặc là nhãn lực, đơn giản không thể chạm vào. Trung quanh nghị luận Trần Minh cũng nghe đến, thế nhưng hắn ngắm nghĩa bị bao khỏa tại tử tinh nguyên bên trong tiên linh lung, trên mặt mỉm cười. Người khác tìm không thấy tiên khí, thế nhưng Trần Minh thế nhưng là có một phương tiên khí tràn ngập hỗn độn tiên hộ, cái này tiên linh lung gặp được Trần Minh, xem như gặp đúng người. Trần Minh cởi cầm trong tay tiên linh lung cất kỹ, sau đó nhìn một chút Diệp Phàm bên kia tiến triển. Chú ý tới Trần Minh ánh mắt, lúc đầu đã ngừng tay đến xem náo nhiệt Diệp Phàm, tiếp tục cởi ra chính mình vật liệu đá. Diệp Phàm cắt đá đã chuẩn bị kết thúc, cho nên không có nhường Trần Minh đợi bao lâu, liền thấy Diệp Phàm trước người chỉ còn to như gương mặt vật liệu đá bên trong lộ ra một góc óng ánh nguyên tinh khiết. Mau nhìn, ra nguyên. Đáng tiếc, chỉ là nguyên tinh khiết mà thôi. Coi như còn lại vật liệu đá bên trong tất cả đều là nguyên, cái kia cổ phong cũng chỉ là miễn cưỡng hồi vốn. Mà theo Diệp Phàm lột ra càng nhiều ra đá, có người hoảng sợ nói, không đúng, nguyên bên trong có trùng, kia là cổ trùng nguyên. Đám người nghị luận đến càng thêm kịch liệt. Cái gì là cổ trùng nguyên? Trước thời thái cổ có linh trùng chuyên môn ăn nguyên, toàn thân ngưng tụ nguyên tinh. Làm dạng này linh trùng bị phong bế nguyên bên trong, liền thành dị trùng cổ trùng nguyên. Cổ trùng chân quý lại có thể làm thuốc, rất nhiều cổ xưa đan phương đều cần loại này linh vật, một đầu cổ trùng liền giá trị trăm cân nguyên. Cổ Phong tiểu hữu, đường giải, ta nguyện ra 5000 cân nguyên, mua ngươi cái này vật liệu đá. Ta nguyện ra 5500 cân nguyên. Ta nguyện ra 6000 cân nguyên. Diệp Phàm không để ý đến những người này kêu giá, hắn rất nhanh liền đem cả khối cổ trùng nguyên giải ra tới. Cái này Cổ Phong thật sự là vận khí tốt, cái kia cổ trùng nguyên bên trong thế nhưng là có vài chục đầu cổ trùng, lại tăng thêm vòng ngoài nguyên tinh khiết, giá trị đã đạt tới 10000 cân nguyên trái phải. Khối kia vật liệu đá giá bán 3000 cân nguyên, ngược lại để vị tiểu huynh đệ này kiếm lời một bút ta. Lúc này, lần lượt có người hướng Diệp Phàm cầu mua khối này to như gương mặt cổ trùng nguyên. Mặc dù khối này cổ trùng nguyên giá trị đã cơ bản xác định, thế nhưng cái này cũng không ngại tại cổ trùng nguyên quý hiếm. Đối với cái này, Diệp Phàm không có bán ra cổ trùng nguyên ý nghĩ, chính hắn đều không đủ dùng, như thế nào lại bán đi đâu? Chỉ bất quá, thật vất vả một lần nữa chen đến Diệp Phàm bên người Hắc Hoàng lại bất thình lình hướng Diệp Phàm trong tay cổ trùng nguyên cắn tới. Mà Diệp Phàm quỷ thần xui khiến xoay người một cái, ngăn trở đánh tới Hắc Hoàng. Chó chết, ngươi lại tới. Lá, cổ tiểu tử, ngươi khối này cổ trùng nguyên liền cho ta đảm bảo đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, trước ngươi nuốt những cái kia nguyên còn không có trả ta đâu. Ngươi đem cái này cổ trùng nguyên cho ta, ta liền trả ngươi. Cuối cùng, vẫn là bàng bác đi lên lôi đi Hắc Hoàng, mới không có nhường cuộc náo kịch này tiếp tục kéo dài. Ánh mắt trở lại Trần Minh bên này, mắt thấy Diệp Phàm kiếm lời một bút, Trần Minh cũng bắt đầu giải chính mình khối thứ hai vật liệu đá chu tức thạch. Đối mặt khối này trưởng thành nửa người cao vật liệu đá, Trần Minh cắt đá liền hào phóng một điểm, bên ngoài mảng lớn ra đá bị nhanh chóng cắt xuống. Theo ra đá bong ra từng mảng, khối này chu tức thạch chỉ còn bàn ăn lớn nhỏ lúc, một đạo đỏ thâm thần quang bắn ra, làm cho cả vườn đá tên chữ thiên đều nhiễm lên màu đỏ thắm. Thậm chí một cái nhỏ chu tức hư ảnh nổi lên, vây quanh chu tức thạch vui mừng phát ra âm thanh. Đồng thời một luồng tinh thuần đến cực điểm nguyên khí từ chu tức thạch bên trong tràn ngập ra, nhường chung quanh lão giả thậm chí là vườn đá bên ngoài các tu sĩ toàn thân tư thái, như gặp tiên khí. Lúc này, không có bất kỳ tu sĩ khu động, chu tức thạch tự mình làm trôi lơ lửng. Rõ ràng, trong đó thần vật không muốn rơi xuống đất. Ông trời à, vĩnh viễn không rơi xuống đất, có được tinh thuần nhất thiên địa tinh hoa, đây là thần nguyên. Như thế lớn một khối thần nguyên, ít nhất có thể trị giá 150000 cân nguyên. Bao nhiêu năm, thần thành lần nữa cắt ra thần nguyên. Khối kia chu tức thạch chỉ định giá 15000 cân nguyên, như thế tính toán, vị này tiểu nguyên tiên sư kiếm lời 9 lần nguyên a. Mọi người tại đây đều rất là kích động, Hắc Hoàng suýt nữa quên đối Trần Minh kiên kỵ, trong lòng có một nháy mắt nghĩ trực tiếp cắn qua đi. Lúc này, không cần Trần Minh quá nhiều độc đao, càng ngày càng nhiều thần quang xuyên thấu thật mỏng ra đá, nhường phụ cận càng phát ra sáng chói. Trần Minh nhìn xem có chút nháy mắt, liền đem trước mặt thần nguyên thu vào. Mắt thấy thần nguyên bị Trần Minh lấy đi, mọi người mới dần dần bình tĩnh lại. Lúc này, cũng có người hướng Trần Minh cầu mua thần nguyên, thế nhưng Trần Minh nguyện cự. Thần nguyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, lấy tới đổi nguyên tinh khiết bình thường đều là thua thiệt. Lập tức, Trần Minh bắt đầu cắt khối thứ ba vật liệu đá, cũng chính là một người cao vô danh màu xám vật liệu đá. Theo ra đá mảng lớn rơi xuống, mọi người tại đây đều nín thở, muốn nhìn một chút vị này tiểu nguyên tiên sư có thể lại cắt ra gì đó thần vật tới. Chỉ là để bọn hắn không ngờ tới chính là, một lúc về sau, Diệp Phàm cắt khối thứ hai vật liệu đá cũng đột nhiên bắn ra thần quang. Màu trắng tiên quang sáng chói, tinh thuần đến cực điểm nguyên khí cùng không bao giờ rơi thần nguyên lại xuất hiện. Một vị lão giả trong lòng kịch liệt đau nhức, hắn chính là cái này vườn đá tên chữ thiên thủ hộ giả. Hoa, lại cắt ra thần nguyên đến rồi. Lần này thần nguyên càng là lớn một đoạn. Cái này cùng vừa rồi thần nguyên không phải là cùng một loại a? Cái này thần nguyên giá trị đã đạt tới 200000 cân nguyên đi. Gào. Go go go, ngươi đừng lôi kéo ta. Đám người nghe vậy nhìn lại, chỉ gặp Hắc Hoàng con mắt đỏ bừng, đang muốn nhào về phía Diệp Phàm cắt ra thần nguyên, mà Bàng Bác chính gắt gao lôi kéo nó. Đại bảo a, coi như ta cầu ngươi, chúng ta trở về lại thương lượng đi. Hắc Hoàng nghe vậy con ngươi đảo một vòng, lập tức bình tĩnh lại. Đi qua cái này một chút nhạc đệm, không ít người lại vây hướng Diệp Phàm, bọn hắn thậm chí giấu giếm uy hiếp, cũng muốn mua được thần nguyên. Đối với cái này, Diệp Phàm không nhìn. Vườn đá tên chữ Thiên bên ngoài, nghị luận thật lâu không ngừng. Mà lại sớm đã có không ít người tiến đến đưa tin, đem nơi này tin tức truyền bá ra ngoài. Hôm nay thật sự là không uổng công a, không ít thấy đến khó gặp cổ trùng nguyên, còn may mắn nhìn thấy hai viên thần nguyên xuất thế. Bất quá, thần nguyên không phải là rất hiếm thấy sao? Tại sao liên tiếp xuất hiện hai viên? Ha ha, tiểu tử, cái này vườn đá tên chữ Thiên vật liệu đá là đám thế lực lớn nhìn không thấu mới bày ra đến, mà bọn hắn có thể nhìn thấu vật liệu đá có bao nhiêu. Trong âm thầm mở ra thần nguyên lại có bao nhiêu? Kzzz. Chương 91. Thiên mệnh thạch cùng màu tím mật đá chương 91, thiên mệnh thạch cùng màu tím mật đá một lúc về sau, trong chảng đột nhiên xuất hiện một trận tiếng cọ sát chói tai. Chỉ gặp Trần Minh tại cắt khối thứ ba vật liệu đá lúc, trong tay gặp đá phân đá ngân đao đột nhiên tại trên đá sát ra tia lửa. Không ít người đem lực chú ý chuyển tới Trần Minh trước người vật liệu đá, chỉ gặp Trần Minh trước người vật liệu đá thật giống chia hai tầng, giữa hai bên khe hở theo vật liệu đá bị cắt mở, mà minh hiện ra ra tới. Vừa rồi Trần Minh cắt đá đao chính là vạch ở bên trong tầng trên tảng đá, mới vạch ra tia lửa. Trần Minh cẩn thận bóc ra lên tầng cuối cùng ra đá, mà những người khác nghi hoặc mà nhìn xem vật liệu đá tầng bên trong tảng đá. Đó là cái gì? Là một loại thần tài sao? Màu xám nham thạch, ẩn ẩn có bất diệt thần ý lóe ra, có dạng này thần tài ạ? Lần này, liền xem như kiến thức rộng rãi các lão giả đều phản khó, cái này nhanh tảng đá bọn hắn là thật không biết gì đó đường đi. Mà rất nhanh bóc ra mở sau cùng ra đá, giải ra trong đá thần vật Trần Minh mỉm cười. Những người khác không biết đây là gì đó, mà Trần Minh lại ẩn ẩn đoán được ở trong tay thần vật lai lịch. Dựa theo Trần Minh suy đoán, trước mắt khối này trưởng thành chân nhỏ cao màu xám nham thạch hẳn là thiên mệnh thạch. Thiên mệnh thạch, tại tu luyện giới có thiên mệnh sở quy biểu tượng. Nó sinh ra nhất là gian nan, đầu tiên cần vô số ngôi sao chết đi sau lưu lại bất diệt chi tinh, lại trải qua ngàn tỷ năm tích lũy cùng diễn biến, khiến cho bất diệt chi tinh nhóm dung luyện làm một thể, hóa thành nham thạch, mới thành tựu một viên thiên mệnh thạch. Như thế chật vật sinh ra, có thể cuối cùng được đến nó tu sĩ theo một ý nghĩa nào đó thật sự là thiên mệnh sở quy. Thiên mệnh thạch cùng thái sơ cổ mỏ sản xuất thái sơ mệnh thạch là một cái cấp độ thần vật, cả hai cùng là luyện chế cựu chuyển kim đan chủ tài một trong, mà cựu chuyển kim đan có thể thêm đại đế đỉnh phong đế mạng 2000 năm. Trần Minh đem thiên mệnh thạch thu vào, cái này cọp thần vật hiện tại là hắn. Trên tay lại không vật liệu đá muốn giải Trần Minh hướng Diệp Phàm đi tới, đi qua một phen câu thông, Trần Minh mới chen đến Diệp Phàm bên người. Diệp Phàm trong tay vật liệu đá vừa mới quên không lâu, cho nên Trần Minh cùng những người khác kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc đó, vườn đá tên chữ thiên bên ngoài đột nhiên truyền đến kinh hô. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh cùng đại hạ công chúa Hạ Nhất Lâm đến. Trần Minh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người thanh niên cùng một cái thiếu nữ đi vào vườn đá tên chữ thiên. Thanh niên thân mang màu vàng giáp trụ, toàn thân càng có long khí lưu chuyển, có thể nói anh tư bừng bừng phấn chấn. Thiếu nữ áo trắng xuất trần, thuần chân minh tú. Nghe đồn nàng lúc sinh ra đời có phận hoa tương bạn, cho nên tuổi còn trẻ liền đã bái nhập Phật môn. Hai vị này tuổi trẻ thiên kiêu là bị thần nguyên xuất thế cùng tiểu nguyên tiên sư tin tức tu hút mà đến, sau đó Lý Hắc Thủy cùng cung tiên yêu thiếu chủ yêu nguyện không cũng tới đến nơi này. Có người phàn nàn nói, xui xẻo, cái này tiểu thổ phỉ như thế nào cũng tới. Trên thực tế, Lý Hắc Thủy đã tại thần thành sinh động một đoạn thời gian, trừ trước đây không lâu đi qua lệ thành bên ngoài, hắn cơ hồ là thường trú tại thần thành, cho nên hắn bị thu hút mà đến rất là bình thường. Trừ bốn người này, tại chỗ thế hệ tuổi trẻ danh nhân còn có nguyên bản liền đi theo Lý Nhất Thủy thân bên cạnh Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Tiên. Ngô Tử Minh là ngũ hành cung trưởng giáo đại đệ tử, mà Lý Trọng Tiên thì là miễn diệt cùng con của trưởng giáo. Trần Minh ánh mắt quay lại đến Diệp Phàm trên thần, trên thực tế Diệp Phàm cùng Trần Minh sử dụng cắt đá đao là cùng một chất liệu, cả hai đều là gặp thạch khai đá bảo khí. Cho nên tại sắc bén ngân đao phía dưới, Diệp Phàm trong tay vật liệu đá rất nhanh liền bị cắt đến chỉ còn to bằng hạt đào nhỏ. Ngay tại rất nhiều người coi là cái này khối đá liệu cắt thua thiệt lúc, Diệp Phàm cẩn thận một đao rơi xuống, trong chàng đám người liền nhìn thấy một cái màu tím mật đắng. Đây là cổ sinh vật khí con sao? Thế nhưng là không có bị phong tại thần nguyên bên trong a. Này làm sao giống như là cái mật đắng hình dạng tảng đá? Một vị lão giả vỗ tay, cả kinh kêu lên, ta nhớ tới, đây là mật đá, nguyên thuật thế gia nằm mộng cũng nhớ lấy được nguyên bên trong kỳ trân, nghe nói có thể trợ nguyên thuật thầy tu thành thiên nhãn. Đúng rồi, bọn hắn còn phát ra qua 100.000 cân nguyên treo thưởng, thế nhưng người nào được rồi sẽ bán cho bọn hắn. Cái này màu tím mật đá đối cổ phong tiểu hữu cần phải rất là có dùng, rốt cuộc hắn tu luyện nguyên thiên thần giác cần dùng đến. Nghe nói Trần tiểu hữu sinh ra màu vàng thiên nhãn, đây là sự thực sao? Cho Trần Minh giới thiệu vật liệu đá lao giả, là thật, ta tận mắt nhìn thấy. Màu vàng thiên nhãn, không phải là võ đạo thiên nhãn đi. Không phải là, cùng trong truyền thuyết võ đạo thiên nhãn có chỗ khác biệt, Trần tiểu hữu cũng chưa từng nói rõ tự thân thiên nhãn chủng loại. Trên thực tế, Trần Minh con mắt đương nhiên là võ đạo thiên nhãn, chỉ là hắn làm chút che lấp mà thôi. Một bên Diệp Phàm lúc này rất là vui vẻ, lần này ngẫu nhiên gặp mật đá, thật đúng là một kiện chuyện thật tốt. Tin tưởng sử dụng cái này mật đá, hắn nguyên thiên thần giác tất nhiên có chân chính thiên nhãn mấy phần phong thái. Chờ Diệp Phàm nghiêm túc cất kỹ mật đá về sau, đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh, đại hạ hoàng nữ Hạ Nhất Lâm, Lý Hắc Thủy cùng yêu nguyện không nào hảo tiến lên, muốn kết giao Trần Minh cùng Diệp Phàm hai vị này nguyên thuật thiên tài. Mấy người một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau, xem như nhận biết. Mà Bàng Bắc cũng trong âm thầm cùng Lý Hắc Thủy truyền âm, báo cho nhóm người mình chân thực thân phận. Cái này khiến Lý Hắc Thủy ánh mắt sáng lên, rất tự nhiên cùng Bàng Bắc kề vai sát cánh lên. Lúc này, Trần Minh nói với Diệp Phàm, đi thôi, chúng ta đi tới một nhà thạch phường đi loanh quanh. Âm Dương giáo thạch phường thủ hộ giả nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, hai cái này ôn thần có thể cuối cùng muốn đi. Trần Minh một đoàn người sấm rền gió cuốn, rất dứt khoát hướng Âm Dương giáo thạch phường đi ra ngoài. Mà phụ cận người vây xem biết được Trần Minh bọn hắn muốn đi nhà tiếp theo thạch phường, liền đi theo ra ngoài. Lúc này, một đoàn người mênh mông quần quật đi tại thần thành trên đường cái, lộ ra rất là bắt mắt. Mà Trần Minh tính toán tại Âm Dương giáo thạch phường thu hoạch, không tính thiên mệnh thạch cùng màu tím mật đá những thứ này dự định tiếp tục sử dụng kỳ trân, Trần Minh chuyến này kiếm lời 13.6 vạn cân nguyên trái phải, mà Diệp Phàm chuyến này kiếm lời 187.000 cân nguyên trái phải. Xem như khởi đầu tốt đẹp. Đi sau khi, Lý Hắc Thủy xung phong nhận việc, một bộ địa chủ bộ dạng nói, không biết hai vị muốn phải đi đâu nhà thạch phường, ta có thể dẫn đường. Diệp Phàm nhìn về phía Trần Minh, quyết định đi đâu nhà thạch phường loại chuyện này, đương nhiên giao cho linh giác siêu nhiên Trần Minh đến quyết định. Trần Minh trầm ngâm một chút, nói, liền đi Huyền Diệt cung thạch phường đi. Lời vừa nói ra, có người vui vẻ có người sầu. Huyền Diệt cung thái thượng trưởng lão Lý Nhất Nước càng là tức hồn hẹn, âm thầm truyền âm uy hiếp. Tiểu tử, ngươi nếu dám bước vào nhà ta thạch phường nửa bước, cẩn thận đi không xuất thần thành. Đối với cái này, Trần Minh hồi âm nói, cái này không làm phiền Lý trưởng lão hao tâm tổn trí. Trên thực tế, Trần Minh lựa chọn thạch phường có tiêu chuẩn của mình. Bên trong nguyên tắc vì Diệp Phàm bạn bật nguyên đỉnh, mà truy sát Diệp Phàm thế lực, bọn hắn Thạch Phượng chính là Trần Minh mục tiêu. Một lúc về sau, Lý Hắc Thủy mang theo một đoàn người đi tới Huyễn Diệt Cung Thạch Phượng. Mà Huyễn Diệt Cung người nghe một cái tiểu Nguyên Thiên sư cùng một cái Nguyên Thuật tông sư tới cửa, tất cả đều mặt đen lên, liền kém trên mặt viết không chào đón ba chữ. Trần Minh đám người thẳng đến vườn đá tên chữ Thiên mà đi, đồng thời thuận lợi tiến vào vườn đá tên chữ Thiên. Bất quá đang chọn đá phía trước, Trần Minh đối đám người chung quanh nói, ta sinh ra thiên nhãn, vận dụng lên có thể nhìn thẳng bản nguyên. Cho nên xin các vị bảo vệ thân thể của mình, không phải vậy sẽ bị xem thấu. Tại chỗ tu sĩ nghe vậy, mặc kệ nam nữ già trẻ tất cả đều vô ý thức bảo vệ thân thể của mình, rốt cuộc ai cũng không muốn bị xem thấu thân thể. Thậm chí hạ nhất lâm loại này có điều kiện nhóm nữ tu sĩ đều thầm hạ quyết tâm, về sau muốn mua một chút có thể che chắn thiên nhãn váy áo bảo vệ thân thể. Kỳ thực, Trần Minh sử dụng thiên nhãn lúc là mắt nhìn thẳng. Nói lời này cũng là vì phòng ngừa Diệp Phàm Nguyên Tiên thần nhãn lần nữa tiến lên về sau, luôn nhìn thấy thứ không nên thấy, vậy nhưng thật là làm cho Trần Minh ao ước nhưng lại sẽ không đi làm sự tình. Cho tương lai Diệp Phàm thêm một điểm chắn về sau, Trần Minh chính thức bắt đầu tuyển đá. Chỉ là lần này tuyển đá nhường Trần Minh hơi cảm giác thất vọng, bởi vì trong đó không có chân chính kỳ chân. Cho nên Trần Minh tuyển 3 viên so sánh xem trọng vật liệu đá, liền dừng tay. Cuối cùng Trần Minh tuyển ra vật liệu đá cắt ra một viên lớn chừng bàn tay thần nguyên, 2 viên tiệc bản lớn nhỏ dị chủng nguyên, 2 viên dị chủng nguyên theo thứ tự là ngọc xanh nguyên cùng lửa đỏ nguyên. Một viên lớn cỡ bàn tay thần nguyên giá trị 100.000 cân nguyên trái phải, mà một viên tiệc bản lớn nhỏ dị chủng nguyên giá trị 7.500 cân nguyên trái phải. Lại giảm đi mua vật liệu đá chi phí, Trần Minh chuyến này mới kiếm được 90.000 cân nguyên trái phải. Mà Diệp Phàm thảm hại hơn, hắn thu hoạch lớn nhất chính là một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay thần nguyên, giá trị 50.000 cân nguyên trái phải. Lại giảm đi 3 khối vật liệu đá chi phí, cuối cùng cũng chỉ kiếm được 50.000 cân nguyên. Mặc dù Trần Minh cùng Diệp Phàm kiếm được ít, thế nhưng mọi người chung quanh vẫn là rất hưng phấn. Hoa, lại xuất thần nguyên, mà lại là 2 viên. Vườn đá tên chữ Thiên quả nhiên vẫn là có chân tài thực học, chỉ là quá ít người có thể cắt ra chân chính bảo vật đến. Ông trời a, là nguyên sư như thế kiếm tiền sao? Ta hiện tại đổi nghề còn kịp sao? Cái rắm, ngươi cho rằng nguyên thuật tông sư hoặc là nguyên thiên sư thật tốt thành sao? Kỳ quái, liền cái kia cổ phong đều có thể kiếm lớn. Cái khác nguyên thuật tông sư nếu tới nhiều một chút vườn đá tên chữ Thiên không phải là kiếm lời là sao? Như thế nào rất ít gặp đến thần thành có nguyên thuật tông sư ẩn hiện. Nếu như bọn hắn không sợ đắc tội các đại thế lực lời nói, nguyên sư tông sư hoàn toàn chính xác cần phải nhiều đến điểm vườn đá tên chữ Thiên. Kzzz cái này Trần Linh cùng Cổ Phong lại là chuyện gì xảy ra? Xuất sư đánh một trận, ai có thể nói cái gì? Đối với Trần Minh cùng Diệp Phàm đến nói, hiểu được kiếm lời cũng thấy đủ, cho nên hai người đầy cõi lòng hy vọng đi ra Huyễn Diệt Cung Thạch Phường, tiến về trước nhà tiếp theo. Lúc này, Huyễn Diệt Cung Thạch Phường người mặc dù sắc mặt vẫn là không dễ nhìn, nhưng ít ra cũng không mặt đen. Bởi vì phía trước Âm Dương Giáo so với bọn hắn tổn thất lớn một đoạn, hai tướng so sánh xuống, Huyễn Diệt Cung người nhất thời dễ chịu rất nhiều. Mà Trần Minh hôm nay lựa chọn nhà thứ 3 Thạch Phường là Ngũ Hành Cung Thạch Phường. Là Ngũ Hành Cung trưởng giáo đại đệ tử Ngô Tử Minh nghe Trần Minh cùng Diệp Phàm dự định đi nhà mình Thạch Phường thời điểm, sắc mặt rất là khó coi. Giờ khắc này, ngực người khác nghi có phải hay không tại Âm Dương Giáo Thạch Phường lúc, không cẩn thận cùng Huyễn Diệt Cung người cùng một chỗ đắc tội Trần Minh. Bất quá coi như Ngũ Hành Cung người như thế nào mà đen, Trần Minh cùng Diệp Phàm vẫn là bị bỏ vào vườn đá tên chữ Thiên rốt cuộc bọn hắn mở cửa làm ăn, không thể quá mức rõ ràng đem khách nhân cự tuyệt ở ngoài cửa. Ở đây, Trần Minh chọn tốt 2 khối vật liệu đá về sau, thuận linh giác, đi tới một khối cao 5 thước vật liệu đá trước. Tại hắn cảm giác bên trong, cái này khối đá liệu có dấu cái này vườn đá tên chữ Thiên quý giá nhất kỳ chân. Chỉ gặp Trần Minh tưởng tận xem xét một trận cái này khối đá liệu về sau, trực tiếp vận dụng võ đạo thiên nhãn. Tại chói mắt ánh sáng vàng phía dưới, Trần Minh thấy rõ cái này khối đá liệu bên trong thần tàng. Nó kết quả nhường Trần Minh lông mày nhíu lại, vô ý thức nhìn thoáng qua thủ hộ lấy tòa này vườn đá bà lão, cuối cùng Trần Minh đem khối này giá trị 8.000 cân nguyên vật liệu đá mua lại. Trần Minh cắt đá rất nhanh, trước 2 khối vật liệu đá thần tàng rất nhanh liền hiện ra. 2 khối vật liệu đá cắt ra một viên lớn cỡ bàn tay thần nguyên cùng một cái đầu người lớn nhỏ tự tinh nguyên, mà tới khối thứ 3 vật liệu đá lúc, Trần Minh cắt ra một viên thiệp bản lớn nhỏ kén ngọc. Lúc này, một trận 5 màu thần quang xuyên thấu qua bóng ánh ngọc tầng, từ kén ngọc bên trong bắn ra, rất là làm người khác chú ý nhìn thấy cái kia 5 màu thần quang, Ngũ Hành Cung bà lao trong lòng mát lạnh, cái này giống như là muốn thiệt tỏi lớn. Nàng đội văn nói, công tử, chớ có lại cắt, chúng ta Ngũ Hành Cung nguyện ra 100.000 cân nguyên, về mua cái này kén ngọc. Mà những lao giả khác mắt thấy cắt ra kỳ chân, cũng nào nào kêu giá. Lão phu nguyện ra tháng 10 năm 10.000 cân nguyên, mua xuống cái này vật liệu đá. Ta ra 130.000 cân nguyên. Vân đạo ra 140.000 cân nguyên. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh, ta nguyện ra 150.000 cân nguyên, mua xuống Trần huynh cái này kỳ chân. Đồng thời chung quanh tu sĩ cũng nghị luận ầm ĩ hoa, lại đặc biệt vật quý, cái này tiểu nguyên thiên sư thật sự là kỹ nghệ cùng số mệnh đều không kiếm quyết. Lại nói cái này Trần Linh cùng Cổ Phong liên tục cắt ra thần nguyên, ta hiện tại cảm giác thần nguyên đều không hiếm lạ. Cũng là, cùng cái khác độc nhất vô nhị kỳ chân so với, thần nguyên tựa hồ bình thường một chút. Lý Hắc Thủy giống như là chính mình cắt ra kỳ chân hưng phấn, đỏ bừng cả khuôn mặt đong đưa bảng bác bà bay. Huynh đệ, các ngươi có thể kiếm lớn, đêm nay các ngươi nhất định phải mời khách. Chương 92. Vũ Sát Thạch cùng An Diệu Y thì chương 92, Vũ Sát Thạch cùng An Diệu Y thì mặc dù đám người tiếng gọi giá liên tiếp, thế nhưng Trần Minh cũng không có dừng lại động tác, chỉ gặp tay hắn cầm ngân đao, nhẹ nhàng cắt ra cái ngọc. Mắt thấy vô pháp dao động Trần Minh cắt ra kỳ chân ý tứ, người chung quanh đều tĩnh lặng lại, chứng kiến lấy kỳ chân xuất thế. Sau một khắc, một trận tinh thuần đến cực điểm ngũ hành tinh khí từ kén ngọc bên trong lan tràn ra, nhiều tại chỗ tu sĩ đạo cung ngũ tạng như gặp cam lâm, tham lam hấp thụ lên. Thậm chí tuyệt đại đa số tu sĩ đạo cung thần linh điên cuồng sao động, cổ động tu sĩ đoạt đến càng nhiều ngũ hành tinh khí. Tại mọi người từng bước sao động bên trong, Trần Minh động tác êm ái đem năm màu ngọc thạch cắt ra tới. Năm màu ngọc thạch trên thân năm màu thần quang sáng chói, nhường Trần Minh thiên nhãn đều hơi cảm giác chói mắt. Mấy tức về sau, năm màu thần quang cuối cùng mở đi, đám người cũng tổng tại thấy rõ năm màu ngọc thạch bộ dáng. Khối này năm màu ngọc thạch có bàn ăn lớn nhỏ, nó tính chất trong suốt bóng loáng, trên thân năm màu thần quang sáng rực. Mà lại khoa trương hơn chính là, nó vừa xuất thế liền dẫn tới đông đảo ngũ hành tinh khí, tại hắn thân bên cạnh hình thành một cái năm màu thần luân. Tại chỗ có người hoảng sợ nói, ngũ sát thạch. Đây là phụ trợ đạo cung bí cảnh tu luyện thứ nhất chí bảo ngũ sát thạch. Ngũ sát thạch a, chất chứa có tiên thiên ngũ hành khí thần vật. Không chỉ có thể tăng cường tu sĩ đạo cung bí cảnh nội tình, còn có thể nhường tu sĩ thu hoạch được thân cận ngũ hành thể chất, thi triển lên ngũ hành bí thuật đến uy năng gấp bội. Ta tại đạo cung bí cảnh lúc nằm mộng cũng nhớ có một khối ngũ sát thạch đánh xuống bất thế nền tảng. Đại hạ hoàng nữ Hạ Nhất Lâm hoàng sợ nói, thật xinh đẹp, nguyên lai ngũ sát thạch là cái dạng này. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh tầm mắt sáng rực, trong mắt khát vọng không che giấu chút nào. Tại chỗ các lão giả cũng tại nghị luận ầm ĩ, nghe đồn lúc trước ngũ hành cung người khai sáng cũng nhận được qua một khối ngũ sát thạch, hắn có thể thành tựu tuyệt thế thánh nhân cùng ngũ sát thạch thoát không ra quan hệ. Lúc này, cái này vườn đá tên chữ Thiên Thủ hộ giả, vị kia họ Trương bà lão hai mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập nói, bảo vật này xuất hiện tại ta ngũ hành cung thành phường, hẳn là trời cho ta ngũ hành cung chí bảo. Trương trưởng lão nói đùa, thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy, thế nào lại là trời cho ngươi ngũ hành cung chí bảo? Trương lão hổ ánh mắt rét run, nhìn chằm chằm cùng chính mình nhấc gánh lão giả nói, chúng ta ngũ hành cung bên trong người chính là người có đức. Vị lão giả kia cười lạnh nói, thật đúng dịp, lão phu cũng là người có đức, cũng không biết người ta trong tay đức, người nào càng dồi dào. Trang diện trong lúc nhất thời biến khẩn trương lên, mà Hạ Nhất Lâm nhưng là không nghĩ nhiều như vậy, nàng đem khuôn mặt nhỏ bu lại, sáng long lánh ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm ngũ sát thạch, trên mặt yêu thích không che giấu chút nào. Trần Minh mỉm cười, cầm trong tay ngọc thạch đưa tới, cười nói, lấy cho ngươi một cái đi. Hạ Nhất Lâm rất là vui vẻ cười, tốt, cảm ơn Trần Linh ca ca. Chỉ gặp nàng cẩn thận đem ngũ sát thạch tiếp tới, cầm trong tay bướt bướt. Lúc này, đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh nhưng là đột nhiên cảnh giác nhìn xem Trần Minh, mà trong đám người Lý Hát Thủy cùng Bàng Bắc càng là nháy mắt ra hiệu tự mình truyền âm. Lý Hát Thủy, cái này Trần Minh, thích loại phong cách này sao? Bàng Bắc, cảm giác không giống a. Không đề cập tới Lý Hát Thủy cùng Bàng Bắc đầy trong đầu suy nghĩ lung tung, Hạ Nhất Minh mắt thấy muội muội mình rất thích năm màu ngọc thạch, liền nói, Trần Linh, ta nguyện ra 200.000 cân nguyên, mua xuống cái này ngũ sát thạch, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Mà một bên Trương lão hầu cũng không nói hoài tới cùng một cái lao giả họm hẹm dây dưa, tiếp tục gọi giá cả nói, ta ngũ hành cung nguyện ra 300.000 cân nguyên, về mua cái này năm màu ngọc thạch. Vị lão giả kia cũng tham dự tiêu giá, lão phu ra 350.000 cân nguyên. Trương lão hầu, ta ngũ hành cung nguyện ra 450.000 cân nguyên. Lúc này, Cung Thiên Yêu thiếu chủ, Yêu Nguyệt không đột nhiên nói, Trần Minh, ngũ sát thạch là nhưng đánh xuống thánh nhân nền tảng thần vật, đơn giản bán đi khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Không bằng phóng tới ta Thiên Yêu khuyết đấu giá, đến lúc đó nhất định có thể đánh ra vốn có giá cả tới. Lời vừa nói ra, Trương lão hầu cùng những người khác lập tức gấp. Bực này thần vật phóng tới phòng đấu giá, phải đánh ra triệu cân nguyên trở lên giá trên trời đến không thể. Kết quả là, trong bóng tối lợi dụng cùng uy hiếp đến. Trương lão hầu, tiểu hữu, thần thành có thể chưa hẳn tuyệt đối an toàn, có rất nhiều bởi vì kinh thế tiền tài mà chết người, ngũ sát thạch vẫn là không muốn mang ở trên người tốt. Ta ngũ hành cung nguyện ra 500.000 cân nguyên, về mua cái này ngũ sát thạch. Thử, ra bát phụ ngươi dọa ai đây? Tiểu huynh đệ, lão phu có thể bảo vệ các ngươi tại thần thành an toàn không ngại, đồng thời nguyện ra 55 vạn cân nguyên mua xuống ngũ sát thạch. Trần tiểu hữu, ta cũng có thể bảo đảm các ngươi an toàn, đồng thời nguyện ra 600.000 cân nguyên mua xuống ngũ sát thạch. Lúc này, Trần Minh mở miệng nói ra, các vị, ta cứ việc nói thẳng đi, cái này ngũ sát thạch ta cũng cần, sẽ không bên ngoài bán. Đến mức sư huynh đệ chúng ta an toàn, chúng ta tự có hộ thân thủ đoạn, cũng không nhọc đến các vị hao tâm tổn trí. Trần Minh ngẩng đầu nhìn đã bắt đầu lặn về tây mặt trời, tiếp tục nói, mà lại hiện tại đã thời gian này đây, chúng ta cũng nên đi tìm ngủ lại địa phương, xin từ biệt đi. Dứt lời, Trần Minh nhìn về phía Hạ Nhất Lâm, mà Hạ Nhất Lâm mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là đem ngũ sát thạch đưa trở về. Một số người muốn cùng Trần Minh cùng Diệp Phàm kết giao, liền mời bọn hắn tiến đến dự tiệc. Đối với cái này, Trần Minh nguyện cự bọn hắn. Yêu Nguyệt không cùng Trần Minh đám người cáo biệt lúc, báo cho Trần Minh đám người một cái thú vị tin tức. Đêm nay, Diệu Dục Cam truyền nhân An Diệu Y Y sẽ tại thần thành hiện thân, nàng thế nhưng là đông hoàng xinh đẹp nhất tiên tử một trong. Đồng thời nàng mời rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt gặp nhau, ý tại dành một lần cơ duyên to lớn. Mấy vị nếu là có hứng thú, chờ một lúc cũng có thể đi Diệu Dục Hồ tham dự lần này tụ hội. Nghe vậy, Trần Minh bọn người như trô đăm chiều, rõ ràng đối lần này tụ hội cảm thấy rất hứng thú. Sau đó, Trần Minh đám người nhanh chân rời đi ngũ hành cung thành phường. Mà một số người mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhìn Trần Minh đám người đi xa. Lý Hát Thủy ngược lại là một mực cùng Trần Minh đám người đi cùng một chỗ, bốn người một chó dạo bước khắp nơi đèn đuốc sáng trưng thần thành trong chợ đêm, một đường nói chuyện phiếm, rất là thong dong tự tại. Thần thành là một tòa bất giả thành, mà ban đêm thần thành càng lộ vẻ phồn hoa. Lúc này, khắp nơi trên đất lầu quỳnh điện ngọc tất cả tách ra thần hoa, dáng lành lượn lờ, không trung càng là tung bay dương lấy duyên dáng tiếng nhạc cùng ca âm, khiến cho nơi này tựa như ảo mộng. Lý Hắc Thủy mang theo Trần Minh bọn người ở tại bên trong tòa thần thành du lãm một trận, mới đem bọn hắn đưa đến rượu dục hồ một bên, mà Hắc Hoàng trên đường nhìn thấy một cái phường thị có chân quý bày trận tài liệu, chính mình vừa vào. Lúc này, ánh sao rủ xuống, ánh trăng như nước, phối hợp xanh thảm bảo màu đồng dạng nước hồ, nhường rượu dục hồ có một loại mộng viễn tinh sông mỹ cảm. lại tăng thêm bên bờ nở rộ ánh sáng kỳ hoa dị thảo cùng trong hồ ánh sáng muôn màu lâu thuyền, tình cảnh này thực tế là mỹ lệ. Tại Trần Minh đám người thưởng thức cảnh đẹp lúc, trong hồ còn bay tới mười mấy chiếc thuyền ngọc. Thuyền ngọc bên trên mỗi nơi đứng có một vị váy áo đồng bệnh mỹ nhân, bọn họ thổi lấy sáo ngọc, nó tiếng sáo du dương, gột rửa lấy tâm thần của người ta. Diệp Phàm cảm thán nói, thật sự là thủ đoạn cao cường, một cái nơi gió trăng lại có nhiều người như đến tiên cảnh cảm giác. Bang bác, đúng đấy, một cái thanh lâu làm đến loại trình độ này, xem như xuất thần nhập hóa. Lý Hát Thủy, đây là tự nhiên, bọn họ kinh doanh nơi gió trăng tại thần thành có thể xếp vào ba vị trí đầu, chỉ có Thủy Nguyệt Tiểu Trúc cùng Nghiễm Hàn Khuyết có thể cùng bọn họ đánh đồng. Diệp Phàm, lợi hại hơn chính là, liền không ít thánh địa truyền nhân cũng cam nguyện vào cuộc. Lý Hát Thủy, cũng không ít thánh địa truyền nhân ý chí kiên định, chỉ vì gió trăng mà đến nhà. Diệp Phàm, đây cũng là, Diệu Dục Cam cần tương lai chư thánh chủ duy trì, mà đông đảo thánh địa truyền nhân cũng hy vọng có thể gặp một chút đông hoang xinh đẹp nhất mỹ nhân một trong. Lý Hát Thủy, nghe đồn An Diệu Y đi tiên tư tuyệt thế, chờ một lúc các ngươi cũng đừng rơi vào đi. Nghe vậy, Bàng Bác khoát tay áo, nói, yên tâm. Trần Minh rất là bình tĩnh, nói, muốn đánh đụng đến ta, có chút độ khó. Diệp Phàm, nước đen, ta nhìn vẫn là ngươi cẩn thận một chút đi. Lý Hát Thủy, ta là muốn ôm đến mỹ nhân về, bất quá ta cũng không biết khinh thường bọn họ. Nghe đồn bọn họ có tu đạo gia song tu thần công, mà lại gần nhất càng là lấy được một môn Phật giáo công pháp, hiện tại Phật đạo song tu càng thêm sâu không lường được. Diệp Phàm cùng Bàng Bác khỏe miệng kéo một cái, song tu. Đột nhiên, sáo trúc cùng vang lên, đầy trời cánh hoa rơi là tả, một đạo âm thanh tự nhiên truyền đến. Nô gia An Diệu Y Y, gặp qua chư vị. Chỉ gặp một vị thân mang áo trắng mỹ nhân, tại dưới đêm trăng như quảng hàn tiên nữ đồng dạng bay về phía một chiếc năm màu ngọc thuyền. Năm màu ngọc trên thuyền tiên hoa kho tạm, ánh sáng trong suốt, chờ An Diệu Y Y bay vào đầm chỗ sâu. Có người khó hiểu nói, đây là ý gì? Ý tứ rất rõ ràng, muốn phải khoảng cách gần thấy phương mặt, vậy thì phải hoa nguyên mua thuyền ngọc. Thuyền ngọc, ta dựa vào, người chạy cũng quá nhanh. Đám người tranh nhau chen lấn ra giá, chỉ vì cầu được một chiếc thuyền ngọc. Mà Diệp Phàm đám người có chút trợn mắt cứng lưỡi mà nhìn xem tất cả những thứ này, những người này thật có thể nói là vung tiền như rác. Tuy nói lấy Trần Minh dòng dõi của bọn họ, muốn phải mua được một chiếc thuyền ngọc dễ như trở bàn tay, nhưng Lý Hát Thủy nhưng là đột nhiên nhìn thẳng một cái đại giáo đệ tử, cái kia đại giáo đệ tử vừa mới mua được một chiếc so thuyền ngọc cao hơn một đoạn thuyền rồng. Hắc hắc, ta nhận được hắn, hắn là Ngũ Hành Cung trưởng giáo thứ 7 đệ tử. Ngay tại Diệp Phàm cùng Bàng Bác bọn hắn coi là Lý Hát Thủy muốn dẫn bọn hắn ngồi thuyền thuận gió lúc, Lý Hát Thủy nhưng là đi ra phía trước, lôi kéo cái kia Ngũ Hành Cung đệ tử tùy tùng một trận thì thầm. Sau đó cái kia tùy tùng đội vàng leo lên thuyền rồng, hướng vị kia Ngũ Hành Cung đệ tử bẩm báo lấy gì đó. Rất nhanh, cái kia Ngũ Hành Cung đệ tử như giống như gắn motor vào đít, trực tiếp xuống thuyền rồng, biến mất không thấy gì nữa. Lý Hắc Thủy rất tự nhiên mang theo Trần Minh đám người bên trên thuyền rồng, nhường đám người coi là chỉ là thuyền rồng đổi người chủ nhân. Bang Bác tò mò hỏi, ngươi làm gì đó? Lý Hắc Thủy mặc dù tướng mạo đen nhánh chất phát, nhưng lúc này lại hiện ra hết xấu bụng nói, ha ha, ta chỉ là nói cho hắn, hắn cái kia cọp cái một dạng vị hôn thế đến. Trần Minh ba người nhất trí tiến hành kinh bị, Diệp Phàm, ngươi tổn hại không tổn hại a? Lý Hắc Thủy, ha ha ha, vị hôn thê của hắn là Ngũ Hành Cung trưởng giáo thân nữ, vì tiền đồ của hắn, hắn là không dám ở nơi này dừng lại. Thuyền rồng rất nhanh lái vào đầm chỗ sâu, không bao lâu, đứng ở đầu thuyền Trần Minh một đoàn người đột nhiên cảm thấy sát ý, bất quá đây không phải là nhằm vào bọn họ sát ý, mà là chỉ hướng người khác. Chỉ gặp phía trước một chiếc thuyền rồng mũi tàu, một thân áo tím yêu nguyệt không ngạo nghễ mà đứng, mà hắn đối diện, một cái thân mặc hoàng kim thần y thanh niên nam tử sừng sững tại một cái khác chiếc thuyền rồng mũi tàu. Lý Hát Thủy ở một bên cười hát nói, cái kia là Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc truyền nhân, Kim Xích Tiêu, yêu nguyệt không cùng hắn trước đây không lâu đại chiến một trận, hai người gặp mặt kia là hết sức đỏ mắt ta. Diệp Phàm nhìn về phía một bên khác, phát hiện cùng nhau đến đây nơi này đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh cùng đại hạ hoàng nữ Hạ Nhất Lâm. Lúc này, Hạ Nhất Lâm một mặt tuần chân đánh giá chung quanh, có vẻ hơi hưng phấn. Diệp Phàm một mặt không nói, các ngươi nhìn, cái kia đại hạ hoàng tử mang theo muội muội mình đến loại địa phương này. Lý Hát Thủy cùng Bàng Bác bay đầu nhìn lại, đều rất là ngạc nhiên. Mà Trần Minh quay đầu nhìn về phía đạp lên hoàng kim thần bái mà đến Khương Giật Phi, vị này luôn lặn ra cũng tới. Sau đó Lý Hát Thủy chỉ hướng phương xa, ở nơi đó có một cái khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân áo đen thân ảnh. Lý Hát Thủy nhìn, đó chính là thứ ba đại khấu từ Thiên Hùng cháu đích tôn Từ Hằng, hắn thế nhưng là chúng ta Bắc vực 13 chủng cấp trong tử tôn đệ nhất cao thủ. Chứ những thứ này tuổi trẻ thiên kiêu bên ngoài, đại diện thánh tử Hạng Nhất Phi cũng đạp kiếm mà đến, nó ánh kiếm màu vàng rất là bắt mắt. Lúc này, trung quanh tiếng nhạc ngừng lại. Mà An Diệu Y sừng sững tại năm màu ngọc thuyền đầu thuyền, toàn thân áo trắng bồng bềnh, đầu đầy tóc đen bay múa, lộ ra rất là không linh xuất trần. Nàng nhẹ tụng nói, từng lo nhiều hay tổn hại đạo hạnh, vào núi lại sợ lạnh thời tình. Thế gian sao đến song toàn pháp, không phụ vô danh không phụ khanh. Chương 93. Ý đồ cùng tiến công thất bại chương 93, ý đồ cùng tiến công thất bại đám người rất nhanh minh ngộ An Diệu Y ỉa miệng tụng ý, hay chỉ là Diệu Dục Cam đủ loại không chịu nổi, vô danh thay mặt chỉ đại đạo, mà khanh một chữ này càng là ngay thẳng. An Diệu Y ỉa đây là biểu đạt muốn cùng Như Ý Lang quân độn vào núi sâu, thoát ly Diệu Dục Cam ý nguyện. Đối với cái này, có người kích động nói, Diệu Y Lìa tiên tử, ta nguyện cùng ngươi độn vào núi sâu, cùng chung những năm tháng cuối đời. Lời vừa nói ra, vị yêu tu sĩ lập tức thành chim đầu đàn, dẫn tới không ít tuổi trẻ thiên tiêu tay chân lanh lẹ mà đem hắn đánh vào trong nước. Mặc dù có cái này vết xe đổ, nhưng là vẫn có hai cái tu sĩ biểu đạt muốn phải cùng An Diệu Y Lìa cùng nhau ẩn thế ý nguyện, cuối cùng bọn hắn cũng bị đánh vào trong nước, khiến cho lại không người ra mặt. An Diệu Y Lìa thở dài, khó khó khó, mà thôi, hôm nay chúng ta chỉ nói kinh luận đạo. Sau đó, An Diệu Y liền nói rõ, sẽ tuyển lựa một chút tu sĩ đảm kinh luận đạo, mà khó tránh tu sĩ khác một chuyến tay không, đặc biệt dâng lên mới ra ca múa. Chỉ gặp An Diệu Y liền bay đến không trung, sau lưng hiện ra một vòng đường kính khoảng 3 mét trăng tròn, mà lại không trung càng là hiện ra một cái đàn ngọc. An Diệu Y liền một bên tại trăng sáng bao phủ bên trong triển hiện huyền chuyển giang múa, một bên phát ra tiên quang, kích thích dây đàn, đàn tấu động lòng người tự khúc. Sau đó, một chút chim tức thậm chí ngậm lấy cánh hoa, bay tới cùng An Diệu Y cùng nhau cùng múa. Làm An Diệu Y miệng đỏ nhẹ mở, hiện ra âm thanh thiên nhiên giọng hát lúc, trong hồ con cá cũng bị nàng dẫn động, theo tiếng hát của nàng vũ động. Mọi người tại đây bao nhiêu đều có chút giật mình, An Diệu Y ở đây là ca múa đàn tam tuyệt, kỹ gần với đạo. Thẳng đến An Diệu Y dừng lại ca múa đàn, tại chỗ phần lớn người đều thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng, An Diệu Y để lại một câu nói lời nói, liền bay vào phía trước lơ lửng cung điện nóng. Diệu Y nguyện cùng các vị luận đạo. Mắt thấy An Diệu Y bay vào một tòa ngọc cát, không ít tuổi trẻ tiền tiêu vội vã bay lên trời, đi theo An Diệu Y mà đi. Mà Trần Minh, Khương Giật Phi đám người thì là chậm rãi bay ở không trung, căn bản không nóng nảy. Làm Trần Minh đám người đi tới ngọc cát cửa lớn lúc, phát hiện nơi này bị một đạo tiên quang ngăn lại đường đi. Lý Hắc Thủy kinh ngạc nói, đây là ngộ đạo tiên môn, không thể cảm ngộ ra nhất định dấu ấn đại đạo, căn bản vào không được. Nhìn thấy Trần Minh đám người đi tới trước mắt, đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh, đại hạ hoàng nữ Hạ Nhất Lâm cùng yêu nguyệt không nào ảo hướng Trần Minh cùng Diệp Phàm chào hỏi. Trần Linh, Cổ Phong, các ngươi cũng tới. Mà cái khác thiên kiêu nghe Trần Minh cùng Diệp Phàm dùng tên giả, đều đối cái này tiểu nguyên tiên sư cùng nguyên thuật tông sư tổ hợp quan tới tầm mắt. Trần Minh cùng Diệp Phàm hôm nay tại thần thành hành động vĩ đại truyền đi rất nhanh, chí ít những thứ này lại tới đây tuổi trẻ thiên kiêu đều thu đến tin tức. Ghi nhớ Trần Minh cùng Diệp Phàm áo lót bộ dáng về sau, chúng thiên kiêu liền đem lực chú ý quay lại trước mắt ngộ đạo tiên môn. Rất nhanh, đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh lôi kéo Hạ Nhất Lâm dễ dàng đi vào ngộ đạo tiên môn, sau đó yêu nguyệt hùng, kim xích tiêu, đại diện thánh tử cùng Khương Giật Phi mấy người cũng nối tiếp nhau đi vào. Cái này ngộ đạo tiên môn tứ cực tu sĩ đi qua rất nhẹ nhàng, mà đạo cung tu sĩ bên trong, trừ rất có ngộ tính tu sĩ khác vào không được. Lúc này, Diệp Phàm ba người nhìn về phía Trần Minh, mà Trần Minh đi ra phía trước, trên thân mơ hồ lóe qua đại đạo hoa văn, liền dẫn Diệp Phàm ba người tiến vào trong ngọc cát. Ngọc trong cát chỉ có hơn 10 vị thiên kiêu tại chỗ, trừ Diệp Phàm bên ngoài, tất cả mọi người là tứ cực cảnh giới tu sĩ. Trần Minh bốn người tìm cái vị trí ngồi xuống, lúc này, An Diệu Y liền hỏi, "Chư vị, ta nghe hoang cổ thánh thể cùng cảnh gần như vô địch, không biết các vị có biết hay không trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ta từng nghe nói, hoang cổ thánh thể khổ hải là màu vàng, có được không gì so sánh nổi cường đại thần lực. Cổ tịch ghi chép, hoang cổ thánh thể đạo cung không chứa thần linh, toàn bộ đạo lực dùng cho tầm bổ bản thân. Từ hằng, đại thành thánh thể máu có thể so với thần dược." Một đám tiên tiêu giảng thuật có liên quan với hoang cổ thánh thể bí văn, nhường Diệp Phàm cái này hoang dại hoang cổ thánh thể càng thêm hiểu rõ thể chất của mình. Chỉ là chủ đề của mọi người chuyển tới thời đại hoang cổ dung chuyển lúc, gây nên yêu nguyệt không cùng kim xích tiêu đối địch. Kim xích tiêu thầm trào phúng yêu tộc tại thời đại hoang cổ đã từng làm loạn, mà yêu nguyệt không cũng vạch trần Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc chính là làm loạn cổ sinh vật hậu duệ, đồng thời thầm trào phúng Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc lấy nhân tộc hoàng kim huyết dịch tự cho mình là. Ngay tại Kim Xích Tiêu cùng Yêu Nguyệt Không Dương cung bạn kiếm thời điểm, An Diệu Y đi tất cả cho Kim Xích Tiêu cùng Yêu Nguyệt Không đưa lên một ly rượu, mới làm dịu bầu không khí. Về sau, An Diệu Y vẫn tại nghe ngóng lấy hoang cổ thánh thể đủ loại bí văn, nhường đại diện thánh tử Hạng Nhất Phi nhắc lên, đã từng có một cái thánh địa bồi dưỡng qua thánh thể, cuối cùng lại không tật mà chết sự tình. Lúc này, Diệp Phàm đột nhiên hỏi, An tiên tử vì sao đối thánh thể như thế cảm thấy hứng thú? An Diệu Y, ta từng tại một bản bản chép tay bên trong, nghe thánh thể trời sinh thân cận đại đạo, tự nhiên suy nghĩ nhiều hiểu rõ một chút. Yêu Nguyệt Không, nói đến hoang cổ thánh thể, linh đạo tử Trần Minh huynh đệ Diệp Phàm không phải liền là hoang cổ thánh thể sao? Một vị tuổi trẻ thiên tiêu nói, đích thật là, mà lại Trần Minh một cái khác huynh đệ Bàng Bắc cũng là nghịch thiên yêu nghiệt. Các ngươi hẳn là cũng biết rõ, trước không lâu, hắn tiến quân tứ cực bí cảnh, dẫn tới cửu ngũ thiên kiếp chặn đường, thật sự là kinh người. Bọn hắn ba huynh đệ đều là yêu nghiệt ta, nghe nói bọn hắn đến từ Tây Mạc một cái gọi địa cầu thôn thôn sống nhỏ, khó có thể tưởng tượng, đến cùng là cái gì thôn có thể đi ra dạng này ba nhân kiệt. Ba người bọn họ bên trong mạnh nhất linh đạo tử hiện tại càng là chúng ta Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ người số 1, Hạng Minh không phải là cùng linh đạo tử giao thủ qua sao? Thực lực của hắn mạnh đến trình độ gì? Hạng Nhất Phi sắc mặt hơi có vẻ cứng ngắc, rõ ràng không quá muốn nói luận chuyện này, chỉ nói là nói, không biết. Lúc này, Kim Xích Tiêu lại nghe không đi xuống, hắn khinh thường nói, "Hừ, gì đó Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ người số 1, đối đầu ta Bắc Nguyên Bắc Đế Vương đẳng, cũng không biết có thể chống đỡ mấy chiêu." Một vị Đông Hoang tuổi trẻ thiên tiêu giận dữ nói, "Ngươi nói cái gì?" Kim Xích Tiêu đây quả thực là đánh đương thời toàn thể Đông Hoang Thiên Kiêu mặt, vị này Thiên Kiêu tự nhiên rất là phẫn nộ. Một vị khác Đông Hoang tuổi trẻ Thiên Kiêu thì là thầm trào phúng nói, "A, ta nhớ tới, cái kia Bắc Đế Vương đằng tiến quân hóa Long Bí cảnh đi, lấy lớn đánh nhỏ ngược lại là có thể đánh bại hiện tại Linh đạo tử." Lời vừa nói ra, ngược lại là Kim Xích Tiêu giận dữ lên. "Ta Bắc Nguyên Vương đằng cùng cảnh vô địch, không cần lấy lớn đánh nhỏ." Khoác lác ai cũng sẽ nói, cái kia Vương đằng có bản lĩnh cùng Trần Minh cùng cảnh đánh một trận, mới có thể luận cái cao thấp. Lúc này, An Diệu Y liền nghe bọn hắn tranh luận, trong lòng khe khẽ thở dài. Nàng lập chí muốn chứng đạo đại đế, bởi vậy sớm lưu tính lên chính mình đạo lữ kiêm người hộ đạo. Mà theo Trần Minh cùng Bàng Bác tuyên bố lên cao, lại tăng thêm thánh thể tại Bắc Đầu Tinh thanh danh, Nguyên Thiên Sư Thạch Trại ba huynh đệ đã rộng làm người biết. Nàng tự nhiên cũng chú ý tới Trần Minh ba người, đồng thời có ý tại Trần Minh trong ba người chọn lựa đạo lữ. Linh đạo tử Trần Minh tại trong ba người là mạnh nhất, thậm chí An Diệu Y đi tại Lệ Thành Di chỉ cũng đứng xa nhìn qua Trần Minh anh tư. Thế nhưng theo An Diệu Y, Trần Minh quá mức sâu không lường được, cho nên nàng không có lựa chọn Trần Minh. Đến mức bàn bác, hắn cái kia cánh tay so ra mà vượt người khác bắp đùi thể trạng, An Diệu Y tự nhiên không sẽ chọn hắn. Lúc này, Diệp Phàm liền tiến vào trong tâm mắt của nàng. Xem như hoang cổ thánh thể, Diệp Phàm chiến lược tuyệt đối không kém, mà lại mọi người đều biết, thánh thể không thể chứng đạo, Diệp Phàm cùng nàng đạo đồ cũng là không tranh. Càng tươi đẹp hơn chính là, Diệp Phàm lúc này còn không có đánh ra thanh danh của mình tới. Nếu là An Diệu Y lúc này chân thành tại hắn, tương đương với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhất định có thể thu hoạch Diệp Phàm thật tình. Cho nên An Diệu Y coi Diệp Phàm là làm tương lai mình đạo lữ mục tiêu, bởi vậy mới hỏi thăm hoang cổ thánh thể bí văn. Mà Trần Minh ý vị thâm trường nhìn An Diệu Y, trong lòng cũng là rõ ràng An Diệu Y nghe ngóng thánh thể nguyên nhân. Cái này khiến hắn không khỏi nhìn sang một bên Bàng Bác, trên dưới dò xét một phen về sau, Trần Minh khẽ lắc đầu. Chậc chậc chậc, Bàng Bác cái này thể trạng, cưới vợ đoán chừng có chút khó khăn a. Lúc này, An Diệu Y mở miệng điều giải lấy trên sân tranh luận. Là được, mấy vị, Bác Đế Vương đẳng cùng linh đạo tử Trần Minh mạnh yếu liền nhường chính bọn họ chứng minh đi. Hôm nay xin chư vị tới có chuyện quan trọng khác, vẫn là xin chư vị giám thưởng một phen tiểu đỉnh này. Chỉ gặp An Diệu Y lấy ra một cái màu xanh đồng loang lổ tiểu đỉnh, mặt trên khắc ấn lấy chim cá trùng thú, rất là cổ phác. Trong lòng mọi người khẽ động, ý thức được An Diệu Y nói tới thiên đại cơ duyên phải cùng tiểu đỉnh này có quan hệ. Thế là đám người hào hào tiến lên, quan sát đến tiểu đỉnh. Mà Trần Minh, Diệp Phàm cùng Khương Dật Phi nhìn thấy trên chiếc đỉnh nhỏ mặt quỷ dấu ấn lúc, ánh mắt đều lóe lên một cái. Bọn hắn đương nhiên biết rõ kia là ngoan nhân đại đế đặc biệt dấu ấn, cái này khiến bọn hắn như có điều suy nghĩ. Khương Dật Phi mở miệng hỏi, "An tiên tử, cái này đồ vật là từ đâu được đến?" An Diệu Y, Khương huynh nhà họ bên bác, xem ra biết rõ đây là gì đó. Khương Dật Phi, đây là ngoan nhân đại đế dấu ấn. Lời vừa nói ra, cái khác thiên tiêu đều là một mặt chấn kinh. An Diệu Y cười nói, Khương huynh quả nhiên kiến thức rộng rãi, khiến người bội phục. Lúc này, một vị thiên tiêu tựa hồ là nghĩ đến gì đó, nói, ngoan nhân đại đế đế binh thôn thiên ma bình bình thể tại bắc vực thứ 5 đại khấu đồ thiên trong tay, còn có thôn thiên ma nắp không biết tung tích. An tiên tử nói tới thiên đại cơ duyên, không phải là cái kia thôn thiên ma nắp đi. An Diệu Y gật gật đầu, nói, bất quá nếu muốn lấy được cái kia nửa cái cực đạo đế binh, lại cần thần thể, thiên yêu thể cùng đủ loại vương thể đều xuất hiện mới được. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Trần Minh lặng lặng nhìn xem An Diệu Y Y nói bừa. Theo Trần Minh, An Diệu Y Y ở đây cũng là cùng giao quang ngoan nhân nhất mạch đặt thành giao dịch gì, thay bọn hắn tuyên truyền lấy một cái bệnh tốt cả bấy. Cuối cùng An Diệu Y Y báo cho đám người, tiểu đỉnh này đến từ Khúc Châu Mây Đoạn Sơn Mạch, nhường đám người tự làm quyết định phải trang tiến đến tìm đòi. Sau đó không lâu, ngay tại một đám tiên tiêu tâm sự nặng nề đàm kinh luận đạo lúc, một tiếng chuông vang kinh động toàn bộ thần thành. Theo chuông vang vang lên, Tử Sơn vị trí còn truyền đến một trận yếu ớt đế uy, dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ông trời a, đây là đế uy, là nguyên thiên sư thạch trại chuẩn đế chí tôn tại động thủ sao? Đây không phải là vị kia chuẩn đế chí tôn đế uy, đây là vô thủy đế uy. Không tốt, các đại thế lực tiến công vô thủy đế mộ sợ là gặp được biến cố. Ngay tại đêm đó, có tin tức truyền ra, các đại thế lực không cẩn thận xúc động vô thủy trùng, mặc dù có cực đạo đế binh bảo vệ đại bộ phận người, nhưng vẫn là có một chút người gãy tại trong Tử Sơn. Các đại thế lực rất cẩn thận thông qua thần thành hoang đạo đài cổ đi đầu rút về, dự định lại thương nghị một phen. Thần thành lai lịch bí ẩn, từ nhân tộc có ghi chép đến nay, nó vẫn trường tồn cùng thế gian. Mà lơ lửng tại ở giữa tòa thần thành hoang đạo đài cổ càng là thần bí, truyền thuyết nó có thể đem tu sĩ truyền tống đến một cái cơ duyên to lớn đất, bất quá lại không người có thể thành công khởi động đạo này đài. Ngược lại là các đại thế lực ở phía trên tìm được 9 khối thạch lệnh, đồng thời ngoài ý muốn phát hiện không cần nói cách xa nhau thần thành bao xa, chỉ cần thần lực đầy đủ, đều có thể thông qua thạch lệnh trở lại thần thành. Mà Trần Minh cũng thu đến thần tử kiếm đưa tin, cùng dự liệu đồng dạng, vô thủy trung sóng uy lực đều bị Tử Sơn đế cấp đại trận ngăn cản, cũng không có lan đến gần nguyên tiên sư thạch trại. Mà lại trong trại đá còn có ly hỏa thần lô tại, không có sơ hở nào, cái này cũng tránh khỏi nguyên tiên sư thạch trại còn muốn rời xa Cửu Long cung châu địa thế trung tâm. Màn đêm buông xuống, Diệp Phàm cũng sử dụng màu tím mật đá, để cho mình nguyên bản chút thành tựu nguyên tiên thần giác tiếp cận đại thành. Từ giờ khắc này, nương tựa theo cái này tiếp cận đại thành nguyên tiên thần giác, Diệp Phàm tại phân biệt nguyên phương diện chính thức đưa thân tiểu nguyên tiên sư lĩnh vực. Chương 94. Hỗn độn dị thảo cùng Cửu Thiên Xích Ngọc Vương chương 94. Hỗn độn dị thảo cùng Cửu Thiên Xích Ngọc Vương ngày thứ hai, các đại thế lực cao tầng còn đang vì Tử Sơn công việc tranh luận lúc, Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác, Lý Hắc Thủy cùng Hắc Hoàng từ Lý Hắc Thủy nhà cứ điểm xuất phát, tiếp tục chính mình kiếm lời nguyên hành trình. Thân kỳ là, Trần Minh bốn người một chó xuất phát không lâu, liền lần lượt gặp ngày hôm qua nhóm lão giả, thậm chí đằng sau liền đại hạ hoàng tử cùng yêu nguyệt không mấy người cũng đến. Xem bọn hắn tràn đầy phấn khởi bộ dạng, là muốn nhìn càng nhiều kỳ chân cùng càng lớn náo nhiệt. Trên đường, một vị lão giả hỏi, "Trần Tiểu Hữu, Cổ Tiểu Hữu, hôm nay các ngươi muốn đi đâu nhà thành phường?" "Trần Minh, đi trước Vạn Sơ Thánh địa đi, hôm nay có ba cái thánh địa thành phường muốn đi." Các lão giả ánh mắt sáng lên, lập tức lại có lão giả hỏi, "Lại là Tam gia thành phường? Chẳng lẽ trong này có ý tứ gì sao?" Trần Minh gật gật đầu, nói, "Chính là số lớn nhất, chúng ta tới thần thành, chỉ tính toán đi 9 nhà thành phường, sau đó liền thu tay lại. Một ngày Tam gia, một nhà ba khối vật liệu đá, đây là kế hoạch chúng ta tốt." Vị lão giả kia nghe vậy, có ý riêng nói, như thế cũng tốt, như thế cũng tốt. Không bao lâu, đám người liền tới đến Vạn Sơ Thánh địa thành phường, mà đã sớm thu đến thám tử hồi báo Vạn Sơ Thánh địa môn nhân mặt đen lên, đóng cửa từ chối tiếp khách tâm đều có. Thần thành thành phường nhiều vô số kể, chỉ tuyển 9 nhà thành phường, tại sao liền không phải chọn được bọn hắn Vạn Sơ Thánh địa thành phường? Tại Vạn Sơ Thánh địa môn nhân mặt đen phía dưới, Trần Minh một đoàn người tràn vào vườn đá tên chữ Thiên. Hôm nay, Trần Minh cùng Diệp Phàm tuyển đá lúc, sử dụng tiên nhãn hoặc là thần nhãn tấp nập. Mà tại Trần Minh cùng Diệp Phàm tuyển đá trong lúc đó, An Diệu Ý Nhi, đại diện thánh tử, Kim Sích Tiêu, Cơ Tử Nguyệt cùng Cơ Hạo Nguyệt chờ tuổi trẻ thiên tiêu cũng ào ào chạy đến, rõ ràng Trần Minh cùng Diệp Phàm náo ra động tĩnh đã truyền bá cực kỳ rộng. Tại mọi người nhìn chăm chú, đang chọn tuyển sau một lúc, Trần Minh chọn tốt hai khối vật liệu đá, mà đối với khối thứ ba vật liệu đá, hắn thuận linh giác đi tới một khối cao ba thước vật liệu đá trước. Cái này khối đá liệu bên trên lật có hắc vụ cuốn xám trắng một dạng hoa văn, tên là hắc vụ đá. Tại hắn cảm giác bên trong, cái này khối đá liệu có dấu cái này vườn đá tên chữ thiên quý giá nhất kỳ chân. Chỉ gặp Trần Minh tường tận xem xét một trận cái này khối đá liệu về sau, trực tiếp vận dụng võ đạo thiên nhãn. Tại chói mắt ánh sáng vàng phía dưới, Trần Minh thấy rõ cái này khối đá liệu bên trong thần tàng. Chỉ là kết quả lại làm cho Trần Minh trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bởi vì hắn không nhận ra đó là cái gì. Trần Minh trầm ngâm một chút, liền đem khối này giá trị 33,000 cân nguyên hắc vụ đá cho mua lại. Một bên khác, Diệp Phàm cũng chọn tốt 3 khối vật liệu đá, hai người riêng phần mình bắt đầu cắt đá. Một lúc về sau, tại mọi người nghị luận bên trong, Trần Minh cắt ra một viên bản ăn lớn thần nguyên cùng một cái đầu người lớn xanh thâm nguyên, chung giá trị 165,000 cân nguyên trái phải. Mà Trần Minh khối thứ 3 vật liệu đá chỉ còn trưởng thành chân nhỏ cao lúc, màu tím thần quang sáng chói, không bao giờ rơi thần nguyên lại xuất hiện. Trừ mới tới người vây xem rất là kích động bên ngoài, còn lại người vây xem ngược lại là không có kích động như vậy biểu hiện, bọn hắn chỉ là rất có hăng hái soi mói, tính toán mới cắt ra thần nguyên giá trị. Thẳng đến Trần Minh lột bỏ càng nhiều ra đá, vây xem các lão giả mới hai mắt tỏa sáng. Bởi vì khối này bên trong thần nguyên rõ ràng bao vây lấy gì đó. Làm thần nguyên thần quang ảm đạm xuống về sau, mọi người mới thấy rõ thần nguyên bao khỏa kỳ chân. Chỉ gặp tại màu tím thần nguyên trung ương nhất, một gốc cao 9 tấc cửu diệp dị thảo chậm rãi chim nổi, nó trên phiến lá màu vàng đạo văn phiền phức thâm ảo, mà trung quanh của nó thì là mỏng manh hắc vụ. Một vị lão giả hoảng sợ nói, cái đó là hỗn độn khí. Cơ Tử Nguyệt trong đôi mắt thật to tràn đầy nghi hoặc, đây là gì đó lớn lên ở trong hỗn độn? Cỏ, cái này không phải là một loại nào đó lớn lên ở trong hỗn độn dị thảo a? Thế ngươi tiểu nói này thật đúng là có thể. Hơn nữa nhìn bộ dáng cái này dị thảo rõ ràng là bị phong tồn tại bên trong thần nguyên. Ông trời a, có thể mọc tại trong hỗn độn dị thảo, cái này giá trị bao nhiêu a? Vạn Sơ Thánh Địa vườn đá thủ hộ giả lập tức mở miệng nói ra, ta Vạn Sơ Thánh Địa nguyện ra 300.000 tân nguyên về mua ta Vạn Sơ Thánh Địa kỳ chân. Hừ, Lý trưởng lão, cái này kỳ chân là các ngươi thả ra mua bán, bây giờ không phải là các ngươi. Ta đại biểu Giao Quang Thánh Địa ra 400.000 cân nguyên mua xuống cái này kỳ chân. Ta đại diện Thánh Địa ra 500.000 cân nguyên. Cơ Hạ Nguyệt, ta đại biểu Cơ gia ra 55 vạn cân nguyên. Ta Vạn Sơ Thánh Địa xưa nay lấy hỗn độn bí thuật nổi tiếng, cái này hỗn độn dị thảo tuyệt không thể rời đi chúng ta vườn đá. 600.000 cân nguyên, họ Trần tiểu tử, ngươi nhất định phải đem hỗn độn dị thảo lưu lại. Trần Minh nghe bên tai truyền đến uy bức lợi dụng, ánh mắt lại không có rời đi trước mắt hỗn độn dị thảo. Gặp quỷ chính là, hắn cảm giác chính mình rất muốn ăn rơi nó. Trần Minh lắc đầu, đem chính mình cảm giác kỳ quái bỏ qua một bên, ngược lại ngắm nhìn một phía. Nhìn ra được, Vạn Sơ người của Thánh Địa là thật tức giận, từng cái đều ánh mắt đỏ bừng vây quanh. Liên Diệp Phà mới nhất mở ra một viên tiệc bàn lớn nhỏ thần nguyên, cũng không thể đem bọn hắn lực chú ý dẫn đi. Nhưng coi như Vạn Sơ người của Thánh Địa như thế nào tức giận, cuối cùng bọn hắn vẫn là không dám trực tiếp ngăn lại Trần Minh cùng Diệp Phàm. Trần Minh cùng Diệp Phàm mang theo thu hoạch rời đi Vạn Sơ Thánh Địa thành phường, trên đường Yêu Nguyệt không nhắc nhở, hai vị, các ngươi vẫn là nghĩ biện pháp đem trong nhà trưởng bối mời ra đây. Lấy các ngươi trên người bảo vật, tại bên trong tòa thần thành còn tốt, thế nhưng ra thần thành, ác gặp ách nạn. Trần Minh cùng Diệp Phàm mặc dù gật đầu đáp ứng, thế nhưng kỳ thực hai người đều không có quyết định này, bởi vì không cần thiết. Mà Diệp Phàm tính toán chính mình mới thu lấy được 300.000 cân trái phải nguyên, cảm giác chính mình cách đột phá tứ cực cảnh giới lại thêm gần một bước. Đồng thời Trần Minh nhìn xem chính mình thu hoạch 270.000-7.000 cân nguyên cùng hỗn độn dị thảo, cảm thán chính mình lại giàu một điểm. Trần Minh một đoàn người mênh mông quần quần hành tẩu tại thần thành trên đường phố, trên đường lại có không ít nổi tiếng mà đến người đi theo sau. Rất nhanh, Trần Minh một đoàn người đi tới hôm nay nhà thứ 2 Thạch Phường đại diện Thánh Địa Thạch Phường. Đại diện Thánh Địa môn nhân sắc mặt tự nhiên không cần nhiều lời, Trần Minh cùng Diệp Phàm đi vào vườn đá tên chữ Thiên về sau, không có một cái đại diện Thánh Địa môn nhân đến đây cho Trần Minh cùng Diệp Phàm giới thiệu vật liệu đá, bất quá Trần Minh cùng Diệp Phàm bên người vây quanh lão nhân cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc này là được. Một trận chọn lựa xuống tới, Trần Minh cùng Diệp Phàm chọn tốt 3 khối vật liệu đá. Đến nhất khiến người mong đợi cắt đá khâu lúc, tại mọi người nhìn chăm chú, Trần Minh liên tiếp mở ra 2 viên dị chủng nguyên. Một viên là to bằng đầu người ngọc xanh nguyên, một viên là to như gương mặt nhỏ vàng tinh nguyên, phân biệt giá trị 15.000 cân nguyên cùng 45.000 cân nguyên. Mọi người ở đây coi là Trần Minh cắt ra hỗn độn dị thảo, vận khí trở nên kém thời khắc, Trần Minh bắt đầu cắt khối thứ 3 vật liệu đá. Trần Minh chọn chúng khối thứ 3 trên đá có 3 tầng uốn lượn xám trắng thạch văn, theo vật liệu đá chỉ còn to bằng đầu người lúc, cuối cùng lộ ra một góc băng tuyết nguyên. Mà theo băng tuyết nguyên xuất thế, một luồng hương thơm mùi thuốc tràn ra. Một vị lão giả sắc mặt đỏ lên, hô lớn, bảo dược. Hẳn là duyên thọ bảo dược không thể nghi ngờ. Tiểu Nguyên tiên sư, nhanh cắt ta, để ta chờ nhìn xem đó là cái gì kỳ chân. Trần Minh vẫn như cũ động tác nhu hòa, chậm rãi cắt ra cả viên băng tuyết nguyên, đám người lúc này mới thấy rõ băng tuyết nguyên bên trong kỳ chân. Tốt một gốc bảo dược, cái này tối thiểu có trên vạn năm dược linh. Đâu chỉ à, đây là gốc nhỏ dược vương, thánh nhân ăn đều có thể thêm vào mấy chục năm tuổi thọ. Chỉ gặp xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một gốc cao 5 tấc cổ dược, nó toàn thân óng ánh, hương thơm sông vào mũi. Mà tại chỗ lão giả đều ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem cái này gốc nhỏ dược vương, bọn hắn cả ngày tại thần thánh pha trộn, khát vọng nhất cũng không phải liền là duyên thọ bảo dược sao? Sau đó một vị lão giả mang theo hy vọng hỏi, Trần Tiểu Hữu, không biết cái này gốc bảo dược, ngươi là có hay không dự định bán ra? Tại chỗ những lão giả khác cũng mắt mang hy vọng, nhìn chăm chú lên Trần Minh. Bọn hắn đã nhìn ra, Trần Minh chính là cái nói một không hai người, hắn nếu là không muốn bán ra bảo dược, vậy coi như là thật không bán ra. Đối với cái này, Trần Minh mở miệng nói ra, huynh đệ chúng ta lần này tới thần thành, cuối cùng sẽ lấy ra chính mình tính trước bộ phận bảo vật tiến hành đấu giá. Mà cái này gốc nhỏ dược vương sẽ xét xử lý. Đám người nghe vậy, đều là hai mắt tỏa sáng. Hiện tại Trần Minh cùng Diệp Phàm trên thân hai người thần nguyên đều để người thèm nhỏ nước dãi, tại tăng thêm mấy món kỳ trân, nếu là tiến hành đấu giá, cái kia chắc chắn là một trận tình hội. Lúc này, vườn đá tên chữ Thiên bên ngoài người vây xem đều chạy gần nữa, đây là truyền lại tin tức đi. Mà những người khác cũng là tâm tình kích động, chờ mong gần đã đến thịnh hội bán đấu giá. Mắt thấy Trần Minh đem nhỏ dược vương thu vào, cái này vườn đá tên chữ Thiên thủ hộ giả sắc mặt thế mà nổi lên xanh đến, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Mà nhường vị lão giả này không nghĩ tới chính là, tại mọi người nhìn chăm chú, Diệp Phàm tính trước khối thứ ba vật liệu đã đột nhiên phát ra hừng hực ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ xông lên tận trời, thậm chí tại đây trận ánh sáng màu đỏ phía dưới, Diệp Phàm toàn thân đều bị chiếu lên thông suốt, giống như một cái khắc khối xích ngọc. Mà những người khác bởi vì cố kỵ Trần Minh cùng Diệp Phàm thiên nhãn, mà sử dụng thần lực hộ thể, ngược lại là rất may mắn không bị ảnh hưởng. Chờ hừng hực ánh sáng màu đỏ tàn đi, một khối toàn thân đỏ tươi rớt át xích ngọc xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lập tức, có người hoảng sợ nói, "Cửu Thiên Xích Ngọc Vương, là thánh hiền cấp thần tài, Cửu Thiên Xích Ngọc Vương a." Không sai, đỏ tươi rớt át, thần quang có thể đem người chiếu cái thông suốt, đây chính là Cửu Thiên Xích Ngọc Vương. Thánh nhân cũng vì đó truy cầu cả đời chí bảo a, hôm nay vậy mà may mắn nhìn thấy. Đám người hưng phấn nghị luận ầm ĩ, mà cái này vườn đá tên chữ Thiên thủ hộ giả sắc mặt từ xanh chuyển tím, sau đó cả người đau lòng đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh, dẫn tới hắn thân bên cạnh đại diện thánh địa môn nhân vội vàng thi cứu. Diệp Phàm cắt ra Cửu Thiên Xích Ngọc Vương động tĩnh hơi bị lớn, cho nên liền tại thần thành một cái bên trong cung trời nghị sự các đại các thánh chủ đều chạy tới. Cơ gia thánh chủ, Giao Quang thánh chủ, Thương gia thánh chủ, Vạn Sơ thánh chủ cùng Bắc vực thứ năm đại khấu đồ thiên đám người ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Diệp Phàm trong tay Cửu Thiên Xích Ngọc Vương, một khối bàn ăn lớn nhỏ Cửu Thiên Xích Ngọc Vương đã đủ có thể đúc thành một kiện bùn xịn. Sau đó, nhưng bọn hắn biết được Trần Minh còn cắt ra nhỏ dự vương, hỗn độn dị thảo cùng ngũ sát thạch, ánh mắt của bọn hắn quả là muốn ăn thịt người. Chỉ gặp bọn hắn vây quanh Trần Minh cùng Diệp Phàm hai người một trận hỏi han đơn cần. Hơn nữa còn nghe ngóng lấy Trần Minh cùng Diệp Phạm ra thế, thậm chí bọn hắn hỏi đến Trần Minh cùng Diệp Phạm phải chăng hôn phối, nghĩ cho lấy giai nhân tâm rất rõ ràng như hiện. Trần Minh cùng Diệp Phạm mệt mỏi chảy mồ hôi ròng ròng, mới đem bọn hắn đứng phó đi. Trên thực tế, nếu không phải Trần Minh nói ra sẽ đấu giá bộ phận bảo vật, sự tình hôm nay cũng không dễ dàng thiện. Đương nhiên, Ngũ Hành Cung cung chủ, Vạn Sơ thánh chủ cùng Lớn Diện thánh chủ đám người mặc dù cũng đối Trần Minh cùng Diệp Phạm biểu đạt thiện ý, nhưng trong lòng đừng đề cập nhạy cảm đau nhức. Làm Trần Minh cùng Diệp Phạm từ đại diện thánh địa Thạch Phường ra tới lúc, Trần Minh chuyến này thu hoạch 30.000 cân nguyên cùng một gốc giá trị siêu triệu cân nguyên nhỏ dược vương, mà Diệp Phàm thu hoạch 100.000 cân nguyên cùng một khối bàn ăn lớn nhỏ Cửu Thiên Xích Ngọc Vương. Đột nhiên, Trần Minh thật giống nhớ ra cái gì đó, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Diệp Phàm. Trong nguyên tắc Diệp Phàm sử dụng màu tím mật đá về sau, cũng đã tới đại diễn thánh địa Thạch Phường, nhưng là lọt mất những bảo vật này. Xem ra hắn ngay lúc đó nguyên tiên thần giác mặc dù chút thành tựu, nhưng khoảng cách đại thành quá xa, chỉ miễn cưỡng có chút nhìn thẳng bản nguyên năng lực. Mà Trần Minh một đoàn người tại tới trước nhà tiếp theo Thạch Phường lúc, thần thành các đại thạch phường người phụ trách dị thường đồng độ nghĩ linh tinh nhận, đừng tới nhà ta thạch phường, đừng tới nhà ta thạch phường. Thằng đến Trần Minh một lòng người tiến vào tử phụ thánh địa thạch phường, cái khác các đại thạch phường người phụ trách mới thở phào nhẹ nhõm, mà tử phụ thánh địa người phụ trách chỉ có thể mặt đen lên, đối mặt Trần Minh cùng Diệp Phàm đến nhà. Chương 95. Sinh mệnh thai thạch cùng thái sơ mệnh thạch chương 95. Sinh mệnh thai thạch cùng thái sơ mệnh thạch tại tử phụ thánh địa trong vườn đá tên chữ Thiên Trần Minh dùng thu lại đế văn võ đạo thiên nhãn chọn vật liệu đá. Mà ở trung quanh lão giả hoặc là tuổi trẻ thiên kiêu trong mắt, Trần Minh hai mắt giống như một đôi hoàng kim thần nhãn, vàng óng ánh phải nhường lòng người say. Được sự giúp đỡ của thiên nhãn, Trần Minh rất nhanh chọn tốt hai khối vật liệu đá, mà khi hắn nhìn thấy một khối da đá bên trên mọc ra mơ hồ thai nhi đồ án xám trắng vật liệu đá lúc, lập tức dừng bước. Lúc này, một vị lão giả nhiệt tâm cho Trần Minh giới thiệu nói, khối này kỳ thạch là cái này vườn đá tên chữ Thiên Trấn vườn trí bảo một trong, bởi vì tản mát ra một chút sinh mệnh thần ý cùng mọc ra thai nhi đồ án, cho nên được xưng là sinh mệnh thai thạch, nó định giá 100.000 cân nguyên. Trần Minh ngắm nghĩa khối này sinh mệnh thai thạch, ánh sáng vàng trong mắt nóng bỏng nhường người chói mắt, nhưng chính là như thế, hắn nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh hào quang màu trắng bạc. Trần Minh tò mò vòng quanh khối này kỳ thạch quay một vòng, đây là hắn lần thứ nhất không thể trực tiếp xem thấu trong đá thần tàng. Sau đó, Trần Minh bắt đầu đối khối này cao 3 thước vật liệu đá đo đạc lên. Đo đạc sau đó, Trần Minh trong tay liên tục phát ra 108 ánh sáng vàng toàn bộ chui vào sinh mệnh thai thạch về sau, Trần Minh có vận luật đuốt sinh mệnh thai thạch. Sử dụng điểm ấy đá thành kim thủ, Trần Minh thăm dò đến sinh mệnh thai thạch bên trong tích chứa cũng là một khối đá. Trần Minh đứng thẳng lên, sờ lên cằm trầm ngâm một trận, liền mua xuống khối này sinh mệnh thai thạch. Đối với cái này, chung quanh các lão giả rất là kích động, bọn hắn cũng không ít đánh khối này sinh mệnh thai thạch chú ý, lại cuối cùng không dám đi cược cái này khối đá liệu có thể khai ra kinh thế đồ vật. Trần Minh chọn tốt vật liệu đá về sau, Diệp Phàm đã đợi tại một bên. Đón lấy, hai người lần lượt bắt đầu cắt đá. Tại ngân đao nhấp nô, Trần Minh mở ra một khối to như gương mặt tự tinh nguyên cùng một khối lớn cỡ bàn tay thần nguyên, phân biệt giá trị 45.000 cân nguyên cùng 100.000 cân nguyên. Mà cởi ra sinh mệnh thai thạch thời điểm, Trần Minh cắt đến chỉ còn to bằng đầu người, phát hiện nơi này vật liệu đá rách ra một cái khe hở. Lúc này, khối này sinh mệnh thai thạch bắt đầu tản mát ra nồng đậm sinh mệnh ba động, mà lại chẳng biết tại sao, sinh mệnh thai thạch chúng quanh tụ lại ra từng tia từng sợi hỗn độn khí, thậm chí chung quanh thái dương chi quang đều bị dẫn động, giống như là bị sinh mệnh thai thạch phun ra nuốt vào. Đám người lập tức nổ tung ổ, thần vật. Trong đó tất có thần vật không thể nghi ngờ. A, ta hận a, lúc trước nếu là có mật đánh cược một phen liền là được. Lúc này, lông mày sinh tử ấn, thân cùng đạo hợp tử phủ thánh nữ cũng ở tại chỗ, nàng cung An Diệu Ý, Hạ Nhất Lâm, Cơ Tử Nguyệt đám người một đám nữ tuổi trẻ thiên tiêu che miệng, kinh ngạc tại Trần Minh có thể lần nữa cắt ra thần vật tới. Lập tức tử phủ thánh nữ nhớ tới đây là nhà mình thạch phường ăn thiệt thòi, sắc mặt lập tức cảm đạm xuống. Trần Minh tiếp tục hướng sinh mệnh thai thạch bên trong cắt tới, mãi cho đến sinh mệnh thai thạch chỉ còn nắm đấm lớn lúc, màu trắng bạc thần quang ngút trời mà lên, toàn bộ thần thành đều bị chiếu sáng. Loại này động tĩnh tự nhiên lần nữa kinh động các đại thánh địa các thánh chủ, bọn hắn trước sau vọt tới tử phủ thánh địa thạch phường, đem Trần Minh vây lại. Chờ màu trắng bạc thần quang ảm đạm xuống về sau, một khối mang theo tinh mịn hoa văn màu trắng bạc tảng đá hiện lộ ra. Khối này màu trắng bạc tảng đá lúc này không còn như thế chói lọi, thế nhưng không có người lại bởi vậy xem thường nó. Bởi vì lúc này màu trắng bạc tảng đá phụ cận tụ lại hơn 10 ngàn sợi hỗn độn khí, mà lại đám người còn phát hiện, cái này màu trắng bạc tảng đá đang phun ra nuốt vào thái dương chi quang, dẫn tới chung quanh sáng tối chập chờn. Đây là gì đó? Có ai nhận biết sao? Thật dày đặc sinh cơ gợn sóng a. Mau nhìn, những cái kia đường vân tựa hồ có chứa sinh áo nghĩa, thật sự là khó lường a. Màu trắng bạc, như thế nồng đậm thái sơ khí tức, đây là thái sơ mệnh thạch. Gì đó, đây là trong truyền thuyết thái sơ mệnh thạch. Trong truyền thuyết, thái sơ mệnh thạch là luyện chế duyên thọ bảo dược chí bảo, lúc chế thuốc dù chỉ là gia nhập to bằng móng tay thái sơ mệnh thạch, đều có thể luyện chế ra đối thánh nhân hữu hiệu duyên thọ bảo dược. Nắm đấm lớn một khối thái sơ mệnh thạch, cái này đủ để so sánh bất tử thần dược. Lời này nghe được Trần Minh mím môi một cái. Thái sơ mệnh thạch mặc dù chân quý, nhưng là cùng bất tử thần dược so với vẫn là kém một chút. Bất quá, Trần Minh nhìn xem trong tay thái sơ mệnh thạch, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Thái sơ mệnh thạch khởi nguyên từ hỗn độn, sinh tại thái sơ, thai nghén trường sinh bất hủ lực lượng, là trừ bỏ thần dược bên ngoài chân quý nhất duyên thọ bảo vật một trong. Lúc này, trừ tử phụ thánh chủ bên ngoài, các đại thế lực các thánh chủ đều rất vui vẻ. Thái sơ mệnh thạch à, loại bảo vật này đều xuất thế, nếu là tranh đến một hai, vậy coi như là tương lai thọ nguyên, người nào lại sẽ ngại thọ nguyên nhiều đây? Làm những thứ này các thánh chủ còn vây quanh Trần Minh cùng Thái Sơ Mệnh Thạch nghị luận ầm ĩ thời điểm, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, hôm nay còn có kinh thế đổ vận xuất thế. Chỉ gặp một trận lóe sáng ánh sáng tím sáng lên, làm cho cả vườn đá tên chữ thiên đều nhiễm lên một tầng màu tím. Đám người quay đầu hướng ánh sáng tím nơi phát ra chỗ, liền thấy Diệp Phàm từ ra đá bên trong chậm rãi lấy ra một khối tiệc bàn lớn nhỏ kim cương tím. Kim cương tím chính là cựu thiên hệ liệt thần ngọc một trong, toàn thân như màu tím kim cương đồng dạng lóe sáng. Kim cương tím xuất thế, lập tức nhường tại chỗ các thánh chủ vây lại. Tuy nói khối này kim cương tím không có thái sơ mệnh thạch chân quý, nhưng cũng là cái không thể bỏ qua bảo vật, để bọn hắn muốn phải khoảng cách gần xem một chút. Lúc này, tại chỗ nhất là dạy vò chính là tử phụ thánh chủ, một phương diện tức muốn đối Trần Minh cùng Diệp Phàm biểu đạt thiện ý, một phương diện khác nhưng là đau lòng đến muốn chết. Mà ngũ hành cung cung chủ, vạn sơ thánh chủ cùng lớn diện thánh chủ ba người đồng tình nhìn về phía tử phụ thánh chủ, hiện tại nhất thua thiệt chính là đã không phải là bọn hắn, mà là vị này càng không may cá mẹ một lứa. Mãi cho đến các đại các thánh chủ kích động rời đi, Trần Minh cùng Diệp Phàm mới lấy từ tử phụ thánh địa thoát thân. Chuyến này Trần Minh thu hoạch 30.000 cân nguyên cùng thái sơ mệnh thạch, mà Diệp Phàm thu hoạch 120.000 cân nguyên cùng cựu thiên kim cương tím. Đêm đó, Trần Minh cùng Diệp Phàm tiếp nhận yêu nguyệt không mời, đi đến huyện An Phủ dự tiệc. Lúc này hoa nguyệt mới lên, Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác, Lý Hát Thủy cùng Hát Hoàng đi tới một mảnh năm màu điện ngọc trước. Mảnh này điện ngọc mỗi một tòa thiên khuyết nhan sắc đều không giống nhau, từ thanh ngọc, bạch ngọc cùng tử ngọc chờ điều khắc thành. Xa xa nhìn lại, nhường người thẳng thán, tốt một mảnh màu sắc khác nhau, cung ngọc có ánh thiên cung. Đi vào huyện An Phủ về sau, 18 vị thân mang năm màu ngọc áo thiếu nữ đem bốn người một chó mời đến một tòa màu tím bên trong cung trời. Màu tím trong cung trời, yêu nguyệt không, đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh cùng đại hạ hoàng nữ Hạ Nhất Lâm đã đợi chờ ở đây. Huyện An Phủ xem như một nhà nổi tiếng thần thành an phủ, nó sau lưng tự nhiên có thế lực lớn chỗ dựa, mà đại hạ hoàng triều chính là một cái trong số đó, cho nên Hạ Nhất Minh cùng Hạ Nhất Lâm tới trước nơi này cũng không kỳ lạ. Trần Minh một đoàn người vào chỗ về sau, An Diệu Ý Điệp, Cơ Hạo Nguyệt cùng Cơ Tử Nguyệt các loại một đám tuổi trẻ thiên kiêu cũng lần lượt trình diện. Rõ ràng, trận này đến hội yến thỉnh không ít người, mà lại từng cái bất phàm. Đám người đoàn tụ một phòng, một trận hoan thanh tiếu ngữ, vui vẻ hòa thuận, đợi đến trăng lên giữa trời, trận này đến hội mới kết thúc. Làm Trần Minh đám người trở lại Lý Hát Thủy nhà cứ điểm, nguyên bản biểu hiện được say khướt Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác lập tức thanh tỉnh lại. Bọn hắn nằm tại trên nóc nhà, một bên nói chuyện phía một bên thưởng thức ánh trăng. Diệp Phàm, ha ha, hôm nay chúng ta thật đúng là có thụ truy phùng á chỉ bất quá, chúng ta nếu là có một ngày gặp rủi ro, chỉ sợ cũng không phải như vậy tình cảnh. Trần Minh khép cười một tiếng, nói, cũng không cần thiết nói như vậy, nhân sinh đắc ý tận tình hưởng thụ sung sướng, chớ cho bình rượu vàng đối không trăng nha. Bàng Bác, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta có phải hay không cần phải làm điểm hương xa mỹ nhân loại hình? Trần Minh giang tay ra, nói, ta là vì Diệp Phàm sân sau an bình, mới không có dẫn hắn làm bực này xa đoạn sự tình. Diệp Phàm khỏe miệng kéo một cái, phản phất có ngàn vạn lời nói ấp ủ, cuối cùng nói, ta cảm ơn ngươi à. Đột nhiên, Trần Minh cẩn thận ngửi ngửi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, hả? Như thế nào có nồng như vậy hương hỏa vị? Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng ngửi ngửi, ao ao nói, đúng vậy à, phía trước mùi rượu nồng không có chú ý, hôm nay là gì đó đại tế thời gian sao? Ngay tại Trần Minh ba người nghi hoặc thời khắc, bên trong tòa thần thành nhưng là có đông đảo thạch phường đốt hương tế tổ, rất nhiều thạch phường người phụ trách khẩn cầu phù hộ nói, chư vị lao tổ ở trên, phù hộ chúng ta thạch phường không nên bị cái kia hai cái ôn thần quang chiếu cố. Sáng sớm hôm sau, các đại thế lực đội ngũ thông qua bực môn, lần nữa tiến về trước Tử Sơn, bọn hắn vô luận như thế nào đều nghĩ tại trong Tử Sơn đoạt ít đồ ra tới. Rốt cuộc Vô Thủy Đại Đế uy danh hiển hách, dù là mấy chục ngàn năm trôi qua, thế gian đến nay đều thịnh truyền lấy ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp một lần Vô Thủy đạo thành không, cái này một chuyên thuộc về Vô Thủy Đại Đế cái thế thơ. Càng có Nam Lĩnh Cung Thiên Yêu một vị đại yêu từng nói, tha chiến đại thành thánh thể, vĩnh viễn không thấy Vô Thủy. Vô Thủy Đại Đế truyền thừa thậm chí Vô Thủy chung nhường các đại thế lực đều khó mà dứt bỏ, thậm chí Trần Minh cùng Diệp Phàm liên tiếp cắt ra thần vật cũng vô pháp dao động ý chí của bọn hắn. Bất quá đối với Trần Minh cùng Diệp Phàm, bọn hắn cũng đã làm bố trí. Tại bọn hắn trở về phía trước, các đại thế lực kẻ lưu thủ sẽ không để cho Trần Minh cùng Diệp Phàm rời đi thần thành. Mà Trần Minh một đoàn người chậm rãi ra cửa, bên người lại rất nhanh tụ lại lên một đám người. Có ý tứ chính là, Trần Minh còn tại trong đám người phát hiện Âm Dương Giáo, Huyền Diệt Cung, Ngũ Hành Cung, Vạn Sơ Thánh Địa, Đại Diện Thánh Địa cùng Tử Phủ Thánh Địa vườn đá tên chữ Thiên Thủ hộ giả, xem bọn hắn bộ dạng tựa hồ là muốn nhìn một chút, ai sẽ trở thành bọn hắn cá mẹ một lứa. Trần Minh mang theo một đoàn người tại bên trong tòa thần thành ghé qua một trận, gây nên vô số chú ý về sau, đi tới Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc thạch phủ trước. Bốn định đi ra ngoài xem náo nhiệt Kim Xích Tiêu mắt thấy Trần Minh cùng Diệp Phàm tới cửa, mặt đều khí tím. Mà cái này thạch phường người phụ trách ngược lại là có tốt, chỉ là xanh như mặt. Bất quá Trần Minh cùng Diệp Phàm không để ý đến những thứ này, mở cửa làm ăn liền phải cân nhắc có loại này phong hiểm. Trần Minh một đoàn người một đường đi thẳng, đi vào vườn đá tên chữ Thiên. Đang chọn tuyển vật liệu đá lúc, Trần Minh trong lúc vô tình nhìn thấy một khối cao ba thước màu nâu xanh vật liệu đá. Cái này khối đá liệu xem ra rất là bình thường, nhưng ngay tại Trần Minh vận dụng võ đạo thiên nhãn nhìn kỹ lúc, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Lập tức Trần Minh tinh tế cảm thụ được cái này khối đá liệu mang đến cho hắn một cảm giác, đang cùng mình trong trí nhớ cảm giác so sánh sau đó, hắn lập tức liền trong mắt đều bị cả kinh tu nhỏ mấy phần. Sau đó, hắn như không có việc gì mua xuống khối này định giá 3000 cân nguyên vật liệu đá. Chọn tốt cái này khối đá thứ nhất, Trần Minh nhiều lần chọn lựa, cuối cùng chọn tốt còn lại 2 khối vật liệu đá. Đến cắt đá khâu, Trần Minh trong tay ngân đao tung bay, rất nhanh liền đem sau lựa chọn 2 khối vật liệu đá cắt ra. Lúc này, Trần Minh cắt ra một viên bàn ăn lớn nhỏ thần nguyên cùng một cái đầu người lớn nhỏ vàng tinh nguyên, phân biệt giá trị 150.000 cân nguyên cùng 15.000 cân nguyên. Lúc này, tất cả mọi người trong mắt chứa mong đợi nhìn về phía Trần Minh viên thứ 3 vật liệu đá. Bọn hắn biết rõ, Trần Minh cùng Diệp Phàm cắt đá đều có đem tốt nhất vật liệu đá lưu đến sau cùng quen thuộc. Làm Trần Minh trong tay đá xanh cắt đến chỉ còn bàn ăn lớn nhỏ lúc, một trận chói mắt ánh sáng vàng đột nhiên từ đá xanh bên trong xuyên thấu mà ra. Dùng cái này đồng thời có 9 cái màu vàng nguyện chuyển bóng người từ đá xanh bên trong khe hở bay ra, ở chung quanh tới lui tung bay. Thậm chí còn có một trận nồng đậm hương thơm từ đá xanh bên trong tràn ngập ra, làm cho mọi người tại đây toàn thân thư thái. Cái này vườn đá tên chữ Thiên Thủ hộ giả gặp tình hình này, bản năng tại không trung bày ra một tầng phong tỏa, để phòng trong đá thần tàng bỏ trốn. Lúc này, đám người nổ tung ổ phi tiên trong đá. Lại là phi tiên trong đá, mới qua 2 năm, phi tiên trong đá thế mà tại thần thành lại xuất hiện. Cái này dị tượng, cái này hương thơm, bất tử thần dược. Cái này trong đá thần tàng hẳn là bất tử thần dược. Nhìn xem tựa như là quả trái cây, Tiểu Nguyên Thiên Sư, nhanh cắt ra, để ta chờ mở mang kiến thức một chút loại này bất tử thần dược mà thật. Chương 96. Quả táo vàng cùng thần hoa chương 96. Quả táo vàng cùng thần hoa theo Trần Minh bóc ra sau cùng ra đá, bao vây lấy bất tử thần dược thần nguyên cuối cùng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Chỉ gặp kia là một viên bàn ăn lớn nhỏ thần nguyên, mà viên này bên trong thần nguyên còn phong tồn có một viên vàng chói lọi màu vàng quả táo. Màu vàng quả táo chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là cả viên bên trong thần nguyên khiến người chú mục nhất tồn tại. Trái cây màu vàng nóng. Cái này chẳng lẽ không phải là thần dược, mà là vậy nhưng nhường thánh nhân lại sống một thế màu vàng tái thế quả. Nghĩ gì thế? Tái thế quả chỉ có cây nhỏ hoa văn, mà viên này bất tử thần dược dược quả bên trên thế nhưng là có đạo văn ẩn hiện. Bất quá đây là gì đó đạo văn, cảm giác rất là thâm ảo a. Đúng đấy, ngươi là chưa thấy qua tái thế quả bộ dáng, kia là giống như tròn lên một dạng trái cây. Viên này bất tử thần dược tuy có hình tròn, nhưng bên trên lớn xuống nhỏ, có chút khác loại. Tiền bối gặp qua tái thế quả. Đúng thế, cái kia linh đạo tử đến thần thành cắt đá lúc, ta ngay tại tràng. Một thân giáp vàng đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh nói, đây là gì đó bất tử thần dược trái cây. Nhìn xem rất hợp tâm ta. Lúc này, ai cũng không có chú ý tới chính là Kim Xích Tiêu cái này một Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc thiếu chủ chính run nhẹ nhẹ. Kim Xích Tiêu run rẩy đã là kích động lại là phẫn nộ, kích động là bởi vì hắn biết rõ màu vàng kia trái cây lai lịch, mà phẫn nộ là bởi vì cái kia trái cây từ bọn hắn Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc trong tay chạy đi. Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc nhưng thật ra là thái cổ sinh vật bên trong Hoàng Kim Hoàng tộc cùng nhân tộc hôn huyết sinh ra gia tộc, sau lưng bọn hắn một mực nhận thái cổ Hoàng Kim Hoàng tộc làm chủ. Mà lấy thái cổ Hoàng Kim Hoàng tộc huyết mạch làm bình Kim Xích Tiêu, tự nhiên đối Hoàng Kim Hoàng tộc sự tình biết được không ít. Trong đó Hoàng Kim Hoàng tộc nhất tộc có được một viên bất tử thần thụ, tên là Hoàng Kim thần thụ. Hoàng Kim thần thụ xem như bất tử thần dược, có thể kết quả táo vàng cái này một bất tử dược quả. Lúc này, Trần Minh nắm trong tay lấy chính là một viên quả táo vàng. Kim Xích Tiêu hít sâu một hơi, hắn biết rõ lúc này không thể hiện lộ dị dạng. Chỉ gặp Kim Xích Tiêu tiến lên nói, viên này trái cây vàng chói lọi, cùng tộc ta rất là có duyên phận. Tộc ta nguyện ra 5 triệu cân nguyên, tại tăng thêm tộc ta vinh thế hữu nghị, đem đổi lấy viên này trái cây. Lời vừa nói ra, mọi người đều là một mặt chấn kinh. 500 cân vàng nguyên, đối với bất kỳ một cái nào thế lực lớn đến nói đều là một lần ra nhiều máu. vốn còn nghĩ đấu giá những người khác, lúc này đều đang suy tư trong đó được mất. Lúc này, Trần Minh nhìn xem Kim Sích Tiêu đầy đầu tóc vàng, nói: "Kim huynh, cái này bất tử dược quả bên trên tựa hồ có cùng ngươi tương tự khí tức, ngươi hẳn phải biết cái này bất tử dược quả lai lịch đi." Đám người nghe vậy, tinh tế cảm ứng phía dưới, phát hiện quả táo vàng cùng Kim Sích Tiêu thật đúng là có tương tự khí tức. Mà Kim Sích Tiêu sắc mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, sau đó hắn nói: "Trần huynh suy nghĩ nhiều mà thôi, không biết Trần huynh có nguyện ý hay không trao đổi trái cây này." Trần Minh ý vị thâm trường nhìn Kim Sích Tiêu, trong lòng cơ bản xác định hắn biết rõ viên này bất tử dược quả lai lịch. Sau đó, Trần Minh nói: "Viên này trái cây vẫn là chờ ta nghiên cứu một phen mới quyết định." Kim Sích Tiêu ánh mắt lóe lên một tia bạo ngược, nhưng ngoài mặt vẫn là rất hòa khí nói: "Trần huynh, ngươi phải biết, ngươi bây giờ tình cảnh thế nhưng là rất nguy hiểm. Ngươi nếu là cùng chúng ta Hoàng Kim gia tộc quan hệ thân thiết, chúng ta Hoàng Kim gia tộc có thể bảo vệ ngươi bình an." Đối với cái này, Trần Minh mỉm cười, nói: "Cái này không nhọc Kim huynh hao tâm tổn trí, sau đó không lâu, Kim huynh sẽ minh bạch, chúng ta tại sao dám đến thần thành đại chiến thân thủ." Dứt lời, Trần Minh quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Mà Kim Sích Tiêu ánh mắt lấp lóe, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt đi tới Diệp Phàm bên này, Diệp Phàm chuyến này thu hoạch bình thường, chỉ cắt ra một viên to như gương mặt tử tinh nguyên, một viên lớn cỡ bàn tay thần nguyên cùng một viên tiệc bản lớn nhỏ thần nguyên, bỏ đi mua đá chi phí, Diệp Phàm thu hoạch 400.000 cân nguyên. Mà Trần Minh không tính quả táo vàng lời nói, chỉ lấy được 230.000 cân nguyên. Đi ra Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc Thạch Phường về sau, Trần Minh có chút không quan tâm, thế là hắn nói với Diệp Phàm: "Cổ Phong, ta có một số việc muốn đi làm. Ngươi tiếp tục đi cái khác Thạch Phường, vẫn là trước cùng ta về nước đen nơi đó đi." Diệp Phàm trầm ngâm một chút, nói: "Trước cùng ngươi về Hắc Thủy huynh nơi đó đi đi." Thế là Trần Minh đám người hướng phụ cận người vây xem cáo biệt, ngược lại hướng Lý Hắc Thủy nhà chú điểm nơi đó đi tới. Lúc này, những người vây xem tâm tư dị biệt tiễn đưa bằng ánh mắt Trần Minh đám người rời đi, sau đó bọn hắn cũng tất cả đều tản đi. Mà Kim Sích Tiêu trong lòng mắt lạnh, ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Chờ trở lại Lý Hắc Thủy nhà cứ điểm về sau, Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác, Lý Hắc Thủy cùng Hắc Hoàng tụ tại một ngôi lầu trong các. Mà tại Lý Hắc Thủy nhà cứ điểm bên ngoài, không biết ẩn nút bao nhiêu người. Bọn hắn đều là vì nhìn thẳng Trần Minh mà tới. Các đại thế lực tuyệt không cho phép một viên bất tử dược quả bị mang ra thần thành. Chỉ gặp Trần Minh trực tiếp lấy ra phong lại quả táo vàng thần nguyên, đồng thời còn lấy ra một cái màu bạc cắt đá đao, bắt đầu cắt ra thần nguyên. Bàng Bác bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi làm cái gì đâu, nguyên lai ngươi là nghĩ nghiên cứu một chút viên này bất tử dược quả." Lúc này, Trần Minh không ngẩng đầu, nhưng là nói hình như các ngươi không hiếu kỳ đồng dạng. Diệp Phàm đám người nghe vậy, cũng rất thành thật nhích lại gần, muốn phải nhìn kỹ một chút viên này bất tử dược quả. Sau đó, làm Trần Minh cuối cùng đem thần nguyên tầng cắt ra một cái khe hở thời điểm, một luồng mùi thuốc nồng nặc từ kim quả táo bên trên tràn ngập ra, nhường Diệp Phàm đám ba người một chó như gặp tiên khí, toàn bộ sinh mệnh đều giống như tuổi trẻ mấy phần, thân thể càng là thư sướng đến phiêu phiêu dục tiên. Trần Minh tiếp tục bóc ra lấy thần nguyên tầng, mà Diệp Phàm đám người đã kìm lòng không được nuốt nước bọt. Làm quả táo vàng triệt để bị cắt ra về sau, nhưng là phát sinh biến cố. Chỉ gặp quả táo vàng bại lộ trong không khí về sau, trên thân nguyên bản như ẩn như hiện đạo văn lập tức biến chiếu sáng rạng rỡ, tự mình làm trấn trụ tự thân tinh khí. Hắc Hoàng hoảng sợ nói: "Đây là đế văn. Nhanh nhớ kỹ, đế văn có thể so với đồng dạng đại đế bí thuật." Trừ Lý Hắc Thủy nghe vậy chấn kinh bên ngoài, Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đã bắt đầu đem cái này 9 cái đế văn lạc ấn vào trong tâm hải của mình, bọn hắn đương nhiên có thể nhận ra kia là đế văn. Chờ trong chốc lát, đoán chừng Diệp Phàm đám người ghi nhớ đế văn, Trần Minh mới lấy ra một cái ngọc đỉnh, đem quả táo vàng phong tồn lên. Mắt thấy Trần Minh xử lý tốt quả táo vàng, Diệp Phàm mới hỏi: "Trần Minh, ngươi biết đây là cái kia gốc bất tử thần dược dược quả sao?" Trần Minh nhún vai, nói: "Không biết, đoán chừng là cái kia gốc không biết tên thần dược dược quả." Bất quá Kim Sích Tiêu phản ứng rất khả nghi, hắn hẳn phải biết cái này bất tử dược quả lai lịch. Đối với cái này, Diệp Phàm đám người gật gật đầu. Về sau, Trần Minh cùng Diệp Phàm càng tốt buổi chiều lại đi Thạch Phường cắt đá, đám người liền riêng phần mình tĩnh tu đi. Mà Trần Minh tại tĩnh tu trong chốc lát về sau, mở mắt. Hắn lấy ra chứa quả táo vàng ngọc đỉnh, lặng lặng mà nhìn xem tại trong ngọc đỉnh có thể thấy rõ ràng quả táo vàng, trong đầu suy nghĩ đông đảo. Cuối cùng, Trần Minh lấy ra 9 bình ngọc. Hắn đầu tiên là dùng một cái tử ngọc đao tại quả táo vàng ra bên trên cắt ra một cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng nhường quả táo vàng nhỏ xuống 9 giọt bất tử dược dịch. Chờ 9 bình ngọc đều chứa bất tử dược dịch về sau, Trần Minh đem quả táo vàng thả lại trong ngọc đỉnh, cũng thích đáng đem bình ngọc cùng ngọc đỉnh phong tồn tốt. Làm tốt tất cả những thứ này, Trần Minh liền tiếp theo tĩnh tu lên. Đợi đến buổi chiều giờ mùi, Trần Minh một đoàn người mới lần nữa xuất phát. Thẳng đến Trần Minh một đoàn người đi vào cơ gia Thạch Phường, buổi sáng người vây xem vừa nghe đến Trần Minh đám người tiến vào Thạch Phường tin tức, cũng lần nữa chạy tới. Lúc này cơ gia Thạch Phường người phụ trách cùng vườn đá tên chữ Thiên Thủ hộ giả tại tái mặt bên trong, cho mình chuẩn bị tốt cứu tâm bảo dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cơ gia vườn đá chiếm diện tích rộng lớn, bên ngoài thập bát trọng vườn đá càng là nối liền không dứt. Trần Minh cùng Diệp Phàm đám người liền qua thập bát trọng vườn đá, đi tới vườn đá tên chữ Thiên bên ngoài hồ nước trước. Cơ gia vườn đá tên chữ Thiên tọa lạc tại Trần Minh đám người trước mắt hồ nước trung tâm trên đảo nhỏ, đến nơi này, Trần Minh đám người ngoan ngoãn lên thuyền độ hồ. Nếu là bay vào đi, mà bị người của cơ gia nhờ vào đó làm lý do đánh ra cửa đi, vậy liền khó chịu. Các đại thạch phường đối với mình không chào đón, Trần Minh cùng Diệp Phàm trong lòng đều nắm chắc. Đi tới trên đảo nhỏ, có thể nhìn đến đây hoa thụ liên miên, cổ thụ cứng cáp, khắp nơi là cánh hoa tung bay, rất là phiêu dật xuất trần. Diệp Phàm rất nhanh bắt đầu tuyển đá, mà Trần Minh trực tiếp đi tới một chỗ góc hẻo lánh. Nơi này không có chân quý vật liệu đá bày ra, chỉ là một chút bị nhận định sẽ không bị cắt ra bảo vật đến phế đống đá tích ra tới bên cạnh. Lúc này, Trần Minh tầm mắt thẳng nhìn chằm chằm một khối cao một thước màu xám cho phế đá. Khối này phế đá trải rộng vết rạn, hơn nữa còn có trước sau rõ lỗ hổng, người bình thường căn bản sẽ không cho là bên trong có dấu gì đó. Sau đó, Trần Minh trên linh hồn linh quang phát ra một cơn chấn động, hóa thành tâm linh lực lượng chuyển vào trước mắt phế trong đá. Tiểu mập mạp, tỉnh, đừng ngủ. Mà tại phế trong đá, một khối tiên nguyên đang lặng lặng đứng sừng sững lấy. Tiên nguyên cùng thần nguyên không giống, nó là từ bất tử thần dược chất lỏng cùng thần nguyên dịch hỗn hợp mà thành, bên trong cấm địa sinh mệnh tự chém một đao đại đế cổ hoàng đều muốn dùng loại này tiên nguyên mới có thể phong ấn tự thân, từ đó vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Lúc này, tiên nguyên bên trong phong tồn lấy một cái trắng trắng mập mập tiểu mập mạp. Cái này tiểu mập mạp xem ra chỉ có 3 tuổi trái phải, nhưng hắn thế nhưng là tiên khí vạn vật nguyên đỉnh thần linh. Mặc dù hắn bị thương nghiêm trọng đồng thời mất trí nhớ, nhưng hắn hiện tại cũng còn có được thánh nhân cấp thực lực, đồng thời phía trước học thức vẫn còn, có thể nói sinh ra đã biết, đủ có thể được xưng là thần oa. Thần oa nghe được Trần Minh tâm linh lực lượng kêu gọi về sau, lập tức thanh tỉnh lại. Cái này tiểu mập mạp tại tiên nguyên bên trong không gian mở mịt tứ phương, thực tế không có làm rõ ràng tình huống. Lúc này, Trần Minh tiếp tục dùng tâm linh lực lượng truyền âm nói, không cần tìm, ta tại ngươi hận thân vật liệu đá bên ngoài. Đây là tâm linh lực lượng, ngươi muốn cùng ta nói cái gì, chỉ cần tập trung ý niệm suy nghĩ là được. Tiểu mập mạp nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Hắn vô ý thức dò xét lên hoàn cảnh xung quanh. Loại này dò xét rất là huyền diệu, cơ hồ là thiên phú thần thuật bình thường, bí ẩn mà lại tự nhiên, trừ Trần Minh cảm thấy bên ngoài, những người khác không có cảm giác đến. Tại một trận dò xét qua về sau, tiểu mập mạp xác nhận xung quanh tu sĩ đều rất yếu, hoàn toàn không đủ để uy hiếp được hắn, tiểu mập mạp mới yên lòng. Tiểu mập mạp con ngươi đảo một vòng, quyết định vẫn là cùng Trần Minh trò chuyện. "Tiểu tử, ngươi tìm ta cái này tương lai thiên đế, cần làm chuyện gì?" Ngoại giới Trần Minh khẽ miệng kéo một cái, trong lòng có loại muốn đánh hùng hài tử xúc động. Hắn bình phục tâm tình, tâm linh truyền âm nói, "Đừng kéo, ngươi ở đây chờ cần phải rất lâu, có muốn hay không đổi chỗ? Ta trong thôn có người chơi với ngươi nha." Tiên Nguyên bên trong tiểu mập mạp rõ ràng có chút tâm động, nhưng hắn vô ý thức thầm nghĩ, thế nhưng là ta luôn cảm giác, nếu như ta xuất thế, khả năng có thật không tốt sự tình phát sinh. Trần Minh cười nói, "Không cần phải lo lắng, ta thôn kia có chuẩn đế cùng đế binh thủ hộ, an toàn vô cùng." Tiểu mập mạp nghe vậy, rơi vào trầm tư. Đối với đi ra ngoài chơi, hắn đương nhiên là nghĩ. Thế nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm giác có chuẩn đế cùng đế binh thủ hộ cũng không đủ an toàn, cho nên trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt. Lúc này, đi theo Trần Minh bên cạnh nguyên sư phó phát hiện, Trần Minh tựa hồ tại hướng về phía một viên phế đá đờ ra, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay tại vị này nguyên sư phó muốn gọi tỉnh Trần Minh thời điểm, tiên nguyên bên trong tiểu mập mạp cuối cùng trả lời, "Ta đi với ngươi, thế nhưng ngươi không thể gạt ta, nếu không ta liền đánh ngươi." Trần Minh cười nói, "Ta sẽ không lừa gạt ngươi, bất quá ngươi trước tiên đem trùng quanh khí tức quấy nhiều cho triệt tiêu, ta còn phải từ trùng quanh vật liệu đá bên trong tiếp điểm đồ tốt mang về." Tiểu mập mạp nghe vậy, tay nhỏ vung lên, liền triệt tiêu trùng quanh khí tức quấy nhiễu. Lúc này, Trần Minh mới nghe được nguyên sư phó kêu gọi, "Trần công tử, Trần công tử." Trần Minh quay đầu nhìn về phía vị lão giả này, liền gặp hắn hỏi, "Trần công tử, ngươi đây là thất thần sao?" "Trần Minh, xem như thế đi." Sau đó Trần Minh đem trải rộng vết rách màu xám cho vật liệu đá nhiếp thủ tới, nói, "Cái này khối đá liệu định giá bao nhiêu?" Nguyên sư phó nhìn xem Trần Minh trong tay phế đá, đều có chút hoài nghi người trước mắt đến cùng có phải hay không buổi sáng mới cắt ra bất tử dược quả tiểu nguyên thiên sư. Cuối cùng hắn kiên trì nói, "Cái này khối đá liệu định giá 1000 cân nguyên." "Trần Minh, vậy ta mua."